มาถึงตัวยืนหลังทำงานสอบพักท่านจะสอนอย่างคือท่านจะเทสต์ลูกจ้องเชิญดอกฟ้าของท่านตายหมูจากแคนาดาท่านมาใส่โฟกัสยืนจนถึงสองชุดชุดสุดสวยงามยิ่งท่านจะสอนอย่างเจอเป็นสามยืนเป็นสองชุดมาท้องว่าท่านยี่ไปเยอะถึงต่อใช้รถเก๋งกลุ่มนี้ไปที่หางว่าที่สบายเดี๋ยวหมดทิ้งท่านใช้เวลากลุ่มรถเก๋งยืนรู้สึกตื่นทำบุญจังไรทำไมเดี๋ยวดูรับลายปีตูต่อสบายจะสกปรกสักหน้าสักตัวแต่ถ้าต่อไปนี้ปีต้องมีกองไฟเหลือปีหมดทิ้งถึงต่อจะทำบ้านอยากจะได้เงินหมดทั้งเดียวอยู่ข้างในเป็นจองคือหมู่ไม้หรือตาชันหรือวิเชตองฟังตัวพิเศษภาษาเกย์จังเกย์ภาษาดีกงคือโทรดาบริบุตรแล้วก็แค่จองฉันคุณจะติดต่ออย่างนี้ภาษาที่เราว่าคุณต้องติดต่อดีกว่าถึงได้ดีคุณบ้านคุณดีใส่ฟ้าแล้วก็รักติดต่อช่องคุณคือหรือจังหองภาษาเกย์ในที่ไหนถึงไหนคือต่อว่าคุณจะอะไรเกิดขึ้นมาเท่านั้นที่นั่งที่มีงานวิ่งหอบเสียงเพลงที่มีงานคงก็หิวจะสัมผัสหมอนซ้อมที่อยู่กับเธอนั้นอยู่หอบเสียงกว่าเธอจะเป็นอย่างอย่างยาเพื่อนาวได้ลอยเพลงยาเพื่อนาวได้ตั้งตั้งกว่าที่อยู่ข้างอาหมีหรือสัมผัสที่กับเธอสั่งสารอย่างอย่างที่นี่เลยทำให้ความหวังต้องเจออย่างเจออย่างไรคือการมีสมบัติคุณวัยคุณมีทักษะคุณมีพระด้วยจริงจะไม่ได้คุณได้ทำใจตื่นนั่งเงียบแต่จะในที่ถึงต่อแต่ฟังด้วยจะไม่เคยมุ่งใจความสัตย์ถึงต่อข้างต่ออยู่ซ้ำและซักหอยหลังหลับดนตรีอีทำยิ่งเสียงซึ่งฟังด้วยซ้ำหลงอยู่จะถึงต่อจะได้จะได้เสร็จจะได้ในทุกกองทุกคนทุกน้องจะถึงต่อทุกทีฟังด้วยมุ่งใจนะ
mời toàn thể tâm nữ phật tử chắp tay niệm Phật từ giờ mình. Được một lần và người ta sợ rằng năm 2005 tận thế, nhưng mà không có tận thế, thành ra năm nay 2002 là đến thăm các Phật tử nữa. Và như vậy chúng ta cũng thấy rằng nếu mà chúng ta còn cơ duyên thì cũng sẽ còn nhiều dịp để mà đến gặp gỡ và thăm viếng. Tuy nhiên cái việc mà đến hay là đi, cũng như là công việc đến đi là công việc quần pháp của Chư Tăng và Chư Ni. Và nói chung là cái lĩnh vực quần pháp là cái vai trò gọi là trọng trách hay là nhiệm vụ quan trọng của Chư Tăng. Thành ra ngoài cái việc mà thăm viếng các Phật tử, gặp được các Phật tử còn trong cái hương vị mùa xuân của năm mới, thì thầy cũng rất là mừng. Nói về tình người thì chúng ta cũng mỗi lần gặp nhau mà đến mà còn gặp được, tức là cũng còn thấy vui vẻ. Và thứ hai về cái mặt đạo đức á, thì chúng ta còn có cơ hội để ngồi lại gần với nhau để mà nghe pháp học kinh và tìm hiểu một số nữa là kiến thức về Phật học mà các Phật tử chúng ta chưa có dịp để mà trao đổi. Dĩ nhiên là mỗi lần thầy có đến thì sẽ có những cái thay đổi khác nhau, cũng như là các Phật tử đến chùa thì mỗi lần thấy và mỗi lần thời gian thì chúng ta có nhiều cái thay đổi khác nhau. Và mỗi cái mùa xuân mà nó trôi qua thì mình thấy là mỗi một mùa xuân qua, không phải mẹ tôi già hơn một tuổi đâu, mà tôi cũng già hơn một tuổi, phải vậy không? Thành ra khi mình hát cái bài mà mỗi mùa xuân qua mẹ tôi già hơn một tuổi thì nghe cũng buồn, nhưng mà thực ra khi mình hát vậy mình biết là mình cũng già hơn một tuổi, chứ không phải mẹ già mà mình không già, mà không phải mẹ già mà cha không già. Tức là tất cả mùa xuân đi qua, nó là cái tiến trình đi tới đó, thì chúng ta sẽ bị lão quá và già hơn. Nhưng mà một cái vị thiền sư đời Lý nổi tiếng là Mãn Giác Thiền Sư lại có một cái câu nói là trở thành bất hủ và trở thành giống như là một thiền nữ, tức là mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đừng tiền tạc giả nó chi mai. Đừng có sợ hay đừng tưởng xuân tàn qua cũng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Cho nên các Phật tử thấy bây giờ mai nở hoài không? Đó, dồn đây, không phải đêm qua, nhiều đêm nữa, là lúc nào Phật tử tới thì thấy mai còn nở, phải không? Bao giờ vẫn còn mai. Và cái ý nghĩa đó nó sẽ rất là quan trọng cho cái người học Phật và tu Phật, bởi vì cái ý nghĩa sâu sắc của một cái vị thiền sư khi trở thành một thiền nữ, ngài cũng nói như chúng ta nói là sợ là mỗi năm mình già hơn một tí, bởi vì ngài nói rằng xuân thứ bất qua lạc, xuân đáo bất qua sai, sự tục nhãn tiền quá lão tòng đầu tượng lai. Tức là mùa xuân đi thì hoa rụng, xuân đến thì trăm hoa nở. Và mỗi ngày cái việc cứ đi đến mãi, cho nên trên đầu già đến rồi, lão tòng đầu thượng lai. Tức là tóc bạc hết, các Phật tử thấy tóc này không? Bạc hết rồi. Không phải nửa đời hưng phấn nữa, muốn tiêu, không còn muốn tiêu nữa, mà giờ muốn trắng rồi. Không sao cả, bởi vì ngài xác định lại là đừng sợ hay là chớ tưởng xuân tàn qua cùng hết, hay là ngọt sơn còn mãi những cành mai. Thế nào các Phật tử có những cành mai? Những cành mai nó là gì? Là nói về cái đạo đức, nói về cái tiên kiến Phật, nói về cái tánh thường trú bất biến của con người. Nếu chúng ta tìm ra được thì chúng ta sẽ mãi mãi có những cành mai. Còn cái việc mà xuân hạ thu đông, đó là quy luật của tạo hóa, đó là quá trình, hay nói một cách khác đó là cái tuần tự của thiên nhiên. Cho nên nghĩa là xuân đến thì mai cứ nở, cây cứ tươi tốt, thu đi thì lá cứ rụng, đông đến thì trời lạnh thì mặc áo lạnh mà mặc sức mà luôn, chuyện nó bình thường thôi. Nhưng mà cái người con Phật sẽ tìm được cái quan trọng trong tâm hồn là gì? Là một cành mai không bao giờ bị đúng hoại, đó là cái phi chứng Phật của mình. Tuy nhiên hôm nay thầy sẽ nói cho các Phật tử nghe vài cái yếu tố trong cái đời sống của đạo Phật và cái ý niệm về cái cách mà các Phật tử đến trong những ngày đầu năm và những cái ước mong, những cái cầu nguyện của mình liên hệ đến cái đời sống của tu tập. Và khi chúng ta nói những điều đó là chúng ta nói đến nguyên tố nào và cái tính chất nào để làm nên cái cành mai bất diệt ở trong lòng của chúng ta. Buổi trình bày hôm nay thì có thể không hết, và nếu được thì chúng ta sẽ tiếp tục vào buổi chiều, gọi là màn 2, cảnh 2. Bây giờ thì mình tạm dùng là cảnh 1 trước. Thì như các vị biết đó là năm ngoái thì không xài cái này, nhưng bây giờ là khác tới rồi.
cho nên mỗi là mùa xuân qua thầy tôi già hơn một tuổi rồi, không mang không thấy chữ, chứ không phải là mang mà để mấy Phật tử thấy nó có vẻ lịch sự gì đâu, bởi vì mang rồi giờ mới dưới không có được, cho nên thầy xin lỗi trước. Vì khi mà nói chuyện với các Phật tử thì thầy sẽ cố gắng tạo, tức là tìm một cái đề tài nào nó có tính chất xuất phát, có tính chất quan trọng để giúp cho các Phật tử có những cái ý niệm rất là cần thiết cho cái đời sống sinh hoạt Phật tử của mình. Và khi mà cần những cái đề tài như vậy thì các Phật tử biết rằng chúng ta học Phật là để hiểu Phật, hiểu đạo Phật, và nói cách khác hơn là để sống và thực hành. Bởi vì đạo Phật là con đường của sự sống động, của con đường thực nghiệm chân lý. Cái đạo Phật không phải là con đường để người ta đến, để tin, rồi chờ đợi một điều gì cả. Cho nên vì vậy chúng ta là những người con Phật, là những người được thắp sáng cái tuệ giác của Đức Phật. Vì vậy cho nên Thiền sư Mãn Giác cách đây nghĩa là trên 10 thế kỷ, tức là hồi đời Lý, đã nói lên cái tính chất đó. Tức là sẽ còn mãi một cành mai, nghĩa là còn mãi tri kiến Phật. Và cái tri kiến Phật đó đã được Thiền sư nối từ đời Đức Phật và qua tất cả các vị tổ, từ Đạt Ma Tổ Sư kéo dài cho các vị tổ Thiền Tông của Trung Quốc và đến Việt Nam. Và cái dòng tiền đó nó kéo dài cho tới hôm nay chúng ta, cho nên chúng ta cũng nối tiếp cái ý niệm về cái sự giác ngộ đó. Tức là chúng ta nối tiếp cái ý niệm về làm thế nào để đưa cái đạo Phật vào cái đời sống và cái hạnh phúc an lạc của chúng ta đời này và đời sau. Và do đó cái đề tài hôm nay chúng ta sẽ nói về hai cái ý nghĩa, vị trí chướng duyên và thắng duyên trong cái chương trình Phật học mà của các hòa thượng đã nói. Thầy sẽ phân tích để cho các Phật tử có thể nghe, và khi nghe rồi đó mình mới tìm được và hiểu được là làm thế nào mà chúng ta đi chùa, và tại sao chúng ta cúng dường cung cầu nguyện, và chúng ta cúng dường cầu nguyện có nên cầu phước và cầu lộc hay là cầu thọ hay không, mà cầu phước và lộc cầu lộ thế nào để cho nó trở thành chính xác. Nhất là hiện tại các Phật tử thấy là mình cũng còn trong năm mới, và vừa qua là các Phật tử cũng có cúng gần tháng giêng, và đa phần thì người ta nói rằng tháng giêng là cái tháng đầu năm, cái tháng nữa là theo lịch Trung Hoa gọi là cái bằng thiên quang tấn phước đó, là để mà cầu phước, và đa phần các Phật tử cũng cầu an cầu nguyện đồ. Mà trong đây có lẽ cũng không thiếu người nữa là đến cúng sao hay là xin giải hạn cũng có nữa. Nhưng mà ở bên Úc là thầy có vừa rồi trong cái ngày tháng giêng đó, thầy có giảng các Phật tử nghe. Bên thầy không cúng rằm tháng giêng, chỉ có giảng kinh. Thầy có nói rằng cho nên thầy cũng đang lo giải hạn, thầy có đổ một hôi hạn nữa, thành ra không dám giải hạn dài hết. Thầy đổ một hôi hạn tại vì Úc lúc này nó nóng dữ lắm các vị không, vừa rồi nước Úc có trải qua một cái trận cháy rừng rất là lớn suốt một tháng trời, cháy nữa là hàng mấy trăm ngôi nhà, mà cái mình mấy trăm ngôi nhà bật triều á, thành ra dân Úc cũng đổ một hôi hạn. Thầy cũng thuộc về dân cũng cân cung ngu, thành ra chạy dắt dò lên cổ để đổ một hôi hạn. Thành ra thầy chỉ biết rằng mình sẽ làm thế nào để mà mình tự giải quyết cho mình cái chuyện đó. Tuy nhiên chúng ta sẽ hiểu qua cái chướng duyên và thắng duyên trong vai trò đạo Phật để như vậy. Vì khi các Phật tử hiểu được đó, các vị mới thấy rằng chúng ta tu học một cách chính xác và chúng ta hiểu đạo một cách lĩnh ngộ. Rồi từ cái chỗ lĩnh ngộ đó chúng ta mới thực hành và đạt được cái phần chứng hay gọi là hạnh phúc của thân tâm mình. Đức Phật nói rằng đạo Phật là con đường đến để mà thấy, chứ không phải đến để mà tin. Đến để mà thấy, và khi mà các Phật tử đến đây để mà thấy, để hiểu rồi đó, thì mình phải hành động. Giống như Đức Phật nói là tự người hay tất cả các con hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Và Đức Phật cho mình tự mình thắp đuốc lên mà đi, chứ không phải thắp rồi mình hồi đó. Đó, cho nên nó có nhiều cái vai trò mà chúng ta phải biết để chúng ta, nếu chúng ta đến đạo Phật đến để mà tin đó, thì chúng ta chỉ còn ngồi chờ đợi và cầu nguyện mà thôi. Ngược lại đạo Phật sẽ không có vai trò đó cho những người Phật tử. Mà có dịp rồi các Phật tử sẽ nghe cái ý nghĩa của cầu nguyện trong một dịp khác mà thầy sẽ trình bày. Bây giờ cái phần thứ nhất thì chúng ta sẽ trình bày cái phần chướng duyên hay là thắng duyên. Chướng tức là chướng ngại đó, duyên là những cái nhân duyên, những cái nguyên tố mà đưa đến sự chướng ngại. Thắng tức là sự thành tựu là tốt đẹp, và duyên cũng vậy. Cho nên một cái là trở ngại và một cái thành tựu tốt đẹp. Và các vị biết là hiện tại chúng ta rất là bị mơ hồ trong hai cái từ đó, là mình không biết là mình đang được thắng duyên hay là đang bị chướng duyên. Đó. Cũng như có người nói rằng mang thân người nữ là một chướng duyên. Nhưng mà những người nữ thì họ đẹp đó, thì họ nghĩ rằng họ là một thắng duyên. Cho nên giờ có cái đó mà họ làm được rất là nhiều chuyện, họ rất là thành công. Hay là có nhiều người nó mang thân người nam là một thắng viên, nhưng mà nếu mà sử dụng sai lầm thì mang thân người nam là một nghiệp chướng, tạo vô số tội lỗi. Vấn đề quan trọng là người ta biết sử dụng cái đó thế nào và ở trong vai trò nào để gọi là thắng viên và để gọi là chiến viên. Thì cái cách mà chúng ta đến trong cái cách chữa đạo như vậy, như các vị biết là hôm qua thầy có nói các phật tử biết là không biết thầy có bị cái số thầy là cái số con rận hay không, cho nên năm nay là năm con ngựa, mà cái lịch trình thầy đi Mỹ năm nay là giống như ngựa á, chạy liên tục và đi liên tục thời giờ rất là ngắn, có một tháng thôi mà đi hết cũng là một tháng đi hết cũng 29 ngày. Mà trong 29 ngày đó thì tôi ngay cả nói chuyện là coi như thầy sẽ nói chuyện rất là nhiều đó, và nói chuyện nhiều á thì phải nghĩa là vận động về trí não và cái phổi của mình nữa, là phải đi bán cháo đó, nó sẽ như vậy. Nhưng mà cái đó không phải là một cái sự nghĩa là mệt mỏi, mà cái đó là cái nỗ lực để cố gắng cho nên cung ứng một phần nào đó trong cái thời gian ngắn ngủi mình có mặt ở đất Mỹ này. Và xin thưa với các Phật tử, từ chỗ đó để chúng ta thấy rằng, cho nên cái năm ngoái khi năm cách đây gần 2 năm khi là đến đầu tiên á, cái ngày thầy lên máy bay để mà chuẩn bị qua Oregon á, là tối đó là cũng trong cái chùa giảng là chúng chôm hết, nhìn hết cái túi tôi như bắt bo rồi mất hết, kẹt lại tại Canada hết 21 ngày, cho nên cuối cùng không có đến dự khóa tu của năm ngoái chúng ta đây được. Và sau đó thầy có đến nghĩa là buồn trừ được 1-2 ngày gì đó, nhưng mà gọi là cái mừng đỡ đỡ vậy thôi, chứ thiệt ra là cái chương trình nó hoàn toàn tan vỡ đi. Thì đó là cái chiến viên, và như vậy không biết phải là chiến viên hay không nữa. Tại vì nhiều khi đó là lúc thầy đến đó, mà nếu mà thầy đến suy sẻ thì những phật tử bình thường, nhưng mà có nhiều phật tử khi nghe thầy bị mất bị kẹt Canada rồi, nhiều người cũng thương, nhờ vậy thương cho nên nó ốm bớt chút. Nếu mà người ta không thương thì mình sẽ bị mất nhiều, cho nên do đó thầy đủ sức khỏe để qua lại năm nay. Rồi năm nay thì các vị biết là ở nước Mỹ có những cái tai nạn vào đầu năm và cuối năm, tức là tháng 9. Thì cái việc qua lại đây cũng rất là khó khăn, và Phật tử bên địa phương của thầy người ngại đi máy bay, rất là đi xa. Và như thầy nói, các vị biết là người ta nói đệ tử thầy hôm thì nói chuyện á, thì nó nói rằng bây giờ khi đến nước Mỹ đó là mình phải lên máy bay đó, thì trong 5 người đó, để cho bình đẳng á, thì nước Mỹ họ có một cái quy định á, là trong 5 người, trong vé 5 người đó họ sẽ xét một người để khỏi cái tinh thần kỳ thị. Mà hên một cái ngày hôm qua là thầy trúng cái người đó. Trúng cái người đó. Cho nên các vị biết đã lên Oregon nó trễ rồi, máy bay nó trễ một tiếng đồng hồ rồi, mà trong giấy thì không ghé San Jose mà nó còn ghé San Jose thêm một tiếng nữa. Thành ra thầy Minh Thiện phải ngồi ngoài phi trường đó, cả tiếng mấy đồng hồ nữa là nóng, thầy tưởng nó còn ở trên mây chứ không chịu xuống nữa. Tức là vậy là không biết chướng hay là thắng. Rồi một lát mình sẽ bình luận chuyện đó sao. Rồi các vị biết là thầy qua đây thầy học thêm được một nghề nữa, là bây giờ phải đi nghề quay, không phải coi tay mà coi cẳng. Tại vì đó là ổng quyết định bắt thầy phải dở dò lên, kiếm gì dưới này không biết. Thành ra nữa là dở dò, dở tay, dở chân, đúng như múa công vậy đó. Hai mặt đầy đủ, xong rồi kiểm soát kỹ lưỡng, thậm chí phải đứng trên cái chân chữ A nữa. Rất là ngộ nghĩnh mà không biết làm sao giờ. Mà cũng may là thầy mặc nghĩa là cái quần, cái mặt cái chăn nó cũng khó. Ổng nhất định bắt thầy phải đứng hai cái chân vậy. Thầy mới nói cái áo dài là nó bao rồi, cái thầy gắn áo dài lên. Đứng tư thế giống như là học võ vậy đó. Nhưng mà các vị biết là mình không có ưu não. Tại vì sao vậy? Tại vì nếu nói rằng đó là chiến viên của mình thì đó là thắng viên của người khác. Tại vì sao vậy? Tại vì nếu mà để một cái chuyện gì nó xảy ra không may đó mà làm khổ đau cho kẻ khác á thì mình buồn lắm, mình ưu não, mình nói tại sao mà không làm cho kỹ để rồi xảy ra chuyện đó. Cho nên nhiều khi mình trễ một chút 5-10 phút của mình ngồi mình buồn bực lắm, mình nói là máy bay hoặc bây giờ nó làm ăn làm sao đó. Nhưng mà nếu mà lỡ nó bay đến rồi mà có chuyện gì đó thì mình cái tim mình nó khổ gấp 100 lần vậy nữa. Rồi những người mà còn lại mà họ biết cái tin gì họ khổ gấp 1000 lần như vậy nữa. Cho nên chúng ta sẽ tìm đâu được chữ nào là chiến, chướng và chữ nào là thắng. Cho nên nó trễ một tiếng đồng hồ thì thầy thấy mình cũng thoải mái, bởi vì người ta làm kỹ đó thì mình an tâm. Và thứ hai là làm kỹ đó là cái chức năng và cái trách nhiệm phải làm như vậy. Điều đó hoàn toàn hợp lý. Và đã nói rằng đó là 5 người mà trúng mình thì nó là số hên của mình, phải không? Để người ta kiếm mình cho nó chắc ăn. Biết chừng đâu, thành ra là khổ nỗi là thầy mang đôi giày cũng phải tháo đôi giày ra. mà trước khi rời đi là thầy tính là không có mang đôi giày, bởi vì nghĩ rằng mang đôi giày nó vừa mất công mà phải tháo ra phải vô, nhưng mà chắc không sao, mình nghĩ là bởi vì Buddha mặc đồ vàng, nhưng mà Buddha nó tính cái ngày đó, thành ra cũng phải tháo giày. Không biết từ đây có lấy còn tháo mấy lần nữa, cho nên chuyện này kinh nghiệm mang cái đôi gì và dễ tháo ra thôi. Thì qua cái hình ảnh đó thì các vị thấy rằng trong thế giới này người ta không thể đứng một điểm nào để gọi là thắng hoặc để gọi là trước, mà phải tùy cái nhận thức, tùy cái điểm rơi và tùy cái hoàn cảnh để biết rằng nó là thắng duyên hay là trưởng duyên. Giống như các vị có việc mà nghe mới nói là cho bằng cái ông mà họ Mã đó, tức là mất nửa không. Cho nên nếu mà nói là không hên hay xui, đầu năm các phần tử muốn hên hay xui, cho nên khi mà ổng có con ngựa đó, sao con ổng mà có con ngựa đó mà nó cử ngựa hay té, nghĩa là gãy chân, người ta tới kêu buồn cho ổng, ổng đây không biết là buồn cả, bởi vì nghĩa là nó gãy chân thì nó đỡ rồi thôi. Rồi nghĩa là từ cái chỗ đó là con ngựa tập ngựa dẫn về hai con ngựa, cho tới con ổng té gãy chân, rồi đến khi mà con ổng không bị đi lính, rồi cuối cùng người ta lính chết mà con ổng không chết. Thì như vậy các vị thấy rằng giữa cái hên và cái xui á, nó thế giới này á không thể biện biệt được. Và như vậy cái người học Phật cũng phải thấy rằng chúng ta cũng rất là khó mà nói, nếu mà ở thế gian dùng những ngôn ngữ thế gian, và nếu mà cái người Phật tử học Phật mà không hiểu được hai từ chướng duyên và thắng duyên này đó, thì chúng ta cũng bị rất nhiều trouble, tức là rất nhiều phiền não trong cái đời tu hành của mình. Cho nên á, thầy kể cho các Phật tử bên Úc nghe chuyện đó là ông già kia cũng ông họ Mã nữa, ông này cũng Mã nữa mà năm nay là năm ngựa, mà thành ra mình phải nói cái Mã trước. Thì các vị biết á, ổng hai cha con ổng bệnh hoạn quá trời, ổng ráng ổng chạy thuốc hang, con ổng bớt bệnh rồi đó, ổng mới nghĩa là dẫn con ổng đi chợ đó, dẫn con đi chợ. Cho nên nó là, nhưng mà ổng là cái người, ổng là người nuôi ngựa, cho nên nghĩa là khi mà ổng đi chợ rồi đó, ổng mới thấy một con ngựa gầy ốm yếu thế tội lắm, nhưng mà ổng giờ mà biết cái loại đó là ngựa tốt, sau này ổng nuôi là con ngựa đó có thể bán được rất là nhiều tiền cái giá. Cho nên do đó nghĩa là ổng quyết định bao nhiêu tiền cũng đưa ra hết để ông trả giá mua con ngựa đó, bởi vì ổng là cho người bán ngựa, cho nên người ta gọi là Mã Phu Ngoại, ổng biết cho tướng ngựa. Thì ổng dẫn con ngựa về, ổng đi ngựa về, hai cha con đi, cái ổng thấy đi dễ cực mệt, thành ra nghĩa là ổng mới nói thôi để con ổng nó mới bệnh mới bớt, thôi con lên ngựa con ngồi để rồi cha dẫn con ngựa đi được rồi. Ổng đi lúc đó người ta gặp, người ta mới nói thiệt là cái nhà này không có phúc, nghĩa là cha già mà đứng dưới đi dẫn con ngồi nhắc nhở con ngựa. Cái thằng con nghe nó xấu hổ quá, ổng nghe cũng kỳ. À, ổng nghe cũng kỳ, cái ổng leo xuống. Ổng leo xuống cái con ổng nói về, con ổng leo xuống, cái nó thôi cha lên đi để con dẫn cho. Cái ổng leo lên ngồi. Leo ngồi đi một khúc mới gặp người hai ba người đi đường đấy. Thật là ông này không biết thương con, ổng con ổng mới bệnh gần chết tới nơi. Bây giờ ổng mạnh khù để ổng leo con ngựa ngồi ngất ngưỡng để thằng con dẫn ngựa đi. Cha gì mà cái cha này không phải là cha ruột chắc. Ổng nghe vậy ổng ngại quá, ổng leo xuống. Cái con nói có con ngựa ngu gì mà bua không cởi. Hai cái con leo lên con ngựa. Mới đi một khúc nên nó nói trời, con ngựa ốm yếu bệnh hoạn và bất nhân bất đức. Hai cái con là người thất nhân thất đức. Hai cái con mà leo lên con ngựa chịu sao nổi, mà con ngựa ốm ngựa bệnh nữa. Cuối cùng đó hiểu không? Leo xuống luôn. Rồi cuối cùng rồi ổng nói là bây giờ ơi, như vậy rồi ổng không biết làm gì, cách cuối cùng là ổng đem ổng bán con ngựa luôn, đi về tay không. Thì khi là ổng bán con ngựa, mà ổng nghĩ bán con ngựa mà người ta mua thì cũng không biết người ta mua cho sao. Ổng thương ngựa nên cuối cùng là ổng tháo dây đập ngựa chạy đi. Về nói lại bà vợ, ổng bà vợ nói trên đời này không ai mua như ông. Nghĩa là mua ngựa không dẫn ngựa về được, mà tiền đem đi cũng mất hết. Cho nên cuối cùng ông chỉ là kẻ ngu, ổng nói có lẽ tôi ngu suốt đời. Đi mua ngựa cũng ngu, con tử cũng ngu, mình tử cũng ngu, hai cha con tôi cũng ngu, thả ngựa đi rồi cũng ngu luôn. Cho nên ở thế gian này tôi không biết nào tôi khôn nữa. Các vị thấy chỗ nào là chướng duyên và chỗ nào là thắng duyên cho mình kìa. Cho nên ở trong một cái thế giới của chúng ta gọi là thế giới nhân sinh thì nó đa dạng lắm. Vì vậy cái người Phật cũng vậy, nhận thức thế nào là thắng duyên và nhận thức thế nào là chướng duyên là một cái điều rất là quan trọng. Mà đạo Phật có một câu mà các Phật tử phải nhớ để tâm niệm: phiền não tức là bồ đề. Tức là chướng duyên là gì? Chướng duyên tức là thắng duyên của mình. Và cái thắng duyên á phải có chướng duyên, và chính chướng duyên ngược lại của nó là thắng duyên. À, và khi chúng ta hiểu được vậy á, là chúng ta mới thấy rằng thế giới này không có từ nghĩa là thắng, mà cũng không có từ là cái bằng chướng. Thì có nghĩa là do người ta biết điều động, do công đức tu học, và do chính mình sống trong hoàn cảnh đó để mình hóa giải nó. chứ không có đặt cái việc nữa là chứng duyên được. Cho nên nó từ chỗ đó, trong bài này để chúng ta sẽ nói, đưa ra vài cái mục tiêu trước, rồi chúng ta sẽ phân tích từ từ. Cái mục tiêu thứ nhất là, chẳng hạn có nhiều người nữa là muốn nói rằng ở ngoài đời thì nó cực khổ, rồi có nhiều người đó nói là ở chùa đó có bộ dễ dãi, thấy mấy thầy sướng rất giống là như thầy muốn đi đâu đi à, không sướng, thành ra làm thầy là sướng nhất thiên hạ à, nhưng mà không hay thấy cái khổ. Mà nếu mà các vị vô chùa là nghe mấy ông thầy ông than đứt ruột, ông rên khổ lắm con ơi, nào là bill, nào là bọng, nào là nợ là nần. Mà nếu mà chùa có đám gì cúng ngày hai ba đám cũng hết hơi đó, ngay cả như thầy trụ trì đi mình khi cũng cúng nguyện cũng hết hơi đó. Còn như thầy, như các vị biết là thầy nói năm nay thầy cũng đi như ngựa vậy đó. Thành ra phải ở trong hoàn cảnh đó để mình hiểu được. Và có nhiều người nói thì tu hạnh phúc lắm, nhất đời không có gì sướng bằng người tu hết trơn. Con vua cũng thua con Phật nữa à, nhưng mà con Phật chỉ có cái tật là đi sinh thôi, chứ còn con vua cũng thua con Phật. Tới giờ mình không có, mình phải đi sinh chứ sao giờ, phải không? Cho nên thầy mới nói là một ông thầy mà ông tu á, mà khi nào mình nói là ông thầy là ông tu mà ông làm tinh tế giỏi là không đúng. Ông thầy tu á là ông tụng kinh giỏi, niệm Phật giỏi, ngồi thiền giỏi, thuyết pháp giỏi, hoàn toàn đều có lý. Nhưng mà nói thầy làm ăn giỏi lắm là thầy đã sai. Phải không? Chuyện đó là chuyện của ai? Của người cư sĩ đại gia, của Phật tử, của những nhà kinh tế học. Nhưng mà chúng ta không có tính chuyện đó. Vì vậy đó các vị biết là có nhiều người, cái thứ nhất là có nhiều người khi mà vào chùa tu thì nghĩ rằng mình sẽ được hạnh phúc, sẽ được sung sướng, sẽ được nữa là ở ngoài thì kêu thằng này con kia, nhưng mà mới cạo đầu mặc bộ đồ chùa màu lam hoặc màu nâu cái và thưa thầy lại thầy sướng quá. Nhưng mà có nhiều người vô chùa không ai thành để ý hết trơn, nên là sao mà tưởng đâu tu dễ đến chừng vô là như ai thấy mình họ cũng coi thường mình, có lẽ mình có học hoặc mình có duyên. Đó là cái thứ nhất, nhưng mà có nhiều người nghĩ là mình bị chướng duyên, mình mới phát tâm tu là mình bị chướng duyên. Đó là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai á, là bởi vì cái nhiều thầy các vị biết là do cái phước của mình nữa, cho nên cái nhiều thầy vô cái nỗi bệnh gần chết không ai hỏi tới. Còn có nhiều ông thầy chưa bệnh á, trời ơi thầy cần cái gì chở nhà thương, cần nó đưa dầu đưa men. Còn nhiều người bệnh không ai dòm hết trơn. Cái đó là đòi hỏi do cái phước mình nữa. Cho nên cái đầu tiên, cái người tu hành đầu tiên gặp như vậy á, người tu đó nghe, nó là người xuất gia tăng ni đó, người ta gọi đó là cái chứng duyên. Rồi bây giờ cái thứ hai á, nói về cái hàng á là cái người nữa là xuất gia vào vậy á, là ở ngoài đó thì ai cũng, nhiều khi ở ngoài mình làm business hoặc mình có danh vọng của đỉnh, ai cũng kính nể mình. Nhưng mà mình khi vô chung rồi người ta dòm chung có một lớp à ông nào cũng thầy hết trơn á, mà nói nặng hơn ông thầy chùa vậy thôi. Cho nên thấy mình bất mãn quá, ở ngoài thì mình cũng là người này người kia, mà ngày xưa làm vua làm quan chứ bây giờ vô chùa chỉ đồng một vị thôi. Và có nhiều vị vào chùa đó là nhiều ông già tới 60 tuổi mới đi tu, cho nên ông già 60 tuổi đi vô thì làm lính thôi, tức là làm điệu, làm tập sự á, thì bị mấy ông thầy trẻ, nhiều ông có hai mấy tuổi á, mà cũng phải thưa thầy, cũng phải xưng con, thấy mình ở ngoài ta làm ông ngoại, ông nội mà vô đây phải làm con, thành ra cũng là chuyến viên, thấy khổ quá, thôi ở nhà sướng hơn, phải không? Cho đây vô chùa thì đầu tiên mình vô mình phải làm lính, các vị biết á, vô chùa đầu tiên phải học bài, phải làm tập sự, phải nấu cơm, phải bữa củi của gánh nước á, hồi nhỏ là thầy làm, hồi chú tiểu là đã làm cho tới lớn luôn. Mà ngày xưa hay nói trong kinh có câu là tam đồ bát ngạn cu ly khổ, mà cu ly tức là rời xa khỏi sự khổ não, mà thầy hay dịch là tam đồ bát ngạn làm cu ly là khổ nhất, cho nên hồi chùa giống như cu ly á, cực lắm. Thì đó là cái chuyến đường thứ hai mà những người tu hành nghĩ. Tuy nhiên nó không phải, một lát nếu mà chúng ta phân tích thì chúng ta sẽ thấy. Rồi cái phần mà nếu mà cái chuyến duyên thứ ba đó là những người nữa là vào đạo á, là khi mình vô mình sẽ được nữa là ông thầy mình ổng sẽ thương yêu mình, hoặc ổng giáo dưỡng mình, ổng đào tạo mình nên một cái người thành công tốt đẹp. Nhưng mà nhiều khi không phải vậy. Tại vì các vị biết nếu mình không có đủ túc duyên á, mình vô gặp cái chùa nhiều ông thầy hoặc là nhiều cái chỗ thi tô ta đi mình cũng như người ta làm cho mình không có phát triển được. Rồi nhiều ông thầy ổng học dở, ổng học ở lớp 5 mà ổng không muốn mình học quá lớp 5. Bởi vì nếu nó học lớp 5 nó hơn mình sao? Đó, nó khổ vậy đó. Cho nên ở Việt Nam có nhiều người vô chùa ở cả đời nhưng mà không có tiến bộ được, là vì cái túc duyên mình không đủ để mình đi xuất gia mà gặp một cái vị thầy không phải là minh sư. Đó. Cho nên có nhiều người vào trong chùa rồi là các vị biết là họ tu mười mấy hai ba chục năm vậy đó, nhưng mà không có được đi học, không có được gì trơn, chỉ ở nhà cày ruộng làm chuyện vậy thôi, không biết gì cả. thì đó cũng là một cái chướng duyên nếu mà nói theo ngôn ngữ thông thường. Và khi mà mình thấy vậy á, hoặc là gặp cái người thầy khó khăn, gặp cái người thầy mà họ rầy rà mình hoài, rồi mình nghĩ rằng họ thương người khác không thương mình á, cũng là mình nghĩ đó là một chướng duyên. Đó là thầy nói nãy giờ là cho những người tu hành. Bây giờ nói về những cái người Phật tử tại gia, thì thế nào là cái chướng duyên của Phật tử tại gia? Thì nhiều cái người Phật tử tại gia đó là nói rằng khi mình ở chùa, ở nhà đó mình không biết đi, không biết tụng kinh, không biết niệm Phật, mới làm phước á, thì thấy chuyện gì gia đình vui vẻ hết. Mà sao mới đi chùa có mấy ngày, mới vài ba tuần à, đủ thứ chuyện xảy ra hết. Rồi chồng khó khăn, hoặc vợ khó khăn, rồi con bệnh hoạn. Rồi các vị biết không, có nhiều Phật tử chúng ta đó là ngay cái ngày đầu năm á, là cái ngày đi thập tự á, mà ngay ngày đi thập tự là có tai nạn. Và vừa rồi là bên Úc á, là cái ngày mà Phật tử đi thập tự là xe bớt mới ra chạy không bao nhiêu là cho bằng đâm vô trong một cái cột điện là chết một Phật tử và bị thương mấy chục người nữa. Thành ra do đó là mình nghĩ rằng đó là chướng duyên hay thắng duyên. Không ai dám nói thắng cái đâu có đó, đâu có hên đâu, phải không? Nhưng mà chuyện nó có xảy ra. Tức là ngay năm nay nè, tức là mới ngay ngày mà người ta gọi là ngày mùng 6 đó, là Phật tử đi hành hương của một ngôi chùa là bị điều đó. Tuy nhiên là cái phần đó chúng ta phân tích và tìm hiểu là nguyên nhân nào của nó, chứ chúng ta không đặt nó là thắng hay là chướng. Nhưng mà đa phần Phật tử chúng ta nghĩ như vậy. Cho nên cũng giống như là khi mà mình mới đi chùa rồi mình đọc một vài bài kinh, hoặc là mình ngồi thiền chẳng hạn á, mình thấy sao mà nó xảy ra chuyện này chuyện kia, trở ngại đủ thứ mình lắm, như là bị ai khảo mình, ma hay gì nó khảo mình, mà hay mình không tu á, mình đi chơi thì tự nhiên mình thấy chuyện đó à, và mình thấy chuyện gia đình nó bình yên. Nhưng mà nếu có nhiều Phật tử là không biết làm sao mà con tụng kinh pháp hoa cái làm những con ngủ không được, nhà nó đủ thứ chuyện lục đục lạc đạc. Rồi có nhiều Phật tử, rồi có nhiều người nghe nói cái chùa nào nói là thằng kinh Phật tử không đọc được kinh Kim Cang, bởi vì đọc kinh Kim Cang thì sẽ bị khùng. À, rồi nhiều khi đó là nếu mà đọc kinh Đại Thừa gia đình nó khảo tơi bời tu cũng được. Đó là những cái người ta gọi là chướng duyên, hay gọi là những cái mà chúng ta chưa hoàn toàn thấu triệt được điều đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi từng bước một để các Phật tử thấy rằng cái vai trò của cái người học Phật á, hay là cái người tu Phật á, là phải lấy chướng duyên trở thành tướng thắng duyên cho mình. Bởi vì tất cả những người tu hành đó là phải lấy cái việc nữa là khó khăn ngay trong phiền não á, để tạo thành được cái bồ đề. Phiền não tức là cái làm cho mình ưu tư khổ đau, bồ đề là sự giác ngộ, sự thanh tịnh, sự an nhàn. Cho nên nghĩa là lúc nào mình thấy trong cái vấn đề mà nghĩa là ưu tư khổ đau mà biến nó trở thành an nhàn tịnh độ, là lúc đó mình đạt được đúng cái tâm nguyện của cái người học Phật, tôi gọi là cái người hiểu về đạo Phật và tu. Thì bây giờ khi mà phân tích về hai chữ đó thì các Phật tử thấy rằng hồi thời Đức Phật ngày còn tại thế cũng vậy đó. Bồ Đề Đạt Ma, Đề Bà Đạt Đa, tức là cái người ta gọi là phá Phật nhất, nào làm cho vua, cho nói chuyện với vua A Trợ Thế, để cho những con voi uống rượu sai, nữa là ra để tấn công Đức Phật, hay là lăn đá làm cho Đức Phật chảy máu, hoặc là nữa là phá hòa hợp tăng, hay là cho mình mướn người ta chửi Đức Phật. Nhưng mà trong kinh nào mà các Phật tử đọc kinh Đại Thừa, trong đó kể cả kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói rằng Bồ Đề Bà Đạt Đa là thiện hữu tri thức của ta, và trong nhiều kiếp Đề Bà Đạt Đa là thầy của ta, và nhờ Đề Bà Đạt Đa mà ta mau được thành đạo. Thì cái đó đâu phải là chướng duyên, cái đó là thắng duyên. Và nhờ Đề Bà Đạt Đa mà ta mau thành tựu Bồ Đề. Và cũng trong một cái kinh khác mà các Phật tử thấy rằng, trong kinh mà kinh Pháp Hoa mà các Phật tử thấy rằng Bồ Tát Thường Bất Sinh đó, mỗi lần mà gặp ai đó đều chắp tay từ xa đứng cứu chúng, con chẳng dám khinh các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật. Thế ai giận quá mà lấy đá là chọi ổng thì ổng chạy xa, chửi ổng thì ổng đứng xa, chắp tay của con chẳng dám khinh các ngài. Chỉ một hạnh nó thôi mà nếu mà các Phật tử tu thì các Phật tử thấy rằng không có gì là chướng duyên cả. Cho nên nếu mà mình nói rằng nếu ai mà chửi mình thì phải là chướng duyên không? Cho nên mình tu mà ai khen mình thích lắm. Mà ai mà nói mình là vậy mà tu hạnh gì cái là mình thấy là chướng duyên rồi. Nghe chướng tai rồi, mà nghe gai mắt nữa. Cái chướng tai gai mắt nó làm cho mình khổ hoài. Nhưng mà làm sao mà cái chướng tai nó không còn chướng tai nữa. Đó. Giờ mình nghe chuyện gì về cái lỗ tai mình nó bình yên chứ nó không có nghe mà giật kì giật lên á. Đó. Con mắt mình mà thấy gì mà nó an toàn, cái bất thông, nó không có bắt đầu lông lên sòng sọc hoặc ngó một cái đuôi con mắt á, là mình biết là nó không có chướng. Mà nó gọi là thuận à. Mà biến cái cảnh chướng thành thuận thì người đó mới biết được rằng trong thế giới này người ta gọi là khi nào ở trong thế giới chúng sanh này mà mình thành Phật được, hay là khi nào trong cái cảnh quế độ này mà mình biến trở thành tịnh độ, có nghĩa là tâm tịnh tức tịnh độ tịnh. Khi nào tâm mình được thanh tịnh á, thì tịnh độ bên ngoài sẽ được hoàn chỉnh. Còn khi tâm mình đã bất an rồi á, chỗ nào mình cũng thấy phiền não hết. Cho nên thầy hay nói là, thường thường ta nói là cái chùa là không môn, là cái cửa vào cửa chùa là hoàn toàn tâm môn, nó có không môn, vào là không còn gì hết, tức là không còn chấp thủ nữa. Nhưng mà các vị biết là cái chùa dễ bị lắm, ta nói cái gì cái chuyện của chùa mà hãy đụng tới chùa là đủ thứ chuyện, đồ của chùa cũng đủ thứ chuyện hết trơn á, và trong chùa cũng vô số chuyện. Cái đó không phải tại vì chùa nó không, bản thân của chùa nó không có điều đó, nhưng khi tâm đã bất an và tâm đã có bất tịnh thì hoàn toàn dù mình ở trong chùa nó cũng biến thành bất tịnh. Và như vậy để chúng ta mới hiểu được cái giá trị của đạo Phật là lúc nào mình biến được phiền não trở thành bồ đề, thì lúc đó thì chúng ta mới hiểu được cái giá trị tu chứng của các vị tu. Cho nên các vị trở qua Ấn Độ, các vị mới biết là Đức Phật ở Ấn Độ có đây 2500 năm rồi, mà bây giờ mà đi Ấn Độ rồi các vị mới thấy cái nghèo khổ của Ấn Độ. Có nghĩa là khỏi nói tới cái từ toilet đi, tại vì toilet everywhere mà, chỗ nào cũng có, chỗ nào thấy đang ngồi trơn, mà không để ý là mình phải đạp, không để ý là người ta dài đủ thứ cho mình phải đạp. Mà bây giờ mà còn vậy thì mình cứ nghĩ cách đây 2500 năm thì làm thế nào nữa. Nhưng mà ở trong thế giới đó Đức Phật vẫn thành Phật, ở trong thế giới khổ đau đó Đức Phật vẫn có được Niết Bàn, và 1250 đệ tử đều chứng được A-La-Hán. Như vậy thì mình mới hiểu được tại sao gọi là tịnh độ. Chứ đâu phải là Đức Phật, là thành Phật là Đức Phật phải chạy qua Mỹ hoặc là Oregon này ở cho nó yên ổn, có toilet đàng hoàng, kéo máy rồi, không phải vậy. Đức Phật ở tại Ấn Độ mà thành Phật, và Đức Phật tại Ấn Độ mà thuyết pháp 49 năm. Như vậy để mình hiểu được cái từ Niết Bàn của đạo Phật là gì? Hiện tại là Niết Bàn, hiện tại lạc trú, tức là chứng được Niết Bàn. Và khi nào tâm của người nào thanh tịnh thì nơi đó biến thành tịnh độ. Và ngay cả ở trong miếng đất của ngôi chùa mà tâm chúng ta bất an, tâm chúng ta không thanh tịnh thì nó sẽ biến thành hoàn cảnh như vậy. Cho nên nếu mà mình vào trong chùa mà mình ta gọi là ở thế gian thì trăm chuyện tị phi, vào cửa đạo thì xin làm ơn từ bi hỷ xả. Mà có người họ vào cái đạo không chịu từ bi hỷ xả, họ mang theo cả trăm chuyện thị phi đó vào, cho nên cái chùa nó trở thành cái gì? Là trăm chuyện thị phi. Cho nên các vị biết ta nói ở cộng đồng người Việt mình nó có cái đặc biệt á, nói tới chùa là bảo đảm tin tức gì cũng không có, tránh chùa, tới chùa bởi vì chùa là nó thông tin dân quá, cho nên người này nói người kia cho nói người lại. Nghe chú cái tôi mới về, tôi mới đi chùa tôi nghe nó nói nè. Có ở đây có ai có điều đó không? Hay là chỉ có Út mà? Chắc chắn là vậy à. Ở đâu không nghe, tôi mới vô chùa nghe nói, bởi vì chùa nhiều quá. Bởi vì một cái miệng mà nó nói, mà các người biết trong chùa 100 cái miệng là nói cỡ nào rồi. Thành ra mà cái lỗ tai mình nó nghe cái trình ba trình ba tú nữa nha. Một lát nó phát biểu trở lại nữa, vô số chuyện. Cho nên chùa không có nghĩa là yên ổn đâu. Với điều kiện, chùa chỉ trở thành thanh tịnh khi nào tâm người ta thanh tịnh. À, cho nên nói rằng là chốn già lam là chốn thanh tịnh. Ở đây muốn nói thanh tịnh của nó là cái nghĩa của nó là nơi đây là nơi để người Phật tử vào tu dưỡng thân tâm. Thì lúc đó ngay lúc mình mang tâm niệm tu dưỡng thân tâm mình vào mình tu á, thì chùa sẽ trở thành quan điểm và nơi tập hợp để tu dưỡng thân tâm. Mà nếu mình vào để mình tìm cái gì đó mà nó trở thành bất thiện á, thì lúc đó vì lúc mình vào nữa mang cái đó vào rồi, nó đi đâu giờ? Mình đi đâu nó theo cái đó mà. Cho nên khi mình mang bất thiện vào thì ngay đó nó sẽ làm nhiễm ô nơi đây. À, bởi vậy thầy mới nói là ngày xưa đó ông Nguyễn Bính đó các vị biết không, ông làm một câu thơ khi ông xuống Kiên Giang hay Rạch Giá ở đâu đó, ông làm câu thơ mà ông, những người mà đến thăm ông á, ông không chịu tiếp khách, tại vì ông là người có trình độ, ông không chịu khách. Thế ông làm câu thơ ông để phía trước á, ông nói là từ dạo về đây sống rất nghèo, bạn bè chỉ có gió trăng theo, những thằng bất nghĩa xin đừng đến, hãy để thềm ta sanh sách riêng. Về gớm vậy đó, tức là nghĩa là ông nói rằng nghĩa là ông về ông sống rất là nghèo, rất là cô đơn, nhưng mà những người bất nghĩa thì xin đừng đến, hãy để thềm ta sân sắc rêu, hãy để cái thềm nhà của ông nó biến thành rêu phong, không có người đi nó biến thành rêu phong. Cho nên sau này cũng vậy, chùa muốn thanh tịnh cũng vậy thì phải dán cái bảng trước, thấy không? Dán cái bảng trước nghĩa là những người thị phi xin đừng đến, hãy để chùa tôi có gió không reo được rồi. Đó. Chứ không thì nếu mà mình mang hết thị phi vào thì cái chùa nó phải thị phi chứ sao giờ, phải không? Cho nên mình phải cảm thông chuyện đó, nhưng mà làm sao trong thị phi này mà mình không thị phi. Đó, đây là cái bước thứ hai. trong cảnh thị phi mình không thị phi. Bởi vì trong kinh Pháp Hoa có một câu các vị lưu ý là trong cái phần sám hối thứ nhất là mình sám hối thế nào, là làm thế nào xin sám hối Đức Phật, là trong cảnh thanh tịnh mình thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà mình sanh ràng buộc, cái đó mới là nguy hiểm. Tức là trong cảnh giải thoát mình sanh ràng buộc và trong cảnh thanh tịnh mà mình khởi tâm bất tịnh là mình phải sám hối điều đó, điều đó rất khó. Chứ còn nếu mà trong cảnh bất tịnh mà mình giữ được tâm thanh tịnh thì là sao? Mình vẫn thanh tịnh như thường. Đây là cái bước thứ hai, là cái bước tiến tu. Và khi chúng ta thấy được điều đó, chúng ta mới thấy cái phần giá trị của người tu hành và cái chất lượng của nó. Chứ còn bình thường ở thế gian này là chỗ nào cũng vậy. Nhưng cho nên thầy nói các vị biết đó, người ta nói ở nước Mỹ, ở nước Úc hoặc Canada này kia rồi, tưởng đâu Việt Nam mình nghèo hoặc ở Ấn Độ nghèo, sợ mất trộm, ở xứ nào không có. Thì năm ngoái thầy nói không qua đây, và năm kia không qua đây là tại gì? Là ngay trong chùa đó, tức là lúc đang giảng kinh như này là trên kia nó đã chôn cái túi này rồi. Nó giác ngộ mức độ, nó thấy cái túi này ngộ quá, ở Úc qua nó giác rồi. Đâu có nói được chuyện đó. Nên cuối cùng chỉ kết luận một câu là cái bằng nữa là ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng, thằng điên. Miễn là người đó. Nhưng mà quan trọng, ở trong thế giới thằng khùng, thằng điên, mình đừng khùng, đừng điên. Đây là cái bước tu và cái nhận thức. Cho nên cái phần chướng duyên này chúng ta đi vào cái điều kiện đó. Tại vì sao vậy? Chúng ta làm thế nào mà trong chướng duyên chúng ta hiểu được và chúng ta biến nó thành nghĩa là thắng duyên chúng ta? Thì các vị biết đó là cái phần thứ nhất á, chúng ta sẽ đi từng bước để các vị thấy rằng vì lý do cái nhận thức mà mình gọi là cái bằng sai lầm, và do cái khởi nguyện, cái khởi tâm của mình nó sai lầm, cho nên vì vậy khi mình dụng công á, nó sẽ biến thành trở ngại cho tâm thức của mình. Chứ nếu mình đã chuẩn bị, tức là cái bước nhận thức như thầy nói là cái bước nhận thức là cái tâm của mình á không bị nhiễm ô, thì cái phần đối diện với các cảnh á nó sẽ không nhiễm ô theo. Còn nếu khi mà cái tâm của chúng ta nó bị động và nó bị nhiễm ô, nghĩa là nó sai mục tiêu á, thì khi chúng ta nghĩa là đem vào hành trì á, nó sẽ biến thành toàn bộ nghĩa là nhiễm ô theo. Chẳng hạn bây giờ cái bước thứ nhất á, mà các Phật tử lưu ý điều này á, chẳng hạn bây giờ đầu năm á, các Phật tử nghĩa là đi chùa hay đến chùa hay lại Phật cúng nguyện, cầu an, cầu phước, đó là chúng ta cầu hay là chúng ta xin. Chẳng hạn có nhiều Phật tử vào chùa lại Phật rồi cái quỳ nó lâm, thầy ráng thì đứng nghe không được, nghe thấy thần cầu lâu quá đứng nghe tôi nói gì. Nhưng mà thầy biết là trong đó thì các Phật tử cũng cầu, đó là cầu cho con gia đạo được bình an, cho con đó là ai chưa có chồng thì lấy được chồng tốt, ai chưa có vợ thì đó là lấy được vợ hiền, rồi ai chưa có con thì chờ câu được con trai con gái, ai chưa có tiền của thì nghĩa là cho năm nay làm ăn khá khá chút, rồi nói chung là nếu người nào mà tốt nhất thì nói cầu cho con được bình an, tóm lại chỉ có chừng đó thôi, tức là cầu cho con được bình an hay là xin cho gia đình con được tai qua nạn khỏi. Nhưng mà các vị thấy rằng khi chúng ta lập hạnh, khi chúng ta đánh một cái điểm rơi như vậy đó, là chúng ta hiểu sai cái câu đầu tiên đó là đến chùa làm gì. Bây giờ mình hỏi đến chùa làm gì? Nếu đến chùa để cầu, để xin thì không đúng mục tiêu đến chùa. Nếu là chùa, định nghĩa của chùa ngày xưa ta viết chữ tự á, hay là ta định nghĩa chữ chùa, nếu nói theo ngày xưa đó, của bên hệ của Nikaya đó, tức là hệ của Nam Tạng, chùa còn gọi là tinh xá, tức là nơi thanh tịnh chỗ ở của chư tăng. Nếu nói theo nghĩa của Đại Thừa, nghĩa của Bắc Tạng á, gọi là chùa là nơi nghĩa là tả nghĩa tâm kinh, tức là nơi nghĩa là tàng trữ kinh sách, dịch kinh và dạy cho người tu hành. Và nói theo từ Hán dịch ra đó, chùa còn được gọi là đạo tràng, là tương để học đạo. Cho nên người đến ở chùa là người học sinh hay là người học đạo để tu hành. Đó. Cho nên cái mục tiêu đầu tiên mà chúng ta cũng nghĩ rằng đầu năm con đến chùa để con cầu phước, cầu nguyện, cầu sinh, là thật ra nghe nó rất là thông thường và nó rất là đúng với cái tâm trạng của chúng sanh của chúng ta. Nhưng nó, trong đó nó sẽ có cái phần chướng duyên và cái phần thắng duyên, bởi vì chúng ta đặt sai cái mục tiêu. Vì cái mục tiêu mà chính á, của chùa như thầy nói á, là mình đến để mình học đạo. Và nói một cách khác hơn, có nhiều người biết thì dùng một cái từ là con đến là con để con học tu, con xin tu. Đó. Mà nếu tu á, hãy người nào đến chùa để tu để học á, thì không có xin, không có cầu. Mà người nào đến để cầu để xin á thì không có tu được. Thấy không? Hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Bởi vì khi mà chúng ta cầu á, là chưa được chúng ta mới cầu. Và khi mà chúng ta xin á, là chúng ta nghĩa là mong ước để được một sự trao đổi nào đó. Tức là lấy cái lòng thành kính của con à, và lấy cái hình ảnh Đức Phật giống như là một cái vị Thượng Đế hay Đức Phật giống một thần linh, cho nên mình mới xin được một điều gì đó. Nhưng mà nếu mà khi các Phật tử đi học, đi vào chùa mà học được đạo lâu ngày, các Phật tử biết rằng đạo Phật không hề có điều đó. Tức là Đức Phật là gì? Đức Phật còn được gọi là Buddha, là người đã giác ngộ, là người đã đem cái nguồn ánh sáng giác ngộ từ chân lý cuộc sống đem tới truyền đạt cho thế giới con người. Và con người chỉ tiếp tục thế giới đó, và khi nào con người đạt được điều giác ngộ thì Đức Phật là ta với chúng sanh đều bình đẳng như nhau, không ai hơn ai hết, cho nên không ai cầu hết và không ai xin ai được hết. Đó. Tức là không ai xin ai mà được cả, và cũng không ai có quyền cho ai hết. Vấn đề đây là vấn đề rất là quan trọng, vì chúng ta đi vào bước thứ hai để các Phật tử lưu ý là khi chúng ta hiểu điều đó, chúng ta mới biết được thế nào là thắng duyên, thế nào là chướng duyên. Cho nên nếu mà chúng ta cầu xin Đức Phật để mà được á, thì thầy mới nói rằng không có ai bầu Đức Phật lên để làm cái người cho và không cho cả. Và cũng không có một người nào có quyền cho mình sự bình an và không cho mình sự bình an. Vì vậy nghĩa là một Đức Phật được tôn thờ không có nghĩa là người đó có thể cho mình được sự bình an và làm cho mình hết tội lỗi. Điều đó không có trong đạo Phật. Và như vậy khi chúng ta hiểu vậy là chúng ta không xin. Chúng ta sẽ không xin, chúng ta sẽ không cầu, mà chúng ta chỉ có hành động để chúng ta được điều đó hay không. Đó, và như vậy chúng ta mới hiểu được cái ý nghĩa của nó là quan trọng khi mà chúng ta bắt đầu dấn thân vào con đường của tu học. Cho nên cái giai đoạn mà thầy nói là giai đoạn thứ nhất á, các Phật tử hiểu rồi thì các Phật tử mới thấy rằng bởi vì khi mình đã cầu đã xin á thì mình không nghĩ là mình đến chùa để mình tu. Và khi mình đến chùa để tu rồi, các chúng ta sẽ đi thứ ba, chúng ta mới hiểu được chữ tu nghĩa thế nào. Chúng ta chỉ đi cái phần thứ nhất thôi, chẳng hạn bây giờ các Phật tử thấy rằng Đức Phật nói rằng cái người tu học học Phật á là phải tập những cái hạnh, ví dụ như là bố thí cúng dường được phước được công đức đó. Cái sự vô lượng, cái công đức vô lượng đó là do mình có phát tâm mình bố thí cúng dường, có nghĩa là đây là một cái lời dạy trong kinh và Đức Phật đã nói điều đó. Nhưng mà nếu á mà chúng ta nói rằng con bố thí á, có nhiều người đến chùa đó, và cũng như bây giờ trẻ con bên này nó sinh ra lớn lên đây, cái thứ tay này là mẹ nó nói thôi bữa nay đi vô chùa con, cái con hỏi vô làm gì, nó thì vô cúng chùa tụng kinh hoặc cúng trong chùa, tôi nói cúng cái chùa để được cái gì à, và tụng kinh để được cái gì à. Và tất cả các Phật tử tâm trạng chúng ta hiện tại cũng vậy, khi mình muốn cúng chùa vậy là mình muốn nói rằng đó là con cúng cái này để con được cái gì mới được chứ, chứ nếu con cúng con không được gì trơn thì con cúng làm cái gì à, đó là cái quan điểm rất là bình dân của chúng ta. Nhưng mà về ý niệm về sự tu học của chúng ta phải hiểu nghĩa nó rất là rõ ràng. Bởi vì các vị thấy rằng ngay cái bước đầu á, bắt đầu chúng ta cúng Phật á, hay là chúng ta nghe cái từ nghĩa là cúng dường bố thí á, thì cái chỗ bố thí cúng dường là cái chỗ xả ra mà không có chỗ thu nhận lại. Có nghĩa là chúng ta vì người, tức là vị tha mà không đòi hỏi sự đáp trả, thì công đức đó mới trở thành vô lượng và mới có phước báo. Nếu chúng ta khởi tâm ra mà vì có một sự cầu mong, giống như nói rằng nghĩa là cho ăn mày á 5 đồng mà nó mày thối là tao 4.5 đồng cho mày 50 cent thôi, thì cái tâm niệm của mình nó sẽ bị hạn chế phần thứ nhất. Thứ hai nữa là nó đã ăn mày nó nghèo rồi mà mình bắt nó thối là 4.5 đồng nó không có tiền, đó là nó đã sai đi cái vị trí ban đầu. Cho nên cái đó nghĩa là mình bố thí á là mình sẽ không đặt cái điều đó, bởi vì bố thí á là cái phần cho ra. Có thể cho mấy trẻ em nó ra ngoài sinh hoạt không?
Dạ.
Tại vì nó không quen ở bên này đó.
Thì
chúng ta sẽ, các Phật tử mình lớn mình có thể nghe tiếp được, bởi vì trẻ con nhiều khi nó boring à, khi nó nghe nói một vài cái quan điểm mà nó không hiểu. Thành ra bây giờ đó chúng ta mới đi cái phần thứ hai. Chẳng hạn bây giờ các vị biết là khi mình nói cái phần bố thí cúng dường á thì mình phải ban ra, tức là mình phải buông bỏ ra và mình phải hỷ xả trong cái chỗ mà mình thương. Mình kính ai đó mình phải có từ, có bi, mình có hỷ và có xả. Nếu mà mình cúng dường, nếu mà mình đem mình cho cha mẹ mình á thì mình không gọi là bố thí nữa, mà mình phải biến cái từ đem cho cha mẹ đó thành cúng dường, bởi vì cha mẹ là người sinh trưởng cho mình, nuôi dưỡng mình, cho nên con nữa là cúng dường cha và mẹ. Và nếu đến với chùa và đối với Phật hay là đối với chư tăng á, mình nói rằng con cúng dường cái này cho thầy hoặc cái chùa, mà mình không có dùng cái từ là bố thí cho ông thầy, thì cái tội nghiệp ông thầy quá phải không? Nếu ông thầy ông nhận nó có là ông nhận của bố thí không? Thật ra nó đồng nghĩa, nó đồng trên cái ý nghĩa, có nghĩa là thầy nhận một món đồ là thầy nhận của bố thí, nhưng người ta sẽ nâng cái phẩm chất đó lên với một cái tâm hồn kính trọng và với một vị trí có thể nhận được điều đó, người ta gọi cái từ là túng dường. Ngược lại mình cho những người nghèo và cho những người thấp hơn mình gọi là bố thí, nhưng mà trong hai định nghĩa đó đều một cái có nghĩa là vị tha, thì nó mới có phần tác dụng là phước báo. Bởi vì nghĩa là bởi vì chỉ bằng cho mà mình không có nhận lại thì lúc đó mình mới có phước báo và mình mới thành tựu được ý nghĩa. Chứ nếu mình nghĩa là con cho con cúng dường 10 đồng mà làm sao mà con ra bên đây con mua cái số nó hên con trúng được lô tô 1 triệu thì nó có ý nghĩa không? Cho nên đó là một cái sự nghĩa là buôn bán quá lời lỗ mà người ta không thể tính được, mà cái bậc thần nhân người ta không bao giờ suy nghĩ điều đó để cho mình có thể lợi dụng hoặc có thể nghĩ rằng điều đó biến thành sự thật. Đó là phần thứ nhất. Rồi bây giờ cái phần thứ hai, để mà mình cầu nguyện hay mình ước mơ như vậy thì các Phật tử rằng cái hàng có nhiều Phật tử mình nói đầu năm, mình nói rằng cái đầu năm là cái ngày rằm tháng giêng, rằm tháng bảy mình mua con này con kia mình phóng sanh. Thật ra khi các Phật tử mua vật phóng sanh là vì mình thương yêu những con vật đang bị trong thế giới giam cầm khổ đau và có thể bị chết, cho nên mình vì cái mạng sống của mình tôn trọng thế nào thì mình cũng thương tưởng chúng sanh vậy, cho nên mình mua vật mình phóng sanh tại chỗ, không nhất thiết phải đem tới chùa. Mà nếu có dịp mình đem tới chùa rồi để cho người khác có thể học được cái hạnh mình đem tới chùa cũng vậy, đem tới chùa lập tức phóng sanh. Các vị biết không, có nhiều Phật tử đem tới chùa phải đợi đúng giờ, phải bao nhiêu, đợi giờ tốt, phải đợi thầy tụng kinh xong rồi đó. Ông thầy ông tụng tới 12 giờ chim nó chết hết phân nửa rồi. Rồi hỏi tụng kinh làm gì? Con thả con chim này là con cầu cho nghĩa là chồng con, vợ con, cha con, mẹ con khỏe. Cho nên nghĩa là mình lấy cái mạng, thả mạng con này để cầu cái phần phước báo cho mình. Điều đó nó cũng không bình đẳng. Nói theo từ anh là nó vẫn not fair, không có fair, không có bình đẳng. Tại vì ngay lúc mình thấy người ta khổ đau, ngay lúc mình thấy bị giam cầm và có thể chết chóc, mình lập tức vì thương người ta, vì thương chúng sanh mà ra tâm làm điều đó và không mong cầu sự kết quả. Cái phần kết quả của nó là tự âm đức nó return, tức là nó trở lại cho mình mà không phải ước mong. Đó, nó không phải là cái phần mà gọi là income để mà mình có thể làm mỗi ngày, mà nó là gì? Đó là cái phần phát xuất từ cái đái tâm và từ cái lương tâm con người nhân hậu của mình. Thì điều đó nó sẽ tự phản hồi với một công đức không thấy được, gọi là vô lượng công đức. Đó, còn bây giờ ví dụ như mình chọn cái ngày rằm tháng bảy, mình chọn ngày rằm tháng giêng rồi mình mới mua chim tới, rồi mình phải đợi nghĩa là thầy phải đọc bài kinh thì nó mới đi được. Thì nhiều khi nó chưa kịp đi là nó đã thăng rồi, nó thăng nó kiểu khác rồi, nó bỏ xác nó lại thì tội nghiệp đúng không? Thành ra điều đó, cho nên các vị biết ngày xưa đó có một cái ông nổi tiếng bên Tàu, ổng chọn ngày đầu năm là bao nhiêu chim á, ổng mua hết, cho nên nghĩa là ổng mua hết ổng phóng sanh. Và ổng mua hết ổng phóng sanh, ổng mua chim ổng dựng phóng sanh, cho nên ổng tiếng đồn người ta biết ổng năm nào người ta cũng thi nhau bắt cái loại chim đó tới để ổng phóng sanh. Thì một hôm nào có một người tới hỏi là tại sao mà ổng phóng sanh mỗi năm mà ổng mua chim chi nhiều vậy, thì ổng nói trời ơi thì tôi thấy nó tội nghiệp, với hai nữa là tôi rất là thương, tôi nghĩ rằng cái đời sống tự do cho nên tôi muốn ai cũng được tự do, cho nên tôi muốn những con chim này được tự do bay. Cái câu hỏi đó nó quá thừa đi, tại sao phải hỏi tôi câu đấy? Thì cái người này mới nói rằng nếu ông thấy rằng là cái sự tự do những con chim và mọi người đều nghĩa là muốn được tự do cũng như ông, thì tại sao ông nghĩa là cứ bình thường và ông lúc nào cũng phóng sanh chim cũng được, tại sao ông phải chọn ngày mùng 1 để ông phóng chim? Vì ông mua chim và ông muốn phóng chim ngày đó và ông muốn phóng loại chim đó, cho nên ai người ta cũng đi kiếm chim nên ta bắt ta bán ông. Ta bắt ta bán ta lấy tiền. Đó, cho nên những con chim nó đang tự do nó bị bắt rồi để ông mua rồi ông phóng ra, có nghĩa gì không? Thay vì ông làm một cái hành động là ông hãy cho những người nghèo và ông hy sinh cho kẻ khác, mà ông đừng nghĩ rằng ông thương những con chim như vậy. Và con chim nó không phải đợi giống đó ông mới thương, mà tất cả con gì ông cũng thương, như vậy nó tốt hơn không? Ông nghe nói vậy là chí lý, từ đó về sau ông không có làm cái lễ phóng sinh nữa. Các vị hiểu ý nghĩa đó không? Đơn giản quá không? Đơn giản quá. Thì cái lý tưởng của chúng ta khi chúng ta tu học như vậy, nếu chúng ta thấy được cái mục tiêu rồi, chúng ta mới thấy cái giá trị làm thế nào là thắng và làm thế nào là chướng. Cho nên nếu mình cầu nguyện, mình tụng kinh, rồi nhiều người nói rằng tại vì mình thấy thấy chúng sanh nó khổ, mình thương nó, thì các Phật tử đi chùa mà nếu ở Việt Nam mình cũng vậy, nếu mình đi chợ mình thấy người ta bán cả vỏ ốc mà mình không có ăn, mình không thấy là thèm ăn, mình có thể 5 đồng 3 đồng mình mua, mình đổ cả vỏ ốc xuống dưới biển rồi bình thường ra đi, trở về với một cái tâm rất là hoan hỷ, nghĩ rằng bữa nay mình làm được việc tốt là vì sao vậy? Có những con ốc nó sẽ được tự do, dù tự do ngắn ngủi nữa, nó cũng đã được là sao vậy? Đã được cái tâm từ của mình đã được ban rãi cho nó. Nhưng mà nếu mà mình đem nguyên cái vỏ ốc nó về, xong rồi mình đợi tới ngày, đợi tới giờ rồi đó, mình mới đem lên chùa, đem lên để trước, để trong thầy tụng kinh không chỉ cầu gì, cầu cho nhà con được bình an, hay là cầu cho đứa con đang ở tù nó mau ra. Thì nghĩa là mình mua tất cả những thanh mạng đó, mình lấy thanh mạng đó chỉ vì một mục đích duy nhất là muốn được cái lợi cho mình. Thì lúc đó cái sự mà tâm hồn của ta nó bị hạn chế đi. Và lý tưởng, khi lý tưởng bị hạn chế đó, thì tất cả các cái hành động và nhận thức đều bị hạn chế theo. Cho nên cái kết quả của hành động nhận thức hoàn toàn bị hạn chế. Đó. Vì vậy cho nên nhiều khi mình nói mình đi chùa và mình muốn cầu nguyện cũng vậy. Cho nên nếu khi chúng ta hiểu điều đó, mà nếu một ngày nào đó mà chúng ta lỡ chúng ta đi đường hoặc chúng ta đến chùa để chúng ta muốn cầu an, muốn làm điều gì á, mà lỡ nó không an á, mà nó bị tai nạn á, thì chúng ta mới hiểu được là tại sao gọi là chướng duyên và tại sao là gọi là cho bằng thắng duyên. Cho nên ví dụ hôm nay mình nghe vui quá, mình nghe nó người ta có thầy giảng đi chùa đông rồi, tôi cũng đi tới chùa nghe kinh, nhưng mà nghĩa là phước đông thấy hên đông, thấy ra chúng nó chạy xe lấy đồ mất. Quý vị thấy rằng xui hay là hên? Cái gì gọi là xui, cái gì là hên? Cho nên cái mình hiểu được mục tiêu của mình là thắng á, thì nó sẽ biến thành thắng. Đó, nó sẽ biến thành thắng. Tại vì thắng ở đây tức là sự hoàn thiện tốt đẹp, mà nếu mà tâm tư mình hoàn thiện tốt đẹp, còn cái phần mình bị mất trộm và cái phần bị tai nạn là nó là chu kỳ của nhân và quả. Giống như là lúc đó là mùa hè hay là mùa thu thì đá rụng vậy. Lúc mà cái duyên, cái phước mình nó không còn đủ phước để cover mình nữa. Nếu nói theo cái từ ngày xưa người ta nói là chở che nhờ đức cao dài, tu cho thế mấy cũng chẳng tài tu tâm. Tức là nếu mà mình muốn được mọi sự chở che là nhờ cái đức cao dài của mình, mà do cái tu, cái tâm của mình mà được, chứ không phải do những cái hành vi cầu nguyện và chờ đợi của mình mà được. Cái đó là một điều rất là rõ ràng. Cho nên người ta nói rằng người ta tu hành quan trọng nhất là cái tâm đức. Nếu cái tâm mà được chuyển, được hóa độ, được hóa giải rồi đó, thì mọi hành động bên ngoài của mình nó sẽ có những cái phước báo sẽ che chở cho mình. Đó. Và che chở đây không phải là Phật che chở mình. Đó. Chứ thầy nói là Phật không có trách nhiệm là phải như là phải che chở cho mình. Và mình cũng không phải cầu Phật, không ai bầu Phật lên là cái người nữa là con đi đâu cái là ngài phải hộ vệ cho con. Giống như là nói ở Việt Nam các vị biết người ta thờ Phật giống như ông thần vậy thì thấy sẽ buồn lắm. Thậm chí cái xe đèn đó là Nam Mô cứu khổ cứu nạn của Nam Bồ Tát, thì nó để cái tượng Phật rất là đẹp, rồi nó đốt đèn cháy đồng vòng thấy rất là trang nghiêm. Rồi thằng leo lên xe thầy, ông thầy nó chém 250, chém ông thầy cũng sát giá như thường. Người ta đi giá chính thức có 50 ngàn mà nó chém mình 250 ngàn. Là tại sao mình đi chép chợ đen, tôi đi ở ngoài đường đó, thì mình thấy là thờ ông Phật, mình lại ông Phật, bởi vậy Phật đứng lên nó chém giùm con, nó có thương mình đâu. Cầu ông Quan Âm, thờ Quan Âm để cầu bình an chiếc xe mà ông thầy là đệ tử Quan Âm lên nó cũng chém một cái tới xương sống. Vậy thì làm sao được? Không, chuyện nó hoàn toàn phi lý. Sao? Nếu mà mình thấy làm chuyện đó mình nói là cho nên thầy tu hành con làm phước, con mời thầy lên có chỗ ngồi mà không có lấy tiền này kia để như vậy để giúp duyên cho thầy đi hoằng pháp, thì ngay lúc ý niệm đó người ta không cần thờ Quan Âm mà vẫn có thể có được sự hỗ trợ. Tại vì chở che nhờ đức cao dày, tu cho thế mấy cũng chẳng tài tu tâm, cái tâm họ đã thiện á thì các việc thiện nó sẽ đi theo. Còn tâm đã bất thiện rồi đó thì mình có thờ ông Phật mà có trang trí mà có hào quang phóng đi nữa đó thì tối thui vẫn là tối thui. Sao hào quang mà bằng đèn thôi, màu sắc thì gắn đèn lên giống như đồ Trung Quốc vậy, nhá nhá đèn vậy thôi, chứ thật ra không có phải là thực chất của nó. Cho nên khi chúng ta hiểu được vậy, chúng ta mới thấy cái sự hạnh phúc của sự tu hành bằng gì? Bằng thực chứng hay là bằng cái hiện tại là tu tâm linh của mình. Và chúng ta hiểu được cái từ mà chướng duyên như các Phật tử đó rằng nếu mà mình cầu nguyện á, để nghĩa là mình chờ đợi cái sự thắng duyên đến với mình đó, là mình cầu nguyện để mình đạt được cái phần trí tuệ, phần nhận thức, và nhận thức đó biến thành hành động của mình để mình làm những việc là chính đáng. Khi mình làm việc chính đáng á, thì mình không còn sợ các tai nạn nó đi theo mình. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình làm việc thiện, mình làm mình trồng nhân lành thì quả nó đến phải là gì? Phải quả lành. Cho nên nếu mình còn trong đời này mình còn những điều gì bất thiện thì mình nghĩ rằng đó là quá khứ, quả nó tồn tại mình ăn chưa hết được, cho nên bây giờ phải ráng tiêu thụ trong đời này. Nhưng cái phần còn lại hôm nay và ngày mai đó, mình phải sống và phải nghĩ làm thế nào để cho mình đừng gieo những hạt giống đó nữa. Đó, khi mà mình hiểu được vậy rồi thì các Phật tử sẽ thấy rằng hoàn toàn trong cái chướng duyên á, nó trở thành thắng duyên chúng ta. Nếu những ai đó thử thách mình, những ai đó làm cho mình khổ sở, thì họ càng thử thách, họ càng làm mình khổ sở, thì cái ý chí tu hành của mình á, nó càng là dũng mãnh, nó càng tiến bộ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì giờ có họ đó thì mình mới tu được. Cũng giống bây giờ thầy nói các phần tử nghe nữa, bây giờ con vô con nghe nói ngày đầu năm mà Di Lặc Đức Phật là quan hỷ đó, Đức Phật Di Lặc là quan hỷ là phải cười hoài à. Mà các vị biết là Đức Phật Di Lặc tại sao ngài quan hỷ không? Ngài phát một cái lời thệ nguyện là trọn đời không hề giận chúng sanh, tức là không tâm xâm hận, không có sanh tâm sân hận chúng sanh. Cho nên người ta mới làm cái tượng của ngài là ngồi bụng bự, rồi đứa móc tay, đứa móc mắt, đứa nghĩa là móc lỗ rú, nghĩa là sáu căn của ngài thân khẩu ý móc tùm lum hết, nhưng mà chỗ nào ông cũng cười hết. Đó là ông quan hỷ. Mà bây giờ mình muốn tu theo Phật chỉ có một môn đó thôi. Một môn đó là các Phật tử làm thử một đời để coi nếu mà nó được thì có thành Phật được hay không. Nếu không thành Phật thì mình cũng thành thánh. Là làm sao mà trọn đời mình đừng có sân giận chúng sanh. Tức là trọn đời mình không sân giận với mọi người, có nghĩa là mình có tâm từ bi thương yêu mọi người, chứ mình không giận ai đâu. Đó, nghĩa là thậm chí người ta chọt vô mắt mình á là mình còn không giận. Bởi vì nghĩa là ngày Di Lặc ngồi người ta chọt vô mắt ngài không giận, ngài cười. Bây giờ nhiều khi mình thấy tôi thấy tôi chướng mắt quá. Không phải chuyện của mình mà tôi thấy tôi chướng mắt quá. Thấy người gai đâm vô mắt tôi vậy. Rồi còn nghĩa là người ta nói gì tôi nghe gai lỗ tai quá. Tôi nghe là thấy tự nhiên là thấy lửa nó làm phừng phừng trong bụng tôi rồi. Rồi có nhiều người nữa là nghe rồi về nhà ngủ cả đêm không được nữa. Như vậy là sao? Nó chưa có chọt tới mắt mình nữa, chưa cũng đâm vô tai mình nữa. Nếu bây giờ lỡ nó đâm vô ngay lỗ tai mình thì mình chịu nổi không? Mình chịu đâu có nổi được. Tại sao vậy? Tại vì mình không có tập hạnh, mình không có tu theo Phật được. Mà Phật thì nói ngày rõ ràng là trong sáu căn này là con người mất tay mới thân ý, là đó là con đường đưa đến của tử sinh. Đó là nguyên nhân đưa đến tử sinh. Nhưng nó cũng là yếu tố để đưa đến gì? Bồ đề nước bạn. Không có sáu căn này không hề có bồ đề nước bạn. Tức là không có sự an lạc và không có thành tựu Phật Pháp. Đó, cho nên các vị biết rằng nếu người nào rời khỏi sáu căn này, tức là rời khỏi trần gian này, rời khỏi con người phàm phu mình, đi cầu thành Phật chỗ nào, hoàn toàn không có yếu tố đó. Hoàn toàn không có lý do đó. Cũng như người nào nói rằng rời cái tam nghiệp này để mà thành Phật là không hề có điều đó. Bởi vì lúc nào mình biến tam độc trở thành nghĩa là giới định tuệ, tức là biến tam học trở thành tam huệ đó, tam độc trở thành tam học, rồi biến thiền não thành bồ đề, rồi biến nghĩa là lục căn này, tức là lục tặc này, biến nó thành lục độ, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, nghĩa là mỗi căn mỗi trần đều chuyển cái chỗ chướng mà trở thành cái chỗ thắng á, thì ngay lúc đó mình mới biết được là đỉnh địa gọi là Phật địa là ở đây. Nếu mình không biết chuyện, mình cứ chạy tùm lum, mình cầu, mình tu đủ chỗ, nhưng mà đều là chỗ nào? Là chỗ khác không à. Đó, tức là mình tu không có trúng chỗ. Như khi nãy thầy nói các vị nghe đó, là cái đầu tiên vậy, mình, cái chỗ mà ý thức cầu nguyện của mình và ý thức hướng tu mình cũng vậy. Nếu mà mình chỉ cần là đặt sai lầm, nhận thức sai lầm là hành động sai lầm, do đó có kết quả, làm sao không sai lầm được. Đó, vì vậy mình cứ bị bất an hoài, cứ bị khổ não hoài. Cho nên nếu mà tam môn thanh tịnh, tức là cửa chùa nó có ba cửa để thanh tịnh, đó là không vô tướng và vô tác, mà mình phải vào trong chùa với tam môn thanh tịnh thật sự đó, thì lúc đó con người mình mới thanh tịnh. Đó. Và nếu mình đã không thanh tịnh rồi thì mình ở ngay trong cửa chùa hay ngay trong cảnh tịnh độ đà thì cũng hoàn toàn mình bị reject nha, tức là bị từ bỏ nha. Lý do gì sao? Vì nó khởi lên một cái bất tịnh đó, thì hoàn toàn thế giới nó biến thành bất tịnh. Đây là cái lý rất là quan trọng trong cửa đạo mà các Phật tử phải có nhận thức điều đó. Cho nên á, ngay cả việc thầy nói rằng cúng dường, khi nãy cái pháp đầu tiên của mình nói là phần cúng dường để cầu nguyện cũng vậy. Khi mà mình cúng dường, ví dụ giờ nói vậy rồi cái gì Phật tử nói vậy rồi con đến chùa con không cúng dường được sao? Vậy con cúng dường tam bảo được không? Thì các Phật tử phải hiểu ngay rằng từ cúng dường, như khi nói khi nãy nếu mà mình cho người nghèo là bố thí mình không có mong cầu người ta trả lại. Và bố thí mình còn cảm ơn người ta vì nhờ có người ta mà mình khởi được cái duyên tốt, và nhờ có người ta mà mình làm thành một con người cao thượng. Còn nếu mình cúng dường cha mẹ thì đối với cha mẹ mình cung kính nó đành rồi, đối với tam bảo mình cung kính. Tại vì sao vậy? Vì mình cúng dường tam bảo là mình cung dưỡng để cho chư tăng có nơi ở, có nơi tu hành. Cúng dường làm một cái chùa để cho có cái trường dạy đạo cho những người con Phật biết trở về học đạo và làm người thiện trong cuộc đời này. Và cúng dường tam bảo để cho tam bảo được tồn tại thế gian, làm thế gian được lợi ích, hoàn toàn hợp lý và không hề có một điều gì gọi là bất thiện cả. Công đức sẽ trở thành vô lượng. Không có một người nào khẳng định và không có một người nào nói rằng đó là cái hành vi và cái sự tu hành bị sai cả. Nhưng nếu chúng ta khởi lên một ý niệm nào trái với những ý niệm đó, ví dụ như cúng chùa để được cái này, để được cái kia, cúng chùa để được có cái tiếng, nghĩa là
thậm chí thầy mới nói các Phật tử không có nhiều người là cúng chùa nó làm 200 ngàn, hỏi gì vậy, đề con gì, đề con tên là vô danh, khỏi đề, cúng dường vô danh còn đề vô danh chi nữa, 200 ngàn cứ đưa 200 ngàn, còn vô danh thì khỏi nói, nhưng mà cũng xin được đề vô danh, vô danh để chi, để người này thì thảo trầu nội ai vô danh mà cúng cái 200 ngàn, người ta bàn tán khắp nhà khắp chốn khắp nơi, rồi mình ở chỗ khác lên đó, tôi đó vô danh là tôi đó, tôi đó không nói ra nhưng mà trong bụng nói rằng ai nữa giờ, tôi là vô danh mà, cho nên nó khổ là khổ đó đó, càng vô danh chừng nào thì danh nó càng nhiều lấy nữa, cho nên đã vô danh thì khỏi ghi về trên, còn ghi xin vô là cho vô danh nữa. Rồi nghĩa là cái chùa nào mà họ thấy vô danh mà cúng nhiều họ còn nói nhiều nữa sao, phật tử thấy không, đây là vô danh mà ta còn cúng vậy đó, còn mình hữu danh thì sao, phải nhiều hơn nữa. Thế giới rất là mệt mỏi với ngôn ngữ. Thành ra bây giờ chúng ta mới thấy rằng tất cả cái việc cúng dường, tất cả cái việc cầu nguyện mà nếu chúng ta liễu tri được đó thì chúng ta sẽ làm một cách đúng pháp và hoàn toàn an trú. Do đó chúng ta không bị là chướng duyên. Cho nên có nhiều người nói rằng con làm gì con cúng một chút mà ta khảo hoài, ta cứ gọi điện thoại ta nói hoài, hoặc là nhiều người mới cúng 5-10 đồng, nó nói là bà hơn tôi cúng 101 đồng, tôi hơn bà chỉ có một chút xíu đó thôi. Tại vì sao vậy? Tại vì người ta hiểu rằng cái nào là chướng và cái nào là thẩn duyên. Rồi bây giờ các vị biết không, trong một thiền viện kể vậy, cho nên có một thiền sư cũng làm chùa, nhưng bây giờ các vị thầy sắp sẽ làm chùa nè, nhưng mà thầy Minh Thiện cũng sắp sẽ làm chùa nè, cho nên thầy tới đây không có chuyện làm chùa thầy Minh Thiện nó tới, thầy Minh Hiếu tới đây chắc kiếm chút đỉnh nè, khổ lắm. Phải vậy đâu, việc làm chùa là việc của chúng sanh, khi nào Phật tử hoan hỷ Phật tử cứ làm, thấy nhu cầu cần thiết cứ việc phát tâm cứ việc làm, bởi vì đó là công đức của chính mình muốn làm thì mình cứ việc góp phần, bởi vì cái phần đó là cái phần hậu sự cho mình. Còn nghĩa là người thầy chỉ có trách nhiệm, giống như thầy thì có trách nhiệm điều khiển cái công trình đó và việc làm đó mà thôi, chứ không có cái trách nhiệm gì mà phải lo lắng, và cũng không phải đợi Phật tử làm điều đó mà thầy mừng. Bởi vì này thầy nghe hoặc thầy nói là tháng 4 tháng 5 này thầy khởi công làm cái thiền viện bệnh, rồi Phật tử cúng chùa cái thầy rờ túi là kỳ này làm ăn khá, tới Oregon khá không, mà nếu mà kỳ này mà đi cái túi này thiệt lấy thất thu, tới Oregon thì đều thất thu phải không, hoàn toàn lý do nó không chính đáng. Cái quan điểm chỗ này là các Phật tử thấy rằng có một thiền sư kia khi mà ổng khởi công làm một chùa rất lớn, có một ông nhà giàu đem tới ổng cúng dường ổng bao nhiêu, 100 lượng vàng, xong ổng kêu để đó, ông kia để đó nhưng mà ái nái đi về xong ngày hôm sau tới lại nói thưa thầy, ngày hôm qua tôi có tới, nói tôi biết, nay tôi tới tôi cúng 100 lượng vàng, nói tôi biết 100 lượng vàng nó có nhỏ thầy, 100 lượng vàng người ta sống cả đời người ta làm không được, vậy chứ ông muốn gì vậy tôi? Nói ít ra thì thầy cũng phải cảm ơn tôi đó. Tôi cúng 100 lượng vàng mà thầy không nói tới một tiếng cảm ơn, thì vị thiền sư nó đáng lẽ ông phải cảm ơn tôi mới đúng, tại sao tôi phải cảm ơn ông? Cho nên cái chuyện làm phước là chuyện của ông, cái chuyện cúng dường là chuyện của ông đúng, và tôi chỉ là người điều hành, tôi là người giúp đỡ và tôi là người tạo điều kiện để ông cúng dường, cho nên cái phần phước báo đó ông phải lại và cảm ơn tôi. Tại sao tôi phải cảm ơn ông? Nếu tôi cảm ơn vì 100 lượng vàng của ông thì tôi đâu có còn là tôi nữa, và ông cũng cái việc làm của ông đâu còn cái giá trị của nó nữa. Cái giá trị ông muốn đó là dân hiến cái ngôi tam bảo này cho thế giới chúng sanh hay là cho cá nhân tôi? Nếu không vì tôi thì ông vì chúng sanh thì hãy vì chúng sanh đi, tại sao phải đợi tiếng cảm ơn của tôi? Và nếu tôi vì chúng sanh đó, mà ông nghĩ rằng tôi là người cao cả vì chúng sanh mà làm ngôi chùa này thì ông góp một phần thì ông phải lại ông cảm ơn tôi mới đúng nhất. Cho nên ông trưởng giả đó, ông giàu có nó nghe xong ông hiểu đạo ông cảm ơn, nhưng bây giờ có nhiều người không chịu vậy, phải không? Bây giờ không chịu vậy đâu, cho nên khi mà người ta túng mà được 100 lượng vàng là người ta phải ngồi trên xe tới rồi bóp kèn tinh tinh để coi thầy có ra coi không. Thầy biết tôi túng 100 cây vàng mà tôi bóp kèn tinh tinh thì không ra là rồi đó, coi như là tôi không đến chùa nữa. Tại sao vậy? Thầy coi thường thôi. Cho nên chỗ đó mà chúng ta mới thấy rằng cái ý niệm của vấn đề tu chứng nó sẽ chậm lại và nó bị nghĩa là biến dạng rất là nhiều do cái quan điểm của chúng ta. Đó, do cái quan điểm của chúng ta. Cho nên những cái vị thiền sư ngày xưa họ làm những điều đó để cho gì? Để cho người Phật tử chúng ta hiểu rằng cái quan điểm giữa cúng dường và cầu nguyện và bố thí nó phải đặt đúng chỗ và nó mới trở thành những cái tiêu chuẩn mà người Phật tử tu học được. Còn nếu không thì chúng ta sẽ bị hiểu lầm. Và do chỗ hiểu lầm đó chúng ta mới thấy rằng mình bị chướng duyên, mình bị khảo đảo, mình muốn tu mà lại tu không được. Và cũng như thầy nói rằng có nhiều Phật tử rằng đó là thấy người ta cúng nhiều mà mình cúng ít, mình cũng khổ, mình nói rằng là mình muốn cúng, thì tại sao mình phải khổ điều đó? Các Phật tử đừng nghĩ rằng đó là điều khổ mình. Thì khi sáng Phật tử có hỏi, thầy có nói đó, người ta cúng 100 thì mình cúng 100, mà người ta cúng 100 mình không có, mình cúng 1 đồng, mình vẫn cúng, mà tâm tư mình vẫn hoàn toàn thanh tịnh và tốt đẹp, với một cái ý nghĩ duy nhất là góp phần làm cho đạo đức đi vào cuộc đời, không có mong cầu sự đền trả. Nhưng nếu bây giờ kiếp này cái phước mình ít hơn, mình chỉ có được 1 đồng thì mình cúng 1 đồng, mà người ta làm 1 đồng, mà ta làm 100, mà nếu người ta vẫn thanh tịnh như mình thì người ta phải hưởng phước 100, cái đó là nhân quả phải đúng. Chứ không có cái tinh thần mà giống như mình nói là bình đẳng 1 đồng bằng 100. Nó bình đẳng trong cái tinh thần giá trị của tâm linh, tức là mình vẫn phát tâm giống người ta phát tâm giống như mình. Nhưng cái phần nghĩa là giá trị của nó sẽ có khác hơn, tức là thành tựu khác hơn. Nhưng ngược lại, nếu 100 đồng người đó họ cúng 100, nhưng mà cái của 100 của họ là của phi nghĩa đó, thì nó sẽ không có giá trị bằng 1 đồng của chân chánh, gọi là tịnh tài. Đó. Nếu mình cúng 1 đồng, mà 1 đồng đó là 1 đồng chân chánh của mình làm ra cái phước báo của mình, thì đồng đó gọi là tịnh tài, và tâm linh mình hoàn toàn trong sạch thì gọi là tịnh vật. Đó. Nếu người ta làm 100 đồng mà nếu mà người ta bán xì ke ma túy, người ta vô người ta cúng để chia bớt cho sau này thầy cũng lãnh bớt cái nợ của mình, thì người ta đã sai lầm, và do đó cái của đó không phải là của tịnh tài nữa. Hay là nghĩa là cho dây sơ sơ lấy 50% á, cho mà không phải cắt cổ nữa mà cái còn chứa luôn á, thì như vậy đó là sao? Là sẽ làm cho người ta cái phước báo đó cũng hoàn toàn không có thành tựu được. Nó sẽ có những cái phần chênh lệch mà chúng ta, khi chúng ta đi vào tâm lý, chúng ta mới thấy được điều đó. Đó. Và nếu mà người đó họ cúng 100, nhưng mà họ trọn vẹn và thành tâm và ý nguyện họ cũng không vì họ đó, thì 100 nó hoàn toàn cao thượng. Đó. Và nó hơn chúng ta, tại vì sao vậy? Tại vì cái phước báo chúng ta hồi trước không có, cho nên bây giờ mình muốn cúng 100 mà mình không có 100. Cho nên thôi, khả năng mình làm 1 đồng thì mình cứ làm 1 đồng mà cho thật trọn vẹn, để dành sau này mình có đủ thì mình sẽ làm tiếp 100. Tôi hoàn toàn không có gì phải ưu tư cả, và không có hoàn toàn không có gì phải gọi là đó là chiếu duyên cả. Cho nên khi mình buồn mình nói sao mà ta có phước quá, ta già là cúng 100, con có được có 10 đồng hay 1 đồng con thấy buồn quá, con không đúng đó. Thì cái đó không phải là cái yếu tố để cho mình nhận thức. Đó là thầy nói cái phần thứ hai. Bây giờ cái phần thứ ba, tức là chúng ta sẽ đi vào cái phần nữa là khi mà các Phật tử cúng dường, các Phật tử bố thí đó, thì mình mới thấy rằng nữa là mình xin hay là mình cầu nguyện, mình làm một cái hạnh lành. Cái ngày đầu năm vậy, mình muốn được an lành, mà nói theo một cái cách ngôn ngữ bình thường đó, nếu muốn cho mình được bình an thì đừng làm kẻ khác khổ lòng mà chi. Đó, vậy thôi. Nói theo Khổng Tử thì Ngài nói rằng nữa là kỹ sở bất dục, vật thị ư nhân, cái gì mình không muốn thì đừng đem nó cho người. Cho nên muốn cho mình được bình an thì đừng có làm kẻ khác khổ lòng. Chứ mà mình thì muốn bình an mà mình cứ đem mình đi gẹo người ta, mình cứ treo người ta, hoặc mình làm cho người ta khổ đau, thì tác nhân của nó không bao giờ có cái quả bình an cả. Thì do vậy chúng ta hiểu được yếu tố đó rồi, thì các vị thấy rằng nếu bây giờ mình thử, mình phát tâm mà cúng dường, mình nói rằng mình nghe theo Phật nói, mình nghe theo thầy nói, con cũng xin phát nguyện, con xin bố thí, bây giờ nghĩa là con phát tâm bố thí, gặp ai con cũng hoan hỷ, con hiểu gì cũng giúp cho. Nhưng mà hãy mà người ta xin mình nhiều mình khổ không? Rồi, cho nên đó, nó cũng có cái khó các vị. Nếu người nói rằng là xin nhiều thì người ghét người phiền, xin mà chẳng đặng thì chính mình, chính ta liền buồn ngay. Cho nên dạy ta xin giới xin ai, nếu mà mình đừng có xin ai, đặng cho an lạc khoan thai một mình. Tức là trong một cái bài kệ mà Đức Phật dạy cho các đệ tử của Ngài là xin thế nào mà để vừa phải, để cho người ta không phiền mà mình không buồn, mà mình được khoan thai một mình. Còn ngược lại, cái người Phật tử mà khi mà đã phát tâm làm hạnh bố thí á, mà mình biết thế nào là thắng duyên chứng duyên á, thì bây giờ các Phật tử quay ngược lại lịch sử Đức Phật, các Phật tử có thấy điều này. Ở đây có ai phát tâm muốn tu hạnh bố thí không? Giờ đây thầy coi, ai muốn tu hạnh bố thí? Nếu mình tu hạnh bố thí tức là mình muốn cho, thì phải đợi người ta tới xin. Cái đằng này nghĩa là nghe nó mình nói mình muốn tu bố thí, mà nghe ai nói là muốn xin tiền á, mình sợ mình kiếm chỗ mình đánh, thôi đừng kiếm tới tôi nữa. Cho nên lẽ ra có nghĩa là người ta mình muốn tu hạnh bố thí trong cái năm sáu hạnh á, thì cái chỗ mà lục độ để độ lục tặc là cái hạnh đầu tiên là hạnh bố thí. Bố thí mới tới cúng dường. Thì bố thí cúng dường hai cái đi đâu với nhau? Nhưng mà mình mới nói rằng là con phát tâm sẵn sàng cúng dường bố thí, nhưng mà nghe ai nói có mấy cái chùa mà nghe các Phật tử làm bố thí rộng rãi gọi điện thoại qua, trời ơi xin đổ điện thoại, kêu quá trời điện thoại, sợ quá. Đã phát tâm bố thí mà mình còn sợ nữa thì nó đã sai nghĩa rồi. Sao? Bố thí tức là còn chờ đợi, còn muốn gì nữa? Nếu mà tu đúng pháp mà bố thí ba la mật đa thì các vị đi tu sao? Thái tử Tu Đạt Ma, tức là một cái từ quá khứ của Đức Phật á. Dễ lắm, nếu mà Bà La Môn xin con mắt, móc mắt cho. Xin lỗ mũi, cắt lỗ mũi cho, thậm chí xin con, đưa con, xin vợ, rửa tay vợ, tặng. Đó là một đời của Đức Phật gọi là bố thí ba la mật, tức là bất nghịch ý. Bây giờ mình đâu có dám tới điều đó, cho nên mình nói thôi con có 1.000, con muốn bố thí, ai xin con cho. Nhưng mà người ta nói, mới nói 1.000, nó cho 909, nó trời xin gì dữ vậy? Xin cũng còn chữa chỗ đó, để cho người khác, xin xin tới 909, phải không? Ngay lúc đó là mình khởi tâm nữa là bố thí, nhưng mà ngã mình vẫn còn. Mình vẫn nghĩ là đó là của mình và không bao giờ muốn không còn gọi là vô ngã nữa. Mà bao giờ các vị đạt được chỗ mà bố thí mà vô ngã thì mình mới đạt được vị tha, tức là vì người. Còn nếu mình chỉ còn cái gì vì mình thôi, vì mình một chút, vì mình thôi là lúc đó mình đã khổ não. Và ngay lúc mình còn vì mình là mình còn phiền não, cho nên còn phiền não tức là còn chướng duyên. Làm sao biến phiền não nó trở thành bồ đề, có nghĩa là mình không còn mình nữa. Ngày xưa Phật có thể cho đầu mất thân tai, Phật có thể cho kể cả quốc thành thê tử. Bây giờ con là đệ tử Phật, con không có dám cho quốc thành thê tử, nói vậy đừng xin chồng con tội nghiệp, phải không? Bởi vì mình có chồng thì xin chồng mình làm sao giờ, nói chuyện gì chuyện với chuyện nó không được. Nhất định trong đời thì tôi có một cái à, nếu xin là coi như là tôi kiện, tới đâu tôi cũng kiện, chắc chắn mình không cho, cho nên cái đó thầy không nói. Nhưng mà ít ra thì mình cũng nói rằng con không bằng Phật, con không dám bố thí quốc thành thê tử, nhưng mà con hứa con còn dư được, trong cái băng con còn dư được 1.000, hay ai xin trong vòng 1.000 thì con cho hết. Thì ít ra mình cũng phải biết rằng nguyện của mình hết chừng đó, mình không có chỗ thối chuyện, không lui. Cho nên bây giờ mình tính thẳng ra hết trong income của mình, là một năm mình dư được 1.000 đồng, thì nguyện rằng trong một năm đó ai bất cứ phương tiện nào mà có thể vì 1.000 mà xin thì con cho hết 1.000 đó, để con trọn vẹn cái tâm cho đi mà không muốn trở lại, không cầu mong gì hết. Thì bắt đầu mình bước vào hành vô thí. Đâu có khó khăn gì. Thí dụ giờ mình nói là mình không có 1.000 thì nói rằng mỗi năm con dư được 100, miễn 100 đó, cho ăn mài, cho người nghèo, cho cái gì mà con cho ra hết 100 đó, nhưng mà con không có mong đợi rằng con cho 100 đó mà con mong rằng là con sẽ được bình an, con mong con không cầu một cái gì cả, chỉ vì đó là một cái phần chia sẻ đời sống với kẻ khác thôi, cho nên con xin được cũng được. Thì như vậy là các Phật tử thấy mình tu là đâu có bị chướng duyên, không trở ngại, hoàn toàn tâm tư rất là an tịnh. Và cái đó rất là đúng chánh pháp. Chứ trong chùa hay là thầy cũng không bắt mình phải là tu theo cái bố thí là tới ba la mật luôn, muốn thành thế tử. Bởi vì nói vậy, thầy ơi, thầy cho con cái chùa đi. Chùa thì sẵn sàng thôi. Các Phật tử nào muốn tu vô chùa ở bên thầy, thầy sẵn sàng cửa chùa mở rộng, còn dao cạo nhiều lắm, cạo rẹt 5-4 sao là thành người tu liền. Dễ dàng, muốn tu là cứ đến chùa. Xin chùa để làm gì? Xin chùa để tu. Mà đến chùa để gì? Để nghe giảng học kinh thì mới đến chùa. Chứ nói rằng là thầy nói vậy thì thôi, nghĩa là thầy để chùa cho con đi. Nhưng mà để chùa con làm business là con làm sai chỗ, thầy đâu có để chùa cho con được, phải không? Nếu để chùa mà người ta sử dụng chùa để làm một việc sai trái đó, thì lúc đó cái đạo tràng nó không còn là đạo tràng nữa, mà nó sẽ trở thành một cái nơi tụ hội làm những chuyện bất tịnh, không đúng với cái nghĩa của chùa. Cho nên nếu thầy có trách nhiệm bảo vệ ngôi chùa bằng cách là gì? Truyền bá giáo lý và giúp đỡ chúng sanh, thì lúc đó có thể giao chùa cho con. Rất là đơn giản thôi đó. Và khi vậy chúng ta mới hiểu được cái từ thứ hai, để các vị thấy rằng cái trong cái việc bố thí vậy á, là mình phải biết rằng cái ý niệm bố thí là cái ý niệm nghĩa là của xả bỏ tự ngã. Và trong cái xả bỏ tự ngã, trong đạo Phật nói rằng khi nào chúng ta vô ngã, chúng ta vị tha vì mọi người đó, thì chúng ta không còn mong cầu đền đáp nữa đó. Và nếu mà chúng ta có cầu nguyện, như thầy nói trong một bài cầu nguyện, các vị biết là một vị thánh của Thiên Chúa Giáo đã cầu nguyện là: xin Chúa hãy ban cho con lòng thương yêu hơn là được thương yêu. Xin Chúa hãy ban cho con thứ tha hơn là được thứ tha. Bởi vì xin cho con có được lòng thương yêu để con thương yêu mọi người, chứ Chúa đừng có thương yêu con. Con là người tội lỗi, Chúa đừng có thương yêu con, mà hãy ban cho con lòng thương yêu để con đem lòng thương yêu này con sống với mọi người. Xin Chúa hãy ban cho con lòng thứ tha, đừng có thứ tha tội lỗi cho con chịu hành phạt về sự tội lỗi của con. Con chấp nhận về hành vi tội lỗi của con sẵn sàng trả nghiệp về tội lỗi của con, nhưng xin hãy ban cho con lòng tha thứ để con tha thứ mọi người. Nếu khi nào chúng ta hiểu được cái lòng tha thứ mọi người và chúng ta cầu nguyện được điều đó, điều cầu nguyện nó hoàn toàn chính xác. Điều cầu nguyện nó hoàn toàn hợp lý, bởi vì mình cầu nguyện mình đủ nghị lực để thương yêu, đủ nghị lực để đem cái lòng tha thứ này sống với thế gian và làm cuộc đời đẹp hơn. Bởi chỉ bằng cho ta mới nhận được, bởi chỉ bằng quên mình ta mới tìm được, và bởi chỉ bằng chết đi ta mới ý thức được cuộc sống vĩnh cửu. Và như vậy chúng ta cũng thấy rằng khi nào mà chúng ta có tha thứ, khi nào chúng ta có thương yêu bằng chính cái niềm tin, bằng nghị lực, và chúng ta cầu nguyện để đạt được cái gì? Để đạt được cái sự thật hay là cái tình thương yêu nơi Đức Phật, mà Đức Phật có thể hỗ trợ chúng ta. Tức là làm chúng ta có đủ sức mạnh để vượt qua cái cá nhân về tư kỷ của mình, và làm cho chúng ta vượt qua cái phần nữa là tư kỷ của mình, chấp thủ của mình, chỉ tha thứ cho chính mình mà không tha thứ cho kẻ khác. Cho nên chúng ta cầu nguyện cái hồng ân của Đức Phật có thể hỗ trợ làm cho con người cá nhân riêng tư chúng ta trở thành vĩ đại và quảng đại hơn. Thì như vậy chúng ta hãy cầu nguyện. Cầu nguyện như vậy không có gì là tội lỗi cả. Cầu nguyện như vậy hoàn toàn đúng pháp và đúng chân lý của đạo. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ cầu nguyện cho cá nhân chúng ta, tức là vì vị kỷ, cho nên cầu nguyện cho con được gì? Cầu nguyện cho da con đẹp, cầu nguyện cho con thấy ai thấy con cũng thương, cầu nguyện cho con tìm được tiền vô như nước, cầu nguyện cho con nữa là con cái con nó thành nên người, nó đừng có đi sai đường khác, còn ai chết thì mặc ai. Cầu nguyện vậy nó có đúng vai trò Phật học không? Hoàn toàn sai với nguyên lý. Và do như vậy cho nên cầu nguyện sẽ trở thành chướng duyên. Và nếu chúng ta thấy rằng trong chướng duyên mà chúng ta hiểu được, hóa giải nó, thì nó trở thành gì? Thắng duyên chúng ta. Đó. Thì từ bước các Phật tử thấy rằng đó là thầy chỉ nói một ý của cái phần thứ nhất về cầu nguyện mà thôi. Chứ còn rất là nhiều hình ảnh mà sau này các Phật tử sẽ học qua. Cái phương tiện thứ hai là phương tiện thờ, rồi cúng, rồi lễ, rồi lại, rồi đọc kinh. Rồi đọc kinh cầu siêu có được siêu hay không? Đó, rồi nữa là cầu sinh, rồi có thành tựu hay không? Rồi lại Phật thật sự có phước hay là không? Đó, rồi như khi nãy tôi nói, có phần các Phật tử cúng chùa như vậy, các Phật tử thấy mình có phước hay là không? Rồi có nhiều Phật tử chúng ta cũng nghe người ta nói thôi, hoặc là học kinh thời gian, có nhiều Phật tử nói là con nghe nói là tu phước á, mà mình không tu huệ đó, thì coi như mình không có thành tựu đâu, cho nên nghĩa là làm phước nhiều rồi, với lại bây giờ con xin được nghĩa là tu huệ thôi, chứ còn không có muốn tu phước nữa. Cho nên chuyện làm phước thôi miễn bàn, đừng có kêu tới nữa. Cho nên ai mà xin dụ bố thí cúng dường, đừng kêu tới tôi để coi tôi tu huệ thôi. Thì có nhiều Phật tử đi thời gian rồi suy nghĩ vậy. Nhưng mà các vị mới biết rằng là người ta nói rằng phước huệ xong tu thì sao? Đồng đăng bỉ ngạn. Và một Đức Phật còn được định nghĩa là lưỡng túc tu, tức là phước túc và huệ túc. Đó. Phước túc, túc là đầy đủ, mà phước túc là một cái người mà phải có đầy đủ phước báo mới được trở thành Phật. Và một số người có đầy đủ trí tuệ thì người đó mới thành Phật. Hai cái đó cộng lại mới được thành Phật. Cho nên nếu bây giờ mình nói mình làm đệ tử Phật nhưng mà cho con tu tuệ thôi. Bây giờ nói rằng có nhiều Phật tử đi chùa thời gian đó, bây giờ là thôi học Phật là phải học nhiều tuệ, trí tuệ là chính, trí tuệ là sự nghiệp. Cho nên cái chuyện làm phước thôi, để ai có làm cái đó là tu, cái đó là phước báo, nhân thiên, mình không cầu. Nhưng mà các vị sẽ hiểu lầm trong điều đó. Hiểu lầm trong điều đó. Người nào không có phước thì người đó không có tu tuệ được. Bởi vì trong ba vai trò các vị, trong cái giới, trong cái định, trong cái tuệ, mà nếu mà các Phật tử không có phước rồi đó hả, là nhà mình không có yên, thì làm sao mà tu tuệ cho được. Mới về ngồi đọc kinh hai chữ là con đụng xe ngồi kia rồi, làm sao mà tụng kinh được. Nhà mình đã không có phước rồi là định không bao giờ đến với mình cả. Các Phật tử phải nhớ một điều, người ta tưởng rằng ngồi thiền đó là chỉ cần ngồi xuống là định, không phải vậy đâu. Mình phải có phước báo đầy đủ, mình phải có an ổn tâm thức, mình mới có thể vào được chánh định. Chứ mình ngồi ngồi kia là cái mừng con nít nó la, nó giỡn, hoặc người ta nó làm náo loạn mình. Và công đức mình đã không thành tựu rồi đó, là tất cả các thế giới này nó đảo điên, làm sao mình có thể ngồi một chỗ mà tu định. Cho nên đó, định hay là có định mới có tuệ được. Mà nếu mà các Phật tử muốn tu tuệ mà không có tu phước á, thì hoàn toàn không có căn bản để mà tu. Không có làm sao mà tu được hết á. Cho nên các Phật tử đấy, ngày xưa người ta đã bố thí cúng dường, ngày hầu thời Đức Phật á, ngài đã bố thí cúng dường quốc thành thế tử, và làm bao nhiêu chuyện phước báo để làm gì? Để tạo thành cái sự nghiệp và trí tuệ của ngài. Nếu ngài không có bố thí quốc thành thế tử rồi, các vị biết không, khi ngài thành Phật thì nói ai nghe bây giờ? Cho nên nếu mình làm một cái vị á, mà thành Phật hay muốn thành một Bồ Tát á, thì còn phải có Bồ Tát quyến thuộc nữa. Mà tại sao họ thành quyến thuộc mình? Tại vì họ có mang ơn mình, họ có vì mình mà đến. Chứ nếu mà mình đã không có làm phước, mình đã không cho, mình không cho và không mong cầu á, thì họ đâu có đến với mình. Cho nên các vị có nhớ là có câu chuyện của một vị A-la-hán á, khi mà ổng tu hành các vị ơi, ổng tu hành suốt thời gian ổng tu hành, ổng không bao giờ đi thất thực mà có đủ đồ ăn hết trơn. Đi lúc nào cũng đói đó. Thậm chí là người ta đi con đường đó ai đi cũng đầy bát mà ổng đi là không ai cúng hết. Và cái ngày cuối cùng là ổng thành tựu A-la-hán là thầy của ổng là ngày Xá Lợi Phất á, biết rằng ngày này là ổng thành tựu A-la-hán cho nên muốn cho ổng ăn một cái bữa no. Cho nên ngài phải dụng thần lực á là cúng dường xong rồi ngài phải dùng thần lực để giữ đồ ăn cho ổng ăn bữa cuối cùng để ổng nhập niết bàn. Ăn rồi mà chết mà thôi, ăn để nhập niết bàn thôi mà thành tới A-la-hán rồi đó nha. Tại vì sao vậy? Tại vì trong quá khứ của vị đó, là vị đó làm những cái tội và những cái lỗi lầm mà đến mức độ rằng cái phước báo để mà tạo cho công đức nó không có. Và có dịp các Phật tử đọc Pháp Cú, các Phật tử biết được câu chuyện của vị đó, mà cái chuyện đó nó dài thành ra thầy không có kể ở đây. Nhưng mà điều đó các vị biết rằng nếu một cái người tu dù chứng được A-la-hán, tức là đạt được tuệ giác tối thượng, tức là vô sanh, nhưng mà phước báo không có, thì đến nỗi mà cái phần mình ăn á, cuối cùng cho đến ngày chết ăn để mà chết á, cũng chỉ ăn được một bữa mà thôi, không có phước báo. Cho nên nếu mình không có phước là các vị biết là cái phước mà nó không có hoặc nó thiếu phước á, là coi như là mình sẽ không có đủ điều kiện để mình có thể tu hành đạt được tuệ giác. Và kể cả Đức Phật cũng vậy, nếu mà ngài thiếu phước thì ngài không thể thành được ngôi vị Phật. Cho nên trong cái đời vô lượng kiếp sinh tử làm Bồ Tát, ngài đã vì chúng sanh mà bố thí, mà cúng dường. Thậm chí mà vì cúng dường một câu kinh, nghe người ta giảng một câu kinh mà ngài nguyện trọn đời xin được làm gì? Làm kẻ hầu hạ tôi tớ, làm ghế làm giường cho người ta. Trong kinh Pháp Hoa các Phật tử đọc thấy rằng khi mà ngài muốn nghe một bài kinh Pháp Hoa, ngài cúng dường đến mức độ là ngài xin với vị tiên, tức là Trường Thọ, xin được làm ghế làm giường, xin được trọn đời hầu hạ, chỉ nghe một câu kinh Đại Thừa mà thôi. Cho nên vì pháp mà cúng dường, cho nên cầu cái công đức như vậy đó, cho nên sau này ngài mới thành Phật. Mà khi ngài đã thành Phật rồi thì ngài nói gì á, rất nhiều người nghe. Mà ngài nói gì á thì đạo của ngài mới có thể đến được chúng sanh. Tại vì sao vậy? Chúng sanh có duyên với ngài. Và khi mình có duyên vậy á, mình mới nghe được chánh pháp. Và có nghe được chánh pháp mình mới đi đúng được đạo lộ và mình tu hành. Nếu các Phật tử thiếu phước á, đời này các Phật tử vậy, nhưng mà đời sau các Phật tử không còn được như vậy thì làm sao mà mình tu? Phải không? Làm sao mình tu được? Mình thì muốn tu tuệ, nhưng mà bây giờ các Phật tử có phước á, rồi các Phật tử ở một cái tiểu bang vậy, các Phật tử được sanh từ Việt Nam nhưng mà được qua nước Mỹ, được làm dân Mỹ, được có một cái đời sống, có một cái cơ ngơi tương đối được bình an. Nếu mình không bảo vệ, mình không gìn giữ được, tức là cái giống bây giờ mình không trồng được để nó tạo thành một cái quả tốt á, thì cái sao mình nữa là vừa nằm xuống rồi mình đi lạc qua nữa là Afghanistan, Phi Châu, Rwanda đó, rồi làm sao mình tu? Đức Phật nói rằng có những chúng sanh nó trọn đời không nghe được danh tự Phật. Đã không nghe danh tự Phật làm sao mà tu được? Đó. Không nghe được bài kinh, không biết gì trên, trọn đời không biết được một cái từ Phật làm sao mà tu. Còn nếu mà có những chúng sanh trọn đời không được nghe tên của cha mẹ, nếu mình rơi vào xuất sanh đâu có biết cha mẹ đâu. Tại vì con chó con mèo hai con nó ngang nhau, cho nên các vị biết con chó con lớn lên mẹ với nó cũng bằng nhau à. Bởi vì gọi là xuất sanh đầu đích ngang nhau mới gọi là xuất sanh. Cho nên mình làm người mình hơn xuất sanh là vì mình là con người. Nhưng mà có lần thầy nói con người là có hai phần, một phần con, một phần người. Hễ mà tu cho khá trở thành hoàn toàn là nhân, nhân là nhân chi thiện, nhân chi mỹ, nhân từ, nhân ái, nhân đức gọi là nhân. Nhưng mà hễ lạng quảng lọt xuống làm con người là con, tức là cầm thú. Con là bốn chân, mà cho nên mình nó bây giờ hai chân được có phân nửa ha. Phân nửa ra nó là người, là thiện, nhưng mà phân dưới còn đi hai chân. Cho nên nếu mà mình đi mà không chọn cái nữa là bước xuống thành bốn chân, trở thành không phải là con người nữa mà con gì đó. Cho nên cái phần con và người là trong con người chúng ta có chứa hai phần đó. Cho nên các Phật tử cứ thử lúc nào mà ta nói rằng nếu một người nào không kiểm soát được á nỗi thú tánh là tại sao vậy? Tại trong con người mình nó còn một phần nữa là thú. Cho nên nỗi thú tánh tức là hung dữ, lạng vặn tôi cạp tới nơi á. Còn nói ngôn ngữ ngoài là lạng vặn chơi tới cùng á, không biết chơi tới cùng là cái gì? Là đánh rồi giết rồi chém thôi, gì đâu mà đánh giết chém không phải là con người. Con người là gì? Là nhân, là nhân từ, nhân ái, nhân thiện, nhân chi mỹ, gọi là nhân. Mà người này giết người không sợ nữa là cái bằng tới cùng rồi đó. Còn đó là cái bằng đụng tới mình đó là mình không có dừng. Là tại sao vậy? Tại vì ít ra là mình nổi một cái tánh mà tánh đó không còn nằm trong phạm vi con người nữa, ta gọi là thú tánh, rất là hung dữ, rất là tàn bạo và không từ một chỗ nào nữa. Con người nó rất là nguy hiểm. Thì như vậy chúng ta thấy rằng trong hai giai đoạn đó, giữa con và người, nếu mà mình vượt qua, mình trở thành trong con người, nó có một cách để trở thành thánh nhân.
Đó, cho nên nếu con người vươn lên đến mức độ giữ các thánh nhân đó trọn vẹn thì người đó. Cho nên là nói các Phật tử chỉ tu một môn thôi, trọn đời các Phật tử hiền như ông Phật vậy, là các Phật tử nằm xuống thành gì? Thành thánh. Chứ thôi cái gì trên, thành thánh nó dễ vậy đó. Có nghĩa là hiền trọn đời, người nào hiền chết sẽ thành thánh. Chứ không cần phải làm, không cần phải quá thần thông, không cần phải đi trên nước, trên lửa, mà cũng không cần phải thổi khói ra gì đâu. Chuyện nó dễ, mấy ông hút thuốc, ông ngộn thổi khói bình thường. Chuyện nhỏ thôi, còn đi lên mây, các Phật tử lên máy bay ngồi bay lên mây, không có khó. Nhưng mà khó làm người mà hiền. Cả đời mình hiền, ta nói một xóm nó có một cái ông đó, ông nói rằng trọn đời cả xóm ai cũng khen ông hiền, cho nên ông chết cũng làm gì vậy, cũng làm thánh làm gì nữa vậy. Ông hiền quá mà ông không làm gì, không làm thánh. Cho nên chữ hiền nó đi tới chữ thánh, tức là hiền thánh. Như vậy người nào trọn đời mà hiền thì chết thành thánh. Sướng quá trời, dễ quá mà. Các Phật tử mình thấy làm được không? Thử coi, thử tập làm hiền đấy. Đừng sân hận, đừng ghét ai, đừng giận ai, trọn đời như ông Phật vậy đó. Chửi ông cũng cười, bây giờ các Phật tử ngồi yên với sao? Vô ông không chào cũng không sao. Đó. Vậy mà ông thầy mẹ không chào nó, thầy kiêu ngạo, thầy khi dễ tôi, thấy tôi không chào. Nhưng mà ông Phật không chào thì mình không sao. Tại sao vậy? Mình cần ông Phật, bởi vì ông Phật hiền quá. Ông hiền suốt cả cuộc đời, và ông hiền suốt cuộc đời là ông thành thánh. Mà ông còn đem cái hiền đức đó độ cho đời, cho nên ông được tôn xưng là giác ngộ. Chứ vậy thôi. Cho nên mình thờ cái tượng, tức là không phải mình lễ phúc cái tượng này, mà nhớ tưởng cái ân đức và cái giá trị đạo đức của vị đó đã đem lại cho đời sống mình. Và cái ánh sáng của vị đó đã làm cho con đường đạo đức mình được sáng tỏ, cho nên mình tôn trọng. Cũng như là mình lễ tổ tiên, mình thờ ông bà, mình không thấy ông bà mình là ai cả, như thầy thầy biết tổ tiên thì là ai cả. Nhưng mà tưởng nhớ tổ tiên vì nhờ tổ tiên mà có con người của mình hôm nay. Cho nên mình tưởng nhớ. Thì mình tưởng nhớ cái giai trò của Đức Phật là người đã đem lại ánh sáng chân lý và giác ngộ cho mình. Nếu mình sống với ánh sáng, với chân lý đó, thì mình được hoàn toàn được an lạc và giải thoát. Cho nên các vị nhớ rằng, nếu mình nói rằng mình đến đây để mình xin tội lỗi, mình sám hối cho mình xin tội, mình cầu nguyện, ai sẽ cho tội cho mình? Ai có quyền điều đó? Không ai có quyền cho tội mình. Tội lỗi chỉ được hóa giải khi nào tự mình hối cải và ăn năn làm những điều nào đó để hóa giải cái tội lỗi đó. Chứ không có một người nào có quyền gọi là tha tội cho mình cả. Bởi vì nếu ai có quyền, ai sẽ bầu người có quyền tha tội cho mình? Đó. Và ai là có người có quyền bắt tội mình? Khi mình nói rằng mình bị mang tội, người Phật tử nói rằng, thưa thầy con làm điều đó có mang tội không? Ngày rằm con ăn mặn, con phát nguyện ăn chay, nhưng mà con lỡ ăn mặn, con có mang tội không? Tội ở đâu mà mang? Mà cũng không ai bắt mình mang tội cả. Cho nên ngày xưa các người nhớ, ta nói hay tội lội xuống sông rồi sao nữa? Chổng mồng mông lên trời thì hết tội. Đó, ai có sợ có tội thì cứ việc thử, cứ lội xuống sông đi.
Nghe rất là hay phải không? Thì để con làm mất thời gian thì tôi tu hành từ đầu tan tới bắt đầu từ đầu dài tập từ từ tăng chín công đức và lời cũng là nhắc nhở sẽ là hàng trai là địa bàn là kim chi nam để có thể biết và tu tập trên cái đường tu nhân học tập mỗi ngày một tốt đẹp và mỗi ngày một tinh tấn cho đến ngày công viên có mạng cho thành tri ân tu tập và hai mặt tất cả Phật tử ở đây thì xin chúc tụi trò sức khỏe được dồi dào, cho tâm thường lạc và Phật sự ở Úc Châu lúc nào cũng được hành thông. Nếu mà có việc thì hy vọng là mỗi năm tụi trò về một sơ hai lần. Và chúc sơ tụi trò trẻ mãi không già.
Đại Phật mời quý Phật tử cùng niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. chúng ta sẽ tiếp tục cái bài nói chuyện buổi hôm sáng chưa có xong. Và cũng như các Phật tử thấy rằng có một số các Phật tử không có đến tham dự được do cái hoàn cảnh của gia đình mà có một vài công việc. Và cũng để cho cái người học Phật chúng ta thấy rằng cái việc mà nghe kinh hay là cái việc học Pháp hay là cái việc mà thắng duyên đầy đủ của mỗi người nó cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Và có thể là chúng ta sẽ tu học nhưng mà cái bằng bán đồ như thế, tức là nửa đường cũng gãy gánh, chứ không phải là lúc nào nó cũng suôn sẻ như ý của mình. Thành ra lúc nào mà mình có đủ điều kiện á thì các Phật tử nên nỗ lực. Và cái nỗ lực trọn vẹn của mình nó sẽ giúp cho mình đạt được một mục đích nào đó, ít nhất là tối hậu trong cái đời của mình. Mỗi một lần như vậy thì chúng ta sẽ biết được cái giá trị của cái việc mình nỗ lực của mình. Thầy cũng cảm ơn chúng ta tu trì đã có lời mà chúc lành cho cái việc mà hoằng pháp cũng như là cái việc mà hành đạo của Phật giáo ở tại Úc Châu. Và nhất là cái lời chúc của thượng tọa là chúc cho thầy trẻ mãi không có già. Và cái điều đó cũng làm thầy liên tưởng lại là vừa qua thì các vị biết ở bên Tết, ở bên chùa của bên thiền viện của thầy đó cũng có một cái buổi gọi là thi tập giáo lý cho các Phật tử, trong đó có rất là nhiều câu hỏi. Thế thì các Phật tử lên có thể ai mà hái được cành hoa mà nó có câu nào thì mình trả lời câu nấy, để biết được cái trình độ giáo lý sau cái thời gian mà học cả năm ở thiền viện. Thì trong đó cũng có một cái học trò của thầy á, thì lên trả lời thì trong đó nó có bốn cái câu hỏi của thái tử, nữa là xin với vua cha của mình là vua Tịnh Phạn á, trước khi đi tu á, thì cái yêu cầu đó để cho vua không thể nào đáp ứng được để mà đồng ý cho ngài đi tu. Bởi vì vua nói là con muốn cái gì mà con lại đi tu, thì nói rằng có những cái con muốn mà con xin thì phụ hoàng không có cho được. Thì vua nói ta làm vua mà cái gì ta cũng cho được hết, làm vua mà làm sao mà cái quyền hành với lại cái khả năng mà tại sao là không cho được con mình. Thành ra thái tử mới xin bốn điều. Các phụ tử biết bốn điều đó không? Dễ không? Bốn điều đó thì thái tử xin nghĩa là làm sao cho con giống như thầy Minh Thiện nói trẻ mãi không già. Đó, ông thầy Minh Thiện lấy cái đó dẫn chúc cho thầy. Cho nên cái chuyện đó là chuyện không có. Đó, xin cái điều không thể có được để trở thành một cái mà vai trò mà bức nhập cho vị vua cuối cùng phải chấp nhận, và không có lý do gì mà để nó là giữ thái tử ở lại. Cho nên nói rằng cái câu đầu tiên là xin được trẻ mãi không già, và xin câu thứ hai là mạnh hoài mà không có đau. Đó, và câu thứ ba là câu gì? Là câu thứ ba là câu bằng sống hoài mà không có chết. Tức là không phải 120 tuổi đâu mà sống hoài thì không chết lần. Và câu thứ tư là câu quan trọng hơn là làm sao mà cho mọi người hết khổ. Thì cái học trò của thầy nó lên cái nó thuộc lòng bài lắm, nó thuộc ro vậy. Thì nó quýnh cái gì nó trả lời giữa đại chúng, nó trả lời là nghĩa là xin cho con nghĩa là trẻ mãi không già, và xin cho con làm sao mà cái bằng đau hoài không chết. Cái bằng cái câu đó là cái bằng nằm liệt luôn. Cái câu đó rất là đặc biệt. Tại vì sao vậy? Tại vì nghĩa là cái đó mà cái bằng bệnh mình nằm hoài không chịu chết, cái đó nó khổ ghê lắm. Thầy nói nghĩa là chắc vua mà nói rằng vua mà nếu mà nghe mà thấy tử xin nó thôi con đi đâu đi cho rồi đi, con ở đây mà con bệnh hoài không chết thì cha nuôi cũng đâu có nổi đâu. Bởi vì mấy vị biết là mấy người mà họ liệt á, họ rầu lắm, cái thứ mà bệnh hoài không chịu chết á, nên nhiều khi họ bệnh hoài không chết. Thầy nói nhờ thầy tới cầu an, thầy linh lắm, thầy tới tụng chú kinh đi luôn rồi. Nói sao kỳ vậy, thầy tới thầy chỉ đọc cái thầy kinh họ, nhưng họ đi luôn rồi, nửa đường họ cũng đi không chừng nữa. Nên nói linh, nhưng mà thiệt ra là họ đã mà mệt quá rồi, bây giờ họ nghĩ tới thầy là coi như họ cũng sắp đi rồi. Thật ra họ tới họ nghe thầy tụng chắc họ chán nữa. Thành ra thầy đâu có chuyên môn cái đó, thành ra thầy đọc chút xíu rồi họ đi luôn rồi. Cho nên mấy vị thấy không, đó là học giáo lý mà thuộc, mà nếu mà mình gấp quá mình nói nó cũng lộn phải không. Mình xin sao mình cho con nghĩa là cho mình đau hoài không chết, bệnh hoài mà không chết, cái đó cũng khó không. Vì do chúng ta nói cái điều đó để chúng ta tiếp cái chương trình của chúng ta khi sáng á, là Chúng ta nói tới một cái vấn đề nữa là thứ hai trong vấn đề mà nữa là nhận thức về cái việc nữa là giữa cái thắng duyên hay là cái kiếm duyên của mình và cái cách thức của cái những người học đạo Phật là phải nhận thức thế nào để nó là hóa giải, tức là trong cái hoàn cảnh này mà mình làm thế nào để mà mình tu tập để mình hóa giải hoàn cảnh, làm chủ hoàn cảnh để cuối cùng nữa là mình thắng phục được nó, chứ không thể cầu mong nó giống như mình được. Cũng như là cầu mong là mọi người ai thấy mình cũng thương mình hết á, cầu mong là mọi thứ gì nó cũng hợp ý mình hết trơn á, bởi vì điều đó không bao giờ có được. Bởi vì thế gian này đó, đây gọi là thế gian này, thì khi chúng ta đến ở thế gian này chúng ta phải trả lại một cái món nợ của thế gian. Và nói theo kinh và các vị tổ nói là nếu mà cái bằng niệm Phật mà niệm không chuyên chính thì không thể nào thanh tịnh độ được. Và nếu mà cái con người mà thế gian ở thế gian này và cái ái á, mà cái ái mình nó quá nặng mà cuối cùng mình phải sanh lại thế gian này, ái mà cái bằng bất trọng là bất sanh ta bà, tức là tại vì cái ái mình nó trọng quá mà mình phải sanh lại ta bà này, cho nên cái điều mà không muốn trở lại ta bà này chỉ quan trọng hết là cái bằng cắt ái đó, tức là cắt ái ly gia. Nhưng mà cái đó là đúng nghĩa của nó là cái bằng chấm dứt cái dòng là ái dục nó luôn luôn tuôn chảy trong con người của chúng sanh, tức là chúng sanh tánh. Chứ không phải mà cắt ái thì kiểu là thầy nói là cho bằng nghĩa là cắt dây chuông cửa trước mà mở cửa sau, giống như là điệp ơi nghĩa là lan cắt đứt dây chuông nhưng mà cắt cửa trước rồi mở cửa sau, tại vì chuông đứt rồi thì cho bằng cửa trước không được, phải đi cửa sau, thì ái đó nó sẽ không diệt hết được. Cho nên nếu mà mình bỏ cái ái nhỏ nhỏ mà mình nói là ở nhà mình ái con một người, mình thương vợ mình nói thôi để con vô chùa con ai con cũng thương hết trơn, mà thương da diết thì cái chuyện nó rất rối lắm. Đó, vấn đề nó quan trọng là chỗ đó. Thì cái ý niệm đó để cho cái người con Phật chúng ta cũng thấy rằng cái vấn đề hóa giải hoàn cảnh và làm sao biến cái chướng duyên trở thành thắng duyên, và thắng duyên và chướng duyên chỉ là một chứ không có hai đó, thì lúc đó chúng ta sẽ tự tại. Chủ yếu là điều đó. Cho nên khi sáng thì chúng ta đã thảo luận và nghe qua về vấn đề là nhận thức về điều đó, thì các vị thấy rằng ngay cả cái việc mình lại Phật, mình sám hối cũng vậy, mình sẽ hiểu được cái công năng của cái sự phát tâm sám hối và cái công năng của cái việc lễ Phật. Chứ nó không chỉ là những cái cầu nguyện hoặc là những cái hình thức thức thông thường mà những người khác họ có thể hiểu lầm, và trẻ con hoặc những người khác họ hiểu lầm là mình sẽ là đi vào con đường của mê tín. Thật sự khi nhận thức mình sai lầm là lúc đó đã trở thành mê tín rồi. Khi nhận thức sai lầm bước đầu chưa cần hành động là nó đã thành mê tín rồi. Tin tưởng một cách sai lạc thì đã trở thành mê tín. Cho nên Đức Phật thường nói tin ta mà không hiểu ta, tức là người đó phỉ báng Như Lai. Phỉ báng Như Lai. Cho nên mình không dám phỉ báng Như Lai, tại vì mình không dám phỉ báng Phật. Nhưng mà nếu mà mình tin một cách sai lầm thì mình sẽ hiểu lầm cái cung cách của cái cách giáo dưỡng của Đức Phật. Và Đức Phật thì Ngài không bao giờ giáo dưỡng sai lầm để chúng ta điều đó cả. Cho nên Ngài đã được tượng trưng cho cái bậc giác ngộ. Cho nên khi mà chúng ta lại Phật, chúng ta không phải lại một Đức Phật, mà chúng ta tưởng nhớ đến cái dòng tuệ giác của Ngài nó đã trải qua nhiều thế kỷ, và chúng ta là cái người mà có hữu duyên, hữu phước mà tiếp nhận được cái dòng tuệ giác đó. Mà khi chúng ta có được cái dòng tuệ giác đó thì cái nhận thức của chúng ta cũng giống như nhận thức của Đức Phật. Và khi chúng ta thành đạt đem cái nhận thức đó thực hành và sống với đó, nó gọi là perfect, tức là nó hoàn chỉnh, thì chúng ta sẽ trở thành Đức Phật. Cho nên có lần thầy nói là chúng ta rất là hạnh phúc á. Hạnh phúc đó, nó không phải là xa vời, mà hạnh phúc ngay trong đời này là vì sao? Chúng ta hạnh phúc là chúng ta hiểu được Đức Phật, chúng ta hiểu được đạo Phật, và chúng ta sống với đạo Phật. Vì các vị thấy rằng không có một cái vị giáo chủ nào giống như Đức Phật, là vì Ngài, mình tôn xưng Ngài là giáo chủ, chứ Ngài cũng không phải là giáo chủ. Nhưng mà vì khi mình tôn xưng như vậy, tại vì sao vậy? Tại vì mình thấy rằng đó là trong tay Ngài có gì Ngài đã đưa hết cho tất cả chúng sanh thấy, không có gì mình nắm giữ trong tay. Giáo lý Như Lai không có gì mình nắm giữ được bí mật trong tay. Tất cả đều được để cho mọi người đến để mà thấy đó. Cho nên khi mà Đức Phật nói rằng tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, thì chúng ta thấy rằng chúng ta thấy chúng ta quá là có hữu phước, chúng ta tự tại, chúng ta hiểu rằng chúng ta có khả năng thành Phật chứ không phải là không. Nhưng cái tiền não và những cái mà nó hạn chế chúng ta đó là chúng ta phải tự mình giải quyết nấy, tự mình giải tỏa nấy. Cũng giống như là trong cái vườn tâm chúng ta tự tìm, tự trồng những hạt giống nào mà chúng ta cho là thích hợp nhất để chúng ta có thể hưởng được cái quả. Chứ không bao giờ mà Đức Phật nói rằng nữa là Đức Phật sẽ tu dùm chúng ta, Đức Phật sẽ nói là cái bằng nữa là nếu nói cái dụng từ là Đức Phật quá độ chúng ta,
nghĩa là Đức Phật, giảng thiết Đức Phật nghĩa là giáo dưỡng chúng ta để chúng ta sẽ trở thành Phật, chứ không phải là Đức Phật nghĩa là quá độ chúng ta để chúng ta sẽ trở thành một cái người nghĩa là môn đệ, hay là chúng ta trở thành một cái người nghĩa là kẻ dưới của Ngài. Đó là một cái điều mà chúng ta rất là hạnh phúc rồi. Chúng ta có một cái vị giáo chủ, hay chúng ta có một cái bậc thầy mà nó trở thành nghĩa là thầy mình, tức là mình, và mình cũng sẽ trở thành giống như thầy mình. Thì các vị thấy rằng đâu có gì đâu nữa để mà sợ hãi, và đâu có gì nữa đâu để mà mình phải cúi lòn, mà mình phải van xin và cầu khẩn. Điều rất là rõ ràng. Nhưng mà chúng ta luôn luôn tôn trọng, chúng ta luôn luôn trung kính, bởi vì cái đức tướng hay là bởi vì cái ân nghĩa nó quá lớn lao. Cái ân đức của Đức Phật nó quá lớn lao để làm cho mình phải cúi đầu, phải trân trọng và phải cung kính. Chứ không phải mình cung kính tôn trọng bởi vì cái gì? Bởi vì hình thức, bởi vì nghĩa là cái lễ lạc hay là những cái hình tượng nó làm cho mình sợ hãi. Cho nên các vị thấy rằng khi mình thờ Phật, có thể mình thờ Phật rất là đơn giản nhưng mà trang nghiêm. Chứ nghĩa là nếu mà chỗ nào mà các vị thấy rằng nếu mà thờ một ông Phật mà xung quanh mà mình thờ nó quá nghĩa là màu mè, thì nó trở thành giống như là cải lương. Nó sẽ không có mang cái tính như là biểu hiện sâu sắc của Đức Phật. Mà nếu mà một cái vị Phật nào mà thầy nói, hay thầy hay nói bên Phật tử họ muốn thỉnh cúng hào quang bên thầy, thầy nói rằng để từ từ khi thầy làm thiền viện xong rồi Phật tử muốn cúng thì thầy sẽ nghiên cứu. Bởi vì các vị biết có nhiều cái chùa làm hào quang mà mình dòm thấy ông Phật mình chóng mặt, phóng ra xẹt vô phóng ra hết xanh tới đỏ. Nó không phải là như thế. Hào quang là đại biểu cho trí tuệ và cái gì đó nó rất là thâm trầm. Nếu mà mình thấy một ông Phật ông ngồi dưới gốc cây, ông ngồi thiền, hay là họ vẽ một ông Phật mà ông ngồi là thâm trầm với cây bồ đề đó, thì cái niệm và cái con người đến với Đức Phật đó nó sẽ sâu xa hơn là một ông Phật nó là màu mè rồi nó là xẹt. Tại vì cái đó sẽ biểu tượng gì? Biểu tượng cho những người thích cái hình thức, mà người trong người học Phật là không thể tìm Đức Phật qua hình thức được. Không thể tìm Đức Phật qua hình thức được. Đức Phật ở trong chúng ta. Và qua cái hình thức nào đó để mà chúng ta nhận diện được Đức Phật của chúng ta. Cho nên cái hình tượng của Phật, của Pháp, của Tăng là những cái gọi là những cái giống như những cái gương sáng để soi rọi lại cái Phật, Pháp, Tăng của chính mình. Cho nên mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng của chính mình mà. Là mình tìm lại cái Phật, Pháp, Tăng của chính mình. Chứ không thể nghĩa là chỉ nương và dựa theo cái hình thức và Đức Phật của bên ngoài. Đó. Chúng ta có Đức Phật bên ngoài để chúng ta tìm lại được Đức Phật của bên trong. Và khi chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta mới thấy cái giáo lý của Đức Phật nó rất là bình đẳng và rất là sáng tỏ, không có ngăn ngại gì cả. Và chúng ta thấy hạnh phúc là vì mình được làm gì? Làm đệ tử của Phật, để học theo Phật và trở thành Phật. Chứ không phải là chỉ làm nữa là những con quỳ bên Phật, là con khóc lóc, con van xin, hay là con cầu khẩn gì cả. Tuyệt đối người con Phật không bao giờ có những nhu cầu đó. Đó là cái phần mà chúng ta đã học qua. Và các Phật tử cũng hiểu rằng cái vai trò mà như khi nãy là nói là vấn đề tội lỗi của mình đó, là mình phải cầu, mình sám hối được chưa? Sám hối theo danh xưng của đạo Phật và theo cái ý niệm của đạo Phật là không phải ai có quyền bắt lỗi mình, mà không phải mình xin lỗi xin được ai, mà cái từ sám hối có nghĩa là mình ai cầu trần tố, có nghĩa là mình dám nói thẳng ra cái lỗi lầm của mình. Mấy con người của mình là nó hay che giấu thật ra vậy đó, người nào cũng lỗi lầm hết trơn nhưng mà giấu kỹ lắm. Cái gì giấu không kỹ, cái thứ giấu kỹ lắm. Thứ nhất là không dám nói lên lỗi mình. Thứ hai nữa mà ai mà nói lên lỗi mình là mình khó chịu, mình bực bội lắm. Và mình cảm thấy khổ sở. Đó là người đó không thương mình, người đó ghét mình, người đó là kẻ thù của mình. Đó. Thì trong đạo Phật nó có một cái là trong một cái lễ, các vị biết là ngày tháng 7 nó có cái lễ tự tứ. Là tự mình phải khai ra cái tội mình trước giữa đại chúng, để đại chúng nghĩa là chỉ đại chúng nói cho mình cái lỗi đó. Rồi mình mới được quyền sám hối, nghĩa là mình là phải giống như một cái mục ghẻ vậy. Mình phải được đem lên là bài ra, rồi người ta mổ xẻ ra, rồi cuối cùng người ta là sức anh con vô cho nó đau đớn, cho nó bị sát trùng, rồi cuối cùng nó mới trở thành là lành lặn vậy. Thì cái từ sám hối nghĩa là vậy đó, là mình phải sám là ăn năn lỗi trước và hối là chịu bỏ lỗi sau. Cho nên mình đến trước Phật không phải mình nói vậy là Phật tha lỗi cho mình, hay là mình xin tội của Đức Phật, không hề có điều đó. Nhưng mà nghĩa là giữa Đức Phật hay là giữa mọi người, hay là mình nghĩ rằng chung quanh này có những cái bậc nghĩa là phi nhân hay là những người phước mặt, mà mình dám nói là sự thật rằng con lầm lỗi quá, con yếu đuối quá, con phạm điều đó, cho nên nghĩa là con xin được nghĩa là bày tỏ, và để nghĩa là muốn ăn năn và muốn làm cái lỗi này nữa là con sẽ không làm lại lần thứ hai, con sẽ ai cầu trần tấu, có nghĩa là con hiểu được lỗi con và con quyết định sẽ nghĩa là tự chế để không tiếp tục phạm nữa. Và để chuộc lại cái đó, không phải làm những cái gì tốt đẹp hơn để thay đổi cái tâm niệm đó, thì đó gọi là sám hối, hay gọi là chân chánh sám hối.
Cho nên chúng ta không có xin tội. Chúng ta không có tội, bởi vì tội đâu để mà có và lấy gì để mà xin. Cho nên nếu mà khi chúng ta học đại thừa tới một chỗ là tội tánh vốn không, cái tánh của tội vốn không có thật. Chỉ vì vô minh mà mình lầm thôi. Cái hạn gì bây giờ nữa là mình còn yếu đuối, mình còn vô minh, cho nên mình thấy cái gì mà tốt mình muốn lấy cái đó về thuộc mình. Nhưng mà khi mình hiểu ra rồi thì từ đó về sau mình hứa rằng mình sẽ không bao giờ làm cái hành vi đó nữa, bởi vì hành vi đó nó không xứng đáng với con người của mình và không xứng đáng với chúng sanh, cho nên do đó mình không làm nữa. Thì như vậy là mình đã sám hối rồi, và mình sẽ sống cái đời sống lương thiện, thay vì lấy của người khác thì mình bố thí cho kẻ khác, thì mình sẽ hóa giải được cái lỗi đó và cái lỗi đó nó không tồn tại với mình. Chứ nếu mà cái tội đó có thật thì suốt đời mình sẽ trở thành kẻ ăn trộm sao, và làm sao mình tu thành Phật được không? Giống như mình nói rằng là mình lỡ, nghĩa là mình hồi kia mình chưa biết tội, mình hay tạo tội, mình hay sát sanh, mình thích săn bắn, mình thích nữa là ăn cái này ăn cái kia, ví dụ như là nói chung là tìm cầu đủ thứ. Bây giờ mình biết được giáo lý giác ngộ rồi, mình từ từ mình cố mình cải sửa lần là mình ăn năn cái việc đó, và mình không làm nữa, và như vậy là mình sẽ làm những điều tốt hơn, thương yêu mọi người hơn, thì nó sẽ tự hóa giải điều đó. Chứ nếu đó là cái tội mà nó trở thành một cái tội mà nó có thật á, thì nó cứ đeo đuổi mình hoài, thì làm sao mình có thể thành tựu được. Nếu mà kể lại bây giờ từ quá khứ vô lượng kiếp tới bây giờ, mình đã sát sanh biết bao nhiêu và làm khổ đau biết bao nhiêu chúng sanh. Và nếu mình làm khổ đau biết bao nhiêu chúng sanh thì hồi nào mình mới thành Phật bây giờ? Bởi vì chúng sanh nó cứ theo mình, nó đòi hoài. Nó mình có dây thì mình phải có trả, mà nó đòi hoài thì làm sao mình trả cho nổi? Các vị biết là cái bằng vô lượng kiếp mình đã làm là không biết bao nhiêu lỗi lầm. Cho nên người ta nói rằng nếu mà người nào mà thành tâm nhất niệm mà hóa giải được thì khi mà chúng ta quay đầu là thấy được bến, có nghĩa là khi chúng ta giác ngộ là chúng ta đã có hướng đi. Và hướng đi đó sẽ giúp chúng ta hoàn toàn hóa giải được cái nghiệp của quá khứ. Và khi hiểu được như vậy, chúng ta mới hiểu được cái giáo lý chính xác của đạo Phật là như vậy. Và khi các Phật tử sám hối, các Phật tử thấy giá trị của nó. Và giá trị nó trở thành là gì? Là một công phu tu tập. Cho nên là nếu mà chúng ta muốn biết nó là một công phu tu tập thế nào, thì các vị biết là như bên thầy đó, có một cái ngày lễ, ví dụ ở đây các Phật tử nhớ có rằm hay là 30 gì đó, mình về mình sám hối. Phải đứng lên lại xuống, đứng lên lại xuống như vậy đó là 108 lại. Người già người yếu nếu mà ráng lại chừng nào tốt chừng đấy. Về mặt thứ nhất, về mặt thân á, là con người mình nó khỏe, bởi vì nó giống như là một cái phương pháp như là thể dục vậy đó. Cho nên ai có bụng mở lại thời gian rồi mở cũng tiêu hết rồi. Còn mấy phần tử nào mà nói rằng qua đây nó bị bệnh tại vì là tiểu đường nó ít đổ mồ hôi, lại rồi là con mồ hôi mẹ mồ hôi con nó tuôn ra hết. Đó là một cái phương pháp điều thân. Phương pháp thứ hai là điều tâm, có nghĩa là con người mình khi nào mình lại trở thành nhu nhuyễn nhẹ nhàng đứng lên lại xuống. Mới đầu mấy Phật tử bên thầy á, các vị biết không, mấy người mà mập bự bự đứng lên lại xuống là như xe ghe tứ ghe lui, làm tứ làm lui hết thương lắm. Nhưng bây giờ nó lại nhẹ nhàng lại chừng 2-3 năm rồi là đứng lên một chỗ quỳ xuống một chỗ gọn gàng, thấy rất là thương. Lại trong chùa nữa là cả 50 người nhưng mà yên lặng lắm, không có nghe cái tiếng mà hì hục làm dữ rồi. Mới đầu nó làm thấy ghê lắm, làm thầy lại trước mà thầy nghe sao thục vậy. Bây giờ không còn nữa. Đó. Cái đó là những cái tiến bộ để mình thấy rằng nữa là lúc đó là thân mình sinh an thì bắt đầu tâm mình sinh an. Thân mình nó nhẹ nhàng thì tâm mình bắt đầu nó nhẹ nhàng. Nó nhẹ nhàng là tại vì sao vậy? Là vì mình thấy con người mình nó rất là nhu nhuyễn, mình thấy con người mình nó không có còn cứng đầu cứng cổ gì nữa. Tại sao mình phải lại? Không, nếu mà mình lại ông Phật thì có lợi gì không? Nếu mình lại ông Phật, ông Phật ông ngồi ông có mập béo gì không? Mà nếu mình lại ông Phật ông có thêm được cái gì không? Nhưng mà tại sao nó là mình lại Phật có phước? Hay là mình lại Phật mình được cái gì? Mà mình lại Phật, tại vì mình lại Phật là để con người mình nó càng lúc nó càng nhu nhuyễn lần, cái bản ngã tự cao nó lại hạ xuống lần. Bởi vì con người nó khổ nhất là cái bản ngã này. Cho nên nghĩa là nhiều khi mình muốn nghĩa là gặp ai đó mình muốn cúi đầu chào chút, nhưng mà mình thấy người đó cũng đang cúi đầu ngó lên. Cho nên nghĩa là ngước đầu nhìn lên mình tưởng rằng mình cao thượng lắm, nhưng mà thật ra con người của mình nó có rất là nhiều điều trần tục. Cho nên thay vì cúi xuống khiêm cung thì con người cứ ráng ngó lên hoài và không chịu chấp nhận cúi đầu. Thì ngược lại phương pháp lại Phật là làm cho mình nghĩa là phải quy thuận, phải làm cho mình nghĩa là phải hiểu rằng tất cả cái nguyên tắc bản ngã đều đưa lại khổ đau. Cho nên nghĩa là càng lại nhiều con người mình nó cần nhu nhuyễn mình cảm thấy rằng con người của mình nó quá nhiều lỗi lầm, cho nên cần phải hiểu, cần phải ăn năn sám hối. Cho nên khi mình đạt được một cái đỉnh mà gọi là công phu về sám hối lễ sám rồi thì con người mình nó nhu thuận, cho nên gặp ai mình cũng khiêm cung, mình cũng nhẹ nhàng đó. Và nếu mà các Phật tử lại mà hiểu được rằng là tất cả những cái tâm nguyện của mình nó trở thành trong nhịp thở, trong ý niệm mình đứng lên quỳ xuống vậy là mình rất là chân thành, thì lúc đó mình mới cảm thấy rằng là bao nhiêu những cái gì quá khứ mình không biết đó. Nghĩa là nếu mà hôm nay mà mình hiểu được công việc đường đi thì quá khứ mình đã biết được mình lầm rất là nhiều lầm lẫn. Thành ra như vậy con người mình nó trở thành gì? Con người có điều khiển được ý thức. Và như vậy đó là một công phu. Sám hối là một công phu. Cho nên nó là công phu đó mà trở thành miên mật rồi. Và các vị lại rồi không thấy mệt. Và càng lại mình cảm thấy rằng nữa là con người mình cần phải được mềm dẻo hơn, nhẹ nhàng hơn. Bởi vì nhu thắng cương, nhược thắng cường. Càng nhu chừng nào thì con người mình trở thành cao thượng gì đấy nữa. Mình càng thuộc lại phía sau thì người ta càng tôn trọng cung kính mình. Còn mình cứ đứng cái đầu đưa tới trước rồi đòi đưa cái đầu thì cái đầu nó cứng lắm. Cho nên tại sao nó cứng đầu cứng cổ. Mà bây giờ phải lại làm sao mà cái đầu và cổ nó cũng mềm hết á. Và kể cả tâm niệm về đầu cổ của mình chứ không phải đầu cổ thật, mà ngay cả tâm niệm mình cũng trở thành mềm, thì người đó đạt được thành quả. Cái việc tu đó là như vậy thôi. Cho nên các vị biết là nữa là khi mà cái bằng thường tu mà sắp mất là Khổng Tử tới thăm, là Khổng Tử là giống như đệ tử vậy. Thì khi thăm thường tu thì thường tu sắp mất rồi, cái Khổng Tử mới nói thầy còn gì dạy lại cho tụi con không. Khổng Tử như là há miệng ra, há miệng ra hỏi răng ta còn không. Khổng Tử nói hết trơn rồi, già quá rồi, nhưng mấy bà già móm sợn rồi. Thì thường tu gật đầu. Xong rồi thường tu le lưỡi, lưỡi ta còn không. Mấy dạ lưỡi thì còn. Xong rồi cái thường tu hỏi như hiểu ý ta không. Khổng Tử nó hiểu. Nhu thắng cương, nhược thắng cường. Cái gì cứng sẽ bị gãy đổ, cái gì mềm nó sẽ tồn tại. Cho nên cái lưỡi nó mềm mà nó tồn tại, mà răng cứng đó, thì nó sẽ không còn. Cho nên nếu chúng ta, đó là một cái gọi là một cái nguyên lý của đạo đức học của Khổng giáo. Nhưng mà của Phật giáo chúng ta thì sẽ lấy rằng nữa là khi nào chúng ta thực sự thấy được rằng cái ngã và ngã sở hữu, tức là bản ngã chấp ta của mình đã làm cho mình khổ quá nhiều đời rồi, tự hào vỗ ngực xưng tên rồi, bây giờ nữa là con xin bỏ hết. Bởi vì khi hiểu được rằng quá khứ con quá nhiều tội lỗi, con xin thành tâm mà đảnh lễ các ngài, xin thành tâm mà đảnh lễ tất cả chúng sanh để ăn năn, để xin tội, để hiểu được cái lỗi rằng lỗi này vì vô minh mà làm, bây giờ sẽ không làm nữa. Thì lúc đó chúng ta sẽ trở thành con người của cao thượng. Là một pháp tu thôi. Chúng ta chỉ thực hành một pháp, chúng ta đã thấy là con người mình nó hoàn toàn thay đổi rồi. Nếu các Phật tử mà ăn năn mà lại Phật mà lút suốt một năm hai năm rồi, các Phật tử con người mình nó khinh năng, nó nhẹ nhàng, mà tâm mình nó cũng nhu nhuyến, nó cũng dễ dàng. Đó là cái phần mà chúng ta hiểu về cái phần mà nghi thức thôi, về sám hối thôi. Thì như vậy để các Phật tử thấy rằng nếu mà chúng ta có gia tâm chú ý, chúng ta thấy rằng trong mọi cái hoàn cảnh chúng ta có thể chế phục được, và chúng ta biến cái chướng duyên tạo thành cái mà thắng duyên chúng ta. Và thắng duyên và chướng duyên chỉ là một mà thôi. Và bước thêm một cái bước nữa thì các Phật tử rằng bây giờ chúng ta đã tu bố thí, thì ngay cả cái người bố thí cũng hoan hỷ, cũng là hoàn toàn vị tha vô ngã, để cuối cùng nữa là người đó mới đạt được cái hạnh phúc không bị chướng duyên. Bởi vì nếu mà mình bố thí, nếu mình cho ai mà nghĩa là họ không biết ơn mình, cho nên khi mình giận lắm, thì khi mình cho mình nói cho cả 500 ngàn giúp người đó cả đời mà không thèm biết ơn, nó mình vong ơn nữa, người đó là, đó là mình nghĩ là chướng duyên của mình. Nhưng mà thật ra cái điều đó không quan trọng. Bởi vì các vị nhớ là trong cái pháp Vô Lượng Tâm Bộ dạy một câu là thi ân bất cầu đền đáp, vì thi ân mà cầu đền đáp là thi ân mà có ý mưu đồ. Đã là làm ơn cho người ta mà còn cầu cho người ta đền đáp mình là mình đã có tính toán. Và khi mình có tính toán á, là cái bụng dạ mình nó không có tốt nữa, nó không còn là cái tốt nữa. Cho nên nó phải hoàn toàn là vô ngã vị tha. Thì lúc đó chúng ta mới hiểu được cái vai trò của sự chế ngự giữa thắng duyên và chướng duyên. Bây giờ chúng ta hiểu được điều đó. Bởi vì các vị biết, do vậy nói vậy để các vị thấy rằng ngay cả cái người mà tu hành cũng vậy, hồi thời Đức Phật cũng vậy, ngài dạy đệ tử ngài cũng vậy. Không phải là nói vậy rồi nghĩa là giống như nó là xin người xin nhiều, người ghét người phiền, xin mà chẳng đặng ta liền buồn ngay, vậy nên ta chớ xin nay đặng cho an lạc thân thay một mình. Là những người tu hành cũng không có nên nghĩa là xin, bởi vì người tu là phải xin chứ không thể nghĩa là không tự làm những cái business được, thành là phải xin các pháp để nuôi thân, xin tinh thần để nuôi trí thì được. Nhưng mà nếu mà nghĩa là mình xin quá nhiều vật chất của cải của thế gian thì mình sẽ trở thành kẻ sở hữu vật chất. Mà kẻ sở hữu vật chất thì Đức Phật nói rằng trong cái giáo lý của Như Lai, những người đệ tử của Phật là không hề sở hữu vật chất mà chỉ thừa tự chánh pháp mà thôi, tức là lấy chánh pháp làm thầy và lấy trí tuệ làm sự nghiệp của mình đó. Thì chúng ta sẽ nghe câu chuyện này rồi các vị biết rằng Đức Phật rất là tế nhị trong cái vai trò mà của người Phật tử cúng dường. Khi nãy giờ thầy nói là các Phật tử cúng dường thoải mái, các Phật tử sẽ nghĩa là cho mình có một cái plan, tức là có một cái kế hoạch cho đồng tiền của mình, rồi cái nào mà mình bố thí thì mình cứ xả tâm để mình cúng dường trong phạm vi đó, để mình khỏi phải phiền phức và mình phải khỏi khổ não. bây giờ thầy trở lại cái vai trò của một ngôi chùa hay của một vị thầy, ví dụ như thầy chẳng hạn, thì cái người thầy là Đức Phật dạy rằng trong cái thế giới của tăng già, những người mà xuất gia tu học cũng không nên sinh quá mức mà không có tế nhị sẽ làm khổ đau cho người khác. Rồi Đức Phật muốn kể một câu chuyện quá khứ như thế này, các vị nghe là các vị mới biết rằng hồi thời Đức Phật còn tu Bồ Tát đạo này, nói là một cái đạo sĩ, một cái đạo sĩ, và ngài ở trên núi này tu rất là khổ hạnh và chứng đạt được cái thắng trí gần như thần thông vậy, ngài mới trở xuống trần gian. Thì từ trên núi tiến ngài trở về, ngài gặp một cái vị vua, thì vị vua nó chỉ cần gặp ngài thôi, thấy cái hình dung của ngài, thấy cái ngôn ngữ của ngài là hoàn toàn bái phục, thỉnh ngài vào trong cung. Thì ngài không ở trong cung mà ngài sinh ở trong một khu vườn. Mỗi ngày vị vua đó qua đều lễ lại cúng dường. Đó, cúng dường nữa là ngài mới dạy cho vị vua đó phương pháp tu hành, trên vua đó nhớ cái ơn đức vậy. Và trong lòng của vị vua đó là nói là ngài muốn gì thì nó sẵn sàng cúng dường. Nhưng mà vị ẩn sĩ đó chỉ mỗi ngày đó nữa là sống rất là đơn giản, ăn những ăn bình thường, vua cúng dường gì ăn nấy cho vừa đủ thôi, và sống giống như cái lều lá ở ngoài cái vườn đó. Cho đến một hôm vị ẩn sĩ nó muốn trở về lại núi Tuyết Sơn. Thì khi muốn trở về lại núi Tuyết Sơn đó, thì vị ẩn sĩ đó chỉ có một cái ý nghĩ trong đầu rằng muốn xin vua một món. Muốn xin vua một món. Mà vị ẩn sĩ nó nghĩ rằng nếu mà mình nói thẳng với vua đó, mà có nhiều người nghe quá đó, nếu mình nói với vua mà vua không cho đó, thì mình buồn. Bởi vì sao vậy? Vua đã tôn trọng mình, coi mình như thầy mà còn không cho mình món đồ đó. Mà nếu vua cho mà vua không hài lòng á, thì vua cũng buồn. Đó, giống như nghĩa là mình nghĩa là có nhiều cái chùa mà các Phật tử có nói thầy, nói trời ơi, con sợ con muốn đổ số điện thoại, hỏi sao thầy? Thầy gọi kiếm con hoài. Hỏi sao vậy? Nếu mà con không giúp đỡ được thì con khổ tâm, mà con giúp thì con không có khả năng. Điều đó là điều có thật ở tất cả các nước Tây phương này. Đó. Thì như vậy các vị biết rồi, khi mà vua nghĩ vậy, cái vị ẩn sĩ nghĩ vậy rồi á, rồi buồn không biết sao. Cái sáng hôm đó khi vua đến thăm với quân thần á, thì vị ẩn sĩ nói với vua câu này nè, nói tâu bệ hạ, tôi có một chuyện riêng mới nói chuyện với ngài. Cái vua biết vậy, cái vua cho hết mọi người ra. Thì khi mà vua cho hết mọi người ra rồi, cái vị ẩn sĩ tới gần cái vua hỏi, thưa ngài có điều gì vậy? Thì vị ẩn sĩ nói rằng, thôi cái chuyện nó cũng không quan trọng, sẽ để kỳ khác nói. Và lần lượt mỗi lần mà vua, vị ẩn sĩ nó muốn nói với vua và ngưng lại như vậy đó, nó kéo dài như vậy là 12 năm. 12 năm vị ẩn sĩ đó cứ mỗi lần muốn thốt lên là ngưng lại, và vua mỗi lần mà mọi người đi ra hết, vua muốn hỏi được. Cho nên cái ngày 12 năm đó, vị vua không còn chịu được nữa, nên vua mới nói rằng đuổi hết đính ra, đuổi hết người hầu ra, rồi cái nói thưa ngài, thưa ngài, con coi ngài như là cái bằng cha của con, ngài là thầy của con, cho nên con không thiết gì trong cuộc đời này, kể cả ngai vàng địa ngọc, và kể cả con làm tôi tớ nữa, ngài cứ nói một câu mà lâu nay ngài đã ấp ủ để cho con được an lòng. Bởi vì nếu mà ngài không nói câu đó thì con không biết làm gì để mà có thể đem cho ngài được hết. Con có tất cả gian sang tài sản, thứ gì ngài muốn thì ngài cứ việc nói dùm cho con một câu thôi. Thì cái vị ẩn sĩ này cứ ấp a uống rồi, ấp a uống 12 năm vậy, gọi là cà lâm 12 năm. Nhưng mà rồi cuối cùng khi mà vua bức ngặt quá, không thể tránh được á, thì vị ẩn sĩ này nói rằng, tôi đã ở đây quá lâu rồi, và tôi đã giảng dạy và tôi đã giúp đỡ cho ngài, và tôi thấy rằng tôi cũng vừa lòng, tôi muốn trở lại núi Tuyết Sơn. Và khi tôi muốn trở lại núi Tuyết Sơn, tôi chỉ muốn xin ngài một điều. Thôi xin cái gì thì ngài cứ nói đi. Ngài xin con, ngài xin thân mạng, ngài xin tài sản, ngài xin vợ con, bất cứ gì. Thì vị ẩn sĩ nói rằng, có lẽ tôi không có những nhu cầu gì vậy. Tôi chỉ xin cho tôi một cái dù lá và một đôi dép rơm. Chị vua nghe xong nói, trời ơi, 12 năm trời. 12 năm trời mà ngài không nói được cái câu đó để cho ngài phải khổ sở, mà để cho con khổ sở ngài, đúng không? Thì vị ẩn sĩ đó nói rằng, tôi không dám nói, bởi vì nếu mà tôi xin mà không vừa lòng thì tôi buồn. Tôi không muốn làm tôi buồn. Và nếu ngài không cho, tôi cũng không muốn làm ngài phải buồn. Cho nên tôi không nỡ nói ra điều đó. Các vị cứ tưởng tượng rằng Đức Phật đã kể trong quá khứ của ngài, ngài tu như vậy. Cho bằng cái công phu hàm dưỡng và cái công phu mà để như là bảo vệ tế nhị, làm không làm khổ đau chúng sanh, Đức Phật phải tu như vậy. Thế mình hiểu giá trị của những người tu là như vậy.
chứ không phải là cái mừng đó là cái mừng mình xin, mình tìm cách mình xin cho hết sức và hết xin được á, là mình thỏa mãn, mình khoái chí, nó là mình tìm cách, nó là mình mất được. Điều đó nó quá, đi quá xa với con đường mà Đức Phật đã muốn mang lại cho chúng ta. Chúng ta sẽ hiểu điều đó để chúng ta thấy giá trị về nhân cách, giá trị về gọi là thắng duyên, và giá trị về cái gì để gọi là gì? Mình gọi là chứng duyên. Cho nên cái chứng duyên có thể hóa giải được, thắng duyên có thể hóa giải được, trong hai cái đó đều là một ý nghĩa. Và chính bản thân Đức Phật đã từng thực hành và từng sống như vậy. Chỉ có một cái gì? Chỉ một đôi dép bằng rơm và một cái dù bằng lá để trở về núi Thiết Sơn khỏi bị mưa và khỏi bị nghĩa là lạnh chân thôi, mà phải ấp úng tới 12 năm trời. Thì đó là một cái bài học để giáo dục cho tất cả các hàng đệ tử xuất gia của Đức Phật biết rằng chúng sanh rất là cần những người tu hành và sẵn sàng hỗ trợ tất cả những người tu hành. Nhưng mà những người tu hành cũng phải bảo vệ hết sức cái tâm niệm giữa mình và chúng sanh để bảo vệ chúng sanh được an ổn và bảo vệ cho mình được an ổn. Không thể lạm dụng và không thể sử dụng những cái gì mà làm chúng sanh khổ đau và chính mình khổ đau. Và như vậy chúng ta sẽ hiểu được. Hiểu được là tại sao mà chúng ta phải học Phật. Cho nên các vị nghĩ rằng là khi mà thầy đọc cái những cái bài kinh mỹ nữa và cảm thấy mình xúc động, mình cũng muốn khóc như vui. Bởi mình nghĩ là cái bằng nó là không có ai như Đức Phật cả. Không có ai mà nó là nghĩ một cái câu nói gì. Cái câu nói như vậy mà để tới 12 năm. Chứ phải mà nói là cho thầy cho xin chiếc xe Honda đời mới thì cái chuyện đó là thì cái vua cho liền. Chuyện nó quá dễ, nó cả gian sơn cả sự nghiệp và có con người mà vua còn cho nữa. Nhưng mà vì lý do mà nó tế nhị đến mức độ là chỉ một đôi giày bằng cỏ và một cái dù bằng lá và kéo dài 12 năm không nói được. Chỉ một hạnh nó thôi, chúng ta sẽ tập từ từ. Cho nên chúng ta học Phật tức là học những cái con đường sống. Chúng ta không phải học Phật là những giáo lý chết đó. Và chúng ta học Phật bằng những con đường sống là như vậy. Chúng ta phải sống thế nào mà làm lợi ích mình và lợi ích chúng sanh đó. Và như vậy là chúng ta sẽ học từng đức tánh một, từng đức một qua cái việc bố thí và qua cái việc xin người hỗ trợ cho mình. Tức là cái vai trò của người Phật tử tại gia bố thí cũng hoàn toàn vô ngã vị tha. Và cái người xin cũng phải có giới hạn và hiểu được vai trò của mình để làm cho chúng sanh càng thêm an ổn nữa. Họ được lợi lạc, họ được công đức và chính mình cũng được an trú trong gì? Trong sự bình yên của sự đó là cái an lạc hạnh của chính mình. Bây giờ chúng ta qua một bước nữa, tức là nói về cái vai trò nếu bố thí rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhẫn nhục. Chúng ta phải tu thế nào để hiểu rằng cái thắng duyên và cái nó là nghịch duyên của chúng ta. Tức là nói đến mà sự nhẫn nhục á, thì các Phật tử thấy rằng là khi mình phát tâm mình tu á, thì trong cái giáo lý nói một cái từ á, gọi là nhẫn nhục là đệ nhất đạo. Trong cái đạo tu học là nhẫn nhục là đệ nhất. Cho nên ngày xưa Đức Phật đã từng tu làm nhẫn nhục tiên, nghĩa là đã từng nghĩa là ngồi mà người ta nghĩa là cắt tai, cắt mắt, cắt mũi mà vẫn không khởi niệm sân hận. Bởi vì những cái đó lại là chướng duyên cả. Nhưng mà làm sao mà trong cái chiến duyên đó mà Đức Phật quá giải, cho nên khi mà cái vị đó hỏi rằng đó là bị cắt tay, cắt mũi, cắt nữa là đủ thứ hết trơn, hỏi rằng đó là có giận không? Ngài nói là tôi chỉ thương ông thôi, chứ không bao giờ giận. Chỉ thương cái vị vua đó mà không bao giờ giận. Thì nếu mà trong lúc Đức Phật tu Ngài đã làm được cái hạnh đó thì chúng ta sẽ không đủ sức để đạt được điều đó. Nhưng mà chúng ta phải hiểu được rằng cái vai trò nhẫn nhục nó sẽ đứng hàng đầu trong cái việc mà nó là khi các Phật tử tu hành. Tại vì nếu mà các Phật tử không nhẫn được á, thì tất cả mọi việc nó đều như là đổ bể hết cả. Ngay cả mình nhẫn với ai, không phải mình nhẫn với cha, với mẹ, với chồng, với vợ hay là với con cái, mà kể cả với chúng sanh mình cũng nhẫn được. Cho nên nhiều khi thầy nói thầy đi mà mấy con chó nó giận, nó làm gì biết mà nó sủa mình, nó thôi tha cho tôi đi, cũng ráng thôi tha thôi. Tôi ngồi đó không có ăn thịt, mà nếu quá thứ tôi có ăn thịt thì phải xin tha tôi đừng có sủa nữa. Mà nếu sủa tính sang xa đừng có được cắn phải nói trước để tôi chạy. Mình phải năn nỉ nó, chứ mình không thể hầm hồ mình làm dữ với nó. Tại vì mình đó mình phải tập. Mình tập con người của mình khiêm cung với kể cả chúng sanh. Đó. Cho nên các vị biết không, nhiều đó, những cái con muỗi hoặc nhiều con sâu này kia, thì khi mà người ta tu tới cái Bồ Tát hạnh mới cao đó, thì người ta bắt được những con đó, mặc dù những con đó nó rất là khó, nó rất là dữ hoặc này kia, nhưng mà người ta cũng nhẹ nhàng đưa nó ra bên ngoài, đưa nó ra ngoài cây ngoài cỏ để cho nó đừng có tổn hại sức khỏe của mình, chứ không phải là người ta nghĩa là ỷ thế ỷ quyền mình là con người mạnh mẽ mà mình có thể là dùng những cái hành động hơi cứng rắn thì làm khổ đau chúng sanh, người ta không nỡ làm. Đó cũng là một hình thức để biết rằng nghĩa là mình tập cái tâm mình nó tế nhị cỡ nào. Ở đây cái vai trò nhẫn nhục á, thì các vị thấy rằng khi mình đã phát tâm tu hành nhẫn nhục á, mà mình mới nói mình học nhẫn nhục nhưng mà mình cứ trông là ai cũng tán thán khen mình thì được, mà hả ai mà cái họ thử mình con cái nói là nghĩa là tôi nhịn chỉ 2-3 ngày thôi nha, hoặc là cái bằng ở trong chùa tôi nhịn á, ra ngoài rồi biết tay tao, thấy không? Hay là nói rằng ở đây có thầy, có một tướng mặt thầy rồi ráng nhịn á, nhưng mà ra ngoài hoặc lúc nào không có thầy rồi nghĩa là rồi đây sẽ biết tay tao. Thì cái việc đó chúng ta sẽ thấy rằng cái đức tánh nó đòi hỏi rằng chúng ta phải chế ngự, lấy hoàn cảnh, lấy cái chỗ mà người ta thử thách mình, tức là lấy cái chướng duyên đó làm cái thắng duyên cho mình. Cho nên cái là Bồ Tát nghịch hạnh là mình phải vượt qua hết. Và nghĩa là ngay lúc mà mình đối diện với cái việc tu hành cũng vậy. Cho nên các vị biết là cái người tu hành không phải là thầy nào cũng lúc nào cũng được yên ổn, cũng được Phật tử khen ngợi cúng dường đó. Cũng có lúc nữa là người ta chửi tan nát hết trơn, thí dụ vậy đó. Nhưng mà tất cả những đó là trong cái phận con cái nghịch, và mình phải lấy cái nghịch hạnh nó làm để nó là để mình nữa là kiểm soát lại mình, hay là nói một cách khác để mình làm cho cái đạo lực mình nó tăng tiến. Cách đây 2 năm mà thầy có kể là các vị nghe là kinh nghiệm sống đạo, lúc mà thầy tới đây cái buổi đó thầy kể chuyện mà lúc mình thầy còn nhỏ nó mà cái bằng làm cu ly đó, tức là làm lính ở trong chùa, thậm chí bị nhốt cầu tiêu. Nhốt cầu tiêu mà 20 năm sau thầy trở lại, người ta mời thầy giảng cái chùa đó, nó sướng gì đó chứ. Tôi nghĩa là ngày nào nhốt trong cầu tiêu đợi được sinh mới ra, 20 năm sau người ta tiếp rước mình giống như một pháp sư để ngồi nghĩa là giảng cho ngôi chùa khánh thành chùa mới. Cho nên trong nỗi nhớ niềm đau, và tất cả nỗi nhớ niềm đau nó trở thành một cái kinh nghiệm để chui rèn cái mà tự ngã và không tự ngã của mình. Lúc nào mình hoàn toàn thõng tay vào chợ, không có gì cả, không có gì là của ta cả, và không có gì là tự ngã của ta cả, thì lúc đó mình mới có thể tự tại trong sinh tử. Nếu mà chỉ những cái mà chui rèn trong chùa hoặc trong một cái đạo tràng vậy, rồi mình vào đâu mình cũng đụng hết người này, đụng hết người kia, rồi nữa là hết khen rồi chê, mà mình nghĩ rằng mình nữa là Đức Phật dạy đó là cho mình trong những cái pháp môn đầu tiên là nhẫn nhục để nhất đạo, mà mình muốn học đạo mà cái nhẫn nhục mình không có, thành ra nữa là mình chỉ trông mong người ta khen mình, chỉ trông mong người ta tán thưởng mình, thì cái nhẫn nhục mình không có lý do gì để thử thách cả. Cho nên các vị biết là Bồ Tát Quan Thế Âm á, nếu ngài ở tịnh độ với Đức Phật A Di Đà đó thì ngài không hành Bồ Tát đạo được, cho nên ngài phải ở lại thế gian này. Ngài trở lại thế gian này ngài mới chịu đựng được cái khổ đau của chúng sanh và cái sự kham nhẫn của Bồ Tát để cuối cùng có thể nói là mau mà chứng thành thánh quả. Chứ nếu mà về tịnh độ thì nghĩa là tất cả đều phóng viên xung quanh đều là Bồ Tát cả, ai nghĩa là bước ra ngoài thì nghĩa là nghe nghĩa là cái bằng tiếng gió thông reo đều là pháp cả, thì nghĩa là cái vai trò hay là cái sự tiến tính tâm hay là cái sự đạt thành đạo của mình nó là chậm tiến. Nhưng mà ở thế gian này, ở ngay trong cái chỗ mình gọi là cái bằng hỗn độn này đó, gọi là phàm thánh đồng cư địa này đó, thì cái phần tu hành nhẫn nhục của mình, thắng duyên của mình nó mới mạnh được. Và mình phải lấy cái chứng duyên đó để tạo thành cái hoàn cảnh, gọi là chế phục được cái hoàn cảnh của chính mình. Khi nào mình vượt qua được cái đó rồi đó, thì coi như là mình từng bước mình đạt được cái gì? Sở đắc của tâm linh. Chứ nếu mà mình tu hành mà mình không có ai thử thách mình cả, mình tu mà giống như mình gọi là thiền mà, các vị thấy không? Nếu mà đi vượt biên đó mà cái bằng chứng chạy bo bo ở đây chơi thì người ta có sợ không? Và người ta làm đó là kỳ công không? Không có. Cái bằng lấy trong sanh tử, trong sự sống chết đó để tìm sự bình an cho mình, mà vượt qua được á, cuối cùng đó là thành công, thì mới có những cái kết quả tốt đẹp. Chứ nếu mà nó là đi mà các vị biết vượt biển mà giống như chạy dưới sông chơi, đi tàu du lịch á, thì đâu có ai mà nói, đâu có ai mà khen ngợi, và đâu có gì đâu mà để nói. Nhưng mà đó là cả một cái sự cam go, một sự khó khăn. Thì chính trong cái vai trò tu hành cũng vậy đó, mỗi lần mà mình bị ai mà thử thách á, thì mình phải tâm niệm niệm là mình phải cảm ơn người đó. Nếu mà họ có làm gì mình bất mãn vậy, mình phải cảm ơn. Và nếu mình có cầu nguyện cho họ, mình cũng cầu nguyện cho họ. Nếu họ hiểu lầm mình thì mình cũng cầu nguyện cho họ mau được giác ngộ. Mà họ nói đúng về lỗi lầm của mình cũng cảm ơn vì lời nói của họ mà mình có thể sửa được con người của mình. Cho nên tất cả đều có thể cảm ơn đó. Mình phải học, như thầy nói, khi mình ở xứ Tây mình phải học cái gì cũng phải sorry và cái gì cũng phải cảm ơn. Vô nghĩa là vô hàng không mua miếng nào thì cũng cảm ơn, mà hãy lỡ nghĩa là mình đụng người ta cũng sorry, mà người ta đụng mình cũng sorry, cái gì cũng sorry, cái gì mình cũng nhận lỗi về mình.
mà mỗi người đều giữ được vậy là con người sẽ tế nhị đến chỗ nào đó, nó sẽ tế nhị. Và vì cái chỗ mà mình không có chịu, cho nên những lần cái mà đụng một cái, như thầy nói đụng một cái là mình sừng sỏ lên, hay là nói một cách khác là các vị biết là tại sao cái thế giới văn minh đưa đến cái vấn đề như là bảo hiểm được vậy. Ở đây đụng xe dù phải dù trái, đụng có rầm, ngồi trên xe đàng hoàng, xong rồi ghi cái gì, ghi cái license, xong rồi là báo cho bảo hiểm. Chứ còn một vài nước không đủ thì các vị biết đụng người xuống ai cũng dành mình có đúng hết trơn, ai cũng nói người ta lỗi hết trơn, tới đụng chết người ta rồi cũng nói người ta lỗi nữa. Để như vậy, để cái phần phải về mình và để mình khỏi phải đền và chạy tội. Nhưng mà cái thế giới của mình nó cũng giúp mình một cái rằng mọi thứ đó sẽ có người khác lo.
Đó.
Mình sẽ học được nhiều cái ở thế giới này mà mình sẽ ứng dụng được đạo Phật cũng giống vậy đó. Nếu là mình thương người ta không hết thì thôi, mình không nỡ làm hại người ta. Cho nên trong một cái lỡ lầm nào đó, mình có lỡ lầm thì mình cũng phải ăn năn và mình phải cảm thấy mình hối lỗi. Thì mình thấy con người mình nó còn xứng đáng một chút gọi là con người. Còn nếu mình toàn bộ là cái mình đổ lỗi cho người khác và mình tìm kẻ khác lỗi, còn mình thì mình thấy là hoàn toàn mình muốn chạy về để mình yên nghỉ cho mình á, thì con người mình nó còn cá nhân tư kỷ. Và khi cá nhân tư kỷ càng nhiều thì cái niềm bình an và cái sự an lạc không bao giờ đến với chúng ta. Cho dù chúng ta cầu nguyện mà chúng ta ở chùa bao nhiêu năm đi nữa thì cũng gọi là nấu cát mà mong thành cơm mà thôi. Cát thì không bao giờ thành cơm hết. Bởi vì nhân của cát là cát, mà nhân của cơm là gạo chứ không phải là cát. Cho nên chúng ta chỉ có thể nấu gạo mới có thể thành cơm. Thì như vậy những cái pháp tu nó sẽ chúng ta vượt qua từng bước, tức là nếu mà mình nghĩ là có những người mà họ làm cho mình, họ thử thách mình. Mình thấy giống như là thiếu niên vậy, giống như ngày xưa mà Đức Phật. Các vị biết là ngày đi giảng tới đó người ta khách hàng đứng chửi nói ông là cái bằng là bỏ vợ bỏ con, mà ông là tu hành cái gì mà đạo gì mà bỏ vợ bỏ con, nghĩa là tu rồi kêu người ta đi tu vậy là không có đúng đạo lý gì trơn á. Thì chửi tới nỗi mà ngài A Nan đứng bên cạnh nó, Bạch Thế Tôn cách phải đi chỗ khác. Cái Đức Phật nó tại sao vậy? Nó bởi vì ở đây họ không tin Phật, họ chửi mắng mình, mà nếu mà ngài đứng vậy nữa thì cứ chửi hoài vậy nó không có lợi ích gì. Thì Đức Phật nói rằng là đi chỗ khác mà người ta chửi nữa thì làm sao? Nó đi nữa, thế giới này con sẽ đi chỗ nào? Chính cái chỗ mà khó khăn, chính cái chỗ mà trợ duyên, mà chính chỗ đó đó, thì nơi đó Như Lai phải độ. Cho nên ngài sẽ kiên nhẫn trở lại, đến lần thứ nhất đến lần thứ hai để cuối cùng người ta hiểu được thế nào là con đường và xuất thế, thì lúc đó Đức Phật độ được họ. Thì chúng ta thấy rằng cái hình ảnh mà chúng ta học Phật là học cái nhân cách của ngài chứ không phải học cái cốt tượng của ngài. Và chúng ta học cái bản thân giáo lý, tức là điều khiển cái sự sống của chúng ta để chúng ta sống như vậy để trở thành được một cái gì đó gọi là cái bậc gọi là cao thượng, chứ không phải là chúng ta học Phật là chúng ta học những cái vỏ chết của chân lý. Chân lý là một sự thật mà chúng ta phải là chân lý, chúng ta không học cái vỏ của chân lý. Cho nên bây giờ các Phật tử sẽ hiểu được rằng khi chúng ta nhẫn nhục thì chúng ta mới hiểu được rằng ngày xưa Đức Phật đã từng nhẫn nhục, và đã từng nhẫn nhục để hóa giải là lấy cái thắng duyên, lấy cái chiến duyên biến thành thắng duyên và trở thành bình đẳng. Cho nên ngài ngồi trong rừng, ngài không còn sợ sệt mũi mồng rắn rết và kể cả sự cô đơn cùng tận, tất cả đều là chiến duyên so với những người của chúng ta. Nhưng mà đối Đức Phật, thắng duyên tức là gì? Phiền não tức là bồ đề. Cho nên lấy cái đó làm bồ đề của mình. Và vì vậy cho nên ngài ngồi giữa rừng sâu mà không còn sợ sệt, ngồi giữa cô đơn mà cảm thấy ngập tràn hạnh phúc, ngồi giữa cái sự đó là hoang vắng rùng rợn của thú rừng mà cảm thấy hoàn toàn bình an bởi với cái tâm từ bi thương tất cả mọi chúng sanh. Cho nên ngài đã trở thành một người ta gọi là pháp vương, làm chủ lấy tất cả các pháp. Thì tất cả điều đó để cho người con Phật chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ làm được những điều đó. Đó. Qua những cái ý chí, qua những cái lời dạy của ngài. Và nếu mà chúng ta nhẫn nhục là một cái cách mà chúng ta hóa giải chiến duyên, thì chúng ta sẽ bước một bước nữa đó. Thì các vị thấy rằng là mỗi lần mà ai mà họ chọc phá mình, nhiều khi mình giận, mình nóng á, mình nóng này kia đó, mình hay nổi nóng lên, thì mình cứ nói thôi đừng để chọc tôi, để tôi tu. Có nhiều người nói vậy đó, là nói rằng, hoặc là có nhiều phật tử nói rằng là con tu hành nữa thầy, thế nhưng mà con đó là có một cái là tánh còn nóng, tức là mình cũng biết tánh mình nhưng mà mình vẫn nóng, thì mình phải tìm hiểu được nguyên nhân nào mình nóng mà mình không nhẫn được. Hay là có nhiều người nói là con tu hành đó là vô chùa thì con, nếu con đàng hoàng lắm, con thành thẳng lắm, vô chùa hả con gặp Phật con tu, nhưng mà gặp ra ngoài là gặp ma là con trừ liệt. Nói là nghe có vẻ giống như là một cái gì đó chân lý, nhưng mà thật ra người tu hành chúng ta không dùng cái búa to đao to búa lớn dữ vậy. Gặp Phật thì tu, nhưng mà gặp ma cũng tu. Bởi gặp Phật thì tu với Phật, gặp ma phải tu để làm cho ma nó hiểu mình. Nếu nó có khảo mình thì cũng phải hóa giải được nó, cũng phải độ được nó.
chứ không phải nghĩa là gặp Phật thì tu, rồi gặp ma thì cho mình sẽ sống như ma, giống như đi đi Phật mặc áo cà sa, mà con ra gặp ma là con làm áo giấy luôn. Tức là con với ma cũng chỉ là một thôi.
Đối với vợ, đối với con cái và đối với tất cả mọi người đều thể hiện được con người của Phật tử, tức là bản chất của người Phật tử. Chứ không thể là chúng ta vì đến chùa, đến đây và có mặt thầy hoặc có ai đó hiểu mình là Phật tử, mình mới nể và mình nhịn mà thôi. Còn ngoài ra thì mình sẽ trở lại cái gì? Con người là bằng cốt khỉ quan, cốt khỉ của mình. Thì như vậy chúng ta sẽ không có quá giải được, mà chúng ta không hiểu được cái vai trò của đạo đức. Bây giờ thì các Phật tử có thể đi một bước nữa là chúng ta thấy rằng tất cả những cái cố tánh, những cái gì mình nóng nảy của mình đó, mình tưởng rằng là khó quá giải đó, mình phải tìm được động tác, mình tìm được nguyên nhân của nó, rồi mình sẽ quá giải. Như lần trước thầy có kể các vị nghe về chuyện một cái thiền sư, khi một người tới nói rằng là con tu cái gì cũng được thầy, nhưng mà có một cái là con không có thể nào mà cái bằng mà trừ cái nóng giận, nghĩa là ở nhà con vợ con cái gì làm con nóng là con muốn đánh đó. Thì bây giờ vị thiền sư nói rằng ông đã tu được chưa, ông tu bao lâu nữa, con học rất nhiều, con cố gắng rất nhiều vẫn chưa quá giải được. Thì bây giờ nghĩa là vị thiền sư nó hỏi là trước khi mà ông sinh ra thì cái tánh nó có không? Nói không có, hồi nhỏ thì con không có vậy. Thì vị thiền sư chỉ trả lời một câu, như vậy là cái đó không phải là cái của ông. Cái mà nó chỉ có sau này không phải là cái của ông, mà do ông huân tập đó, do thời gian, do hoàn cảnh và do những cái tập huấn của ông mà trở thành. Bây giờ nếu ông muốn nữa thì ông hãy bỏ nó đi đó. Thì các vị thấy rằng cái mà mình gọi là cái tánh của tôi nóng á, tánh mình nó vốn không nóng đó. Tại sao mình gọi là tánh mình nóng? Cái đó gọi là chúng sanh tánh thôi. Cho nên mình sẽ biết cách để mà hóa giải nó và làm cho nó hoàn toàn thay đổi được đi. Bởi vì khi cha sinh mẹ đẻ mình không hề có cái đó, nhưng mà do quân tập xã hội. Cũng như một đứa trẻ con mà các vị biết không, nó mà nó nhõng nhẽo mà nó gọi là nó la lên mà cha mẹ cứ cưng chiều hoài, thì cứ mỗi lần vậy nó làm hoài, nó tập thành cái gì, cái tánh của nó đó. Cho nên nói là cái tánh thằng này nó hư lắm, mỗi lần nó đòi nhận được là nó la bể nhà. Nhưng mà nếu mà cái tánh nó mới khởi lên mà cha mẹ đã không cho phép nó vậy thì cái tánh nó sẽ không có xuất hiện, vì cái đó không phải là tánh của nó mà tập huấn trở thành đó. Tập huấn mà thành chứ không bao giờ nó có cái tánh được đó. Cũng như là con có cái tánh nghĩa là nghe kinh mà hay ngủ gục. Tánh gì tánh nghe kinh mà hay ngủ gục? Thế giới này không có cái tánh đó. Mà nghe kinh mà hay ngủ gục là tại sao? Tại vì một là làm biến, cái hai nữa là nghe mà nghe nhạc mà disco nó giật thì mình giật theo. Còn kinh sao mà nó buồn quá đây. Nhất là có nhiều lúc mà nghe kinh mà nó nhiều vậy mà ông nói nghe buồn ngủ quá. Cái đó là do phàm phu nghiệp chướng mình nó còn nặng. Thế còn đâu có cái tánh mà tánh nghe kinh. Tánh nghe kinh mà ngủ gục không có tánh đó. Trong đạo Phật tìm ra ta từ điển không ra. Không có ra cái tánh mà nghe kinh ngủ gục. Mà đó là do phàm phu, cái đó là ham mê, cái đó là một cái nghiệp chướng đó của mình mà phải cố quá giải được nó. Cho nên khi mà cái đức tinh tấn là nó đòi hỏi, là phần sau chúng ta sẽ nói tới, nó đòi hỏi là mình phải vươn lên. Vươn lên để mà mình thành tựu được. Thì như vậy là các vị thấy rằng là chúng ta cần phải có cái sự, nghĩa là có cái sự cọ sát, có cái sự đối diện với khó khăn chướng duyên để cuối cùng nghĩa là mình mới có thể tu được. Cho nên các Phật tử đừng có sợ hãi vậy. Khi gặp chướng duyên, khi gặp chuyện gì đó, cứ đi thẳng từ bước tới trong tâm niệm. Cho nên bởi vì như thầy nói mình chưa dám hạ quyết tâm. Chứ nếu mà các Phật tử lúc nào mà mình hạ được quyết tâm giống như Đức Phật vậy, thì các Phật tử không bao giờ còn sợ nữa. Bây giờ ví dụ mình tu mình làm gì mà nó khảo quá, nó sợ thôi không dám đi chùa, nó khảo quá chịu nổi. Chịu không nổi nhà chuyện này chuyện kia thôi quá thì cho con xin đi tu. Nhưng mà nếu mà khi nào mà chúng ta hiểu được giống như hình ảnh Đức Phật á, ngài trải cái tọa cụ này ngồi xuống dưới gốc cây này, nói rằng ta ngồi đây nếu không tìm được đạo hoặc không thành đạt được chánh đạo, thà thịt nát xương tan, không hề đứng ra khỏi rời khỏi gốc cây này. Vậy là thôi, chắc như là đinh mà đóng vô gì, đóng vô cột gỗ lim, không bao giờ dỡ ra được nữa đâu, thì phải thành thôi. Còn mình mà nói rằng là con phát tâm tu hay là phát tâm tụng kinh Pháp Hoa trọn bộ nha thầy, nhưng mà mới làm có hai bữa cái bắt đầu nên nó bệnh này kia, thằng nhỏ nó sốt rồi nữa là chuyện này chuyện kia, nó thôi cho con gác lại nó đi để dành kỳ sau tụng tiếp. Có nghĩa là chúng ta không đủ sức để vượt qua và không thấy rằng đó là một cái mà trong cái nghịch duyên trở thành một thánh duyên. Chúng ta mới biết rằng cái tâm niệm của chúng ta nó còn rất là yếu. Tuy nhiên mình cũng tha thứ cho mình. Bởi vì sao vậy? Tha thứ một phần cho mình mới biết mình cũng còn chúng sanh, còn một chút nào đó gọi là cái mình chúng sanh. Cho nên nó có những cái trầm trệ như vậy. Nhưng mà học Phật để mình hiểu rằng không có nghĩa là người ta không thành tựu được, tại vì mình không đủ sức vượt qua. Đó, cũng giống như nãy mà thầy đưa các Phật tử coi cái hình mà bị thiền sư mà ngày hôm qua thầy nói đó. Tức là cái thân tứ đại này mà người ta có thể ngồi giữ được, nên là 44 năm sau khi chết mà người ta vẫn giống như là một người ngồi bình thường. Có nghĩa là không cần phải ướt, không cần phải gì như cái bầu khô. Có nghĩa là vì thân tâm người ta đã thanh tịnh mà người ta làm chủ, người ta muốn làm gì thì được đấy. Còn chúng ta lại không quá giải được điều đó. Cho nên do đó chúng ta phải bị lệ thuộc bởi các pháp thế gian. Cho nên nghĩa là mình chết 2-3 ngày là nó sình nó thúi. À, ý thầy muốn nói vậy. Còn các vị đó là họ đã trở thành giống như kim cang bất hoại. Nếu họ muốn lưu lại là họ sẽ lưu lại. Họ muốn hủy diệt họ sẽ hủy diệt. Cho nên tại sao mà mình học kinh Phật mình thấy nữa là nhất thiết do tâm tạo. Dạng pháp là tâm sanh. Tất cả đều do tâm mình tạo. Cho nên cái vị thiền sư hoặc những cái vị nào họ muốn quyết định để lại cái thân của họ là họ có thể để thân họ. Bởi vì sao? Họ đã làm chủ các pháp. Còn mình nữa thì sao? Các pháp làm chủ mình. Cho nên là nói gì nói là đói bụng quá cho đi ăn. Mình đâu có chịu nổi. Sao không chịu nổi? Còn những vị mà họ tu mà các vị biết là ngay cả cái việc mà ngồi thiền thôi. Mà nếu mà nghĩa là hồi xưa là mấy vị mới tu ngồi mà đau chân nó đau chịu nổi. Họ nghĩa là ngồi bắt xong rồi là họ mới bắt chiếc gà lên xong họ lấy dây họ khóa lại dục chìa khóa. Cho mày đau đi. Mình đau lúc nào mà không còn biết đau nữa. Rồi để nghĩa là tự mình thắng phục được mình. Thì lúc đó họ mới thả ra. Cho nên có những người ngày xưa họ công phu. Những người ngày xưa học bài họ ngủ gục á. Không có nói đâu, phải nói giờ ngủ gục là cách này đi ngủ không phải vậy. Ngủ gục á, họ muốn buồn ngủ mà họ những cái vị siêu học họ ngủ gục họ sợ thi không đậu. Dễ lắm các vị biết không? Họ nghĩa là để ở trước mặt họ là coi như là một cái nghĩa là ngọn đao mà rất là mỏng mà rất là nhọn để thẳng như này. Hãy ngủ gục gục xuống thì tự mình đâm mình. Tự nó sợ không dám ngủ nữa. Không dám ngủ nữa. Cho nên nghĩa là công phu nó cũng đòi hỏi cái gì cũng phải đòi hỏi là ý chí mình. Và cái thắng phục này cũng vậy. Trong cái hoàn cảnh mà nếu mà các Phật tử biết rằng khi mà chúng ta tu học chúng ta gặp rất là nhiều cái điều thử thách. Và chính thử thách đó là nguyên tắc để thành công. Nếu không có thử thách á, thì chúng ta sẽ không chế phục được hoàn cảnh. Và không chế phục được tâm mình á, thì chúng ta để tâm bị duyên theo các cảnh và các cảnh sẽ lôi cuốn của chúng ta. Cho nên ở đây trong cái bài này á, thì chúng ta thấy rằng cái phần đó là thắng duyên là một cái may mắn của chúng ta. Nhưng mà chướng duyên cũng là một may mắn của chúng ta. Càng có chướng duyên thì con đường chúng ta sẽ càng thành công tốt đẹp hơn. Còn nếu mà cái gì dễ dãi quá đó thì sẽ làm chúng ta nói theo kinh Pháp Bảo Luân Tâm Muội á. Pháp Bảo Luân Tâm Muội nói là gì? Nghĩa là sự việc làm đừng có cầu mong dễ thành. Vì việc dễ thành thì lòng tất tự kiêu. Cho nên việc gì mà nó càng khó khăn nó càng nữa là nhung trí cái tâm hồn của mình. Còn cái việc mà tu hành mà nó dễ thành quá, có nhiều người nói thấy tu dễ quá tưởng vậy, nhưng mà nếu mà các vị nghĩa là vào trong rồi mới thấy đó. Giống như người ta nói là ở bên ngoài con cá trong lờ thì đỏ hoe con mắt, con cá ngoài lờ thì lúc lắc muốn vô, rồi giống vậy đó. Mấy cái người mày nữa là lập gia đình lâu rồi, trời ơi thôi gia đình nó mệt lắm thầy ơi, nhưng mà mấy người mới nó trời ơi thấy rằng nó thích quá, cứ thọt tới thọt lui. Nghĩa là tới tuổi thì cũng muốn lên đường đó, lên đường nhưng mà lên đường rồi biết vậy thôi. Thế giới này cái gì cũng vậy, cũng như cái nhiều người nó trời thấy chùa sao tu thấy khỏe quá, vô thầy cạo đầu cái là vài bữa Phật tử nào cũng gặp nghĩa là chào chú chào cô chào thầy, mai mốt có thành đại đức thượng tọa chứ khác đi đâu, người ta đón rước cái trời ơi sướng quá trời. Làm thử vài bữa rồi biết, nghĩa là kêu bằng nghĩa là ăn chay mà sốt ruột rồi cạo đầu mà rát da, rồi chưa kể là kêu bằng đồ tương cao dùng để ăn chay mà ai chưa ăn chưa phải thầy chùa nghe, nó rất rối lắm. Nó rất rối lắm chứ không phải vậy thôi. Nhưng đó là cái gì? Đó là cái con đường để đào luyện mình. Chứ các vị nghĩ rằng là ở trong chùa mà dài chục năm thì nó không phải là cái chuyện chỉ là con số không thôi. Nó phải đòi hỏi nhiều cái. Những cái ngoại cảnh thử thách là mình phải đòi hỏi cái nội tâm của mình. Rồi đòi hỏi nghĩa là trình độ tiến hóa của mình nữa. Chứ nếu mà mình ở nghĩa là chừng 5-70 năm trong chùa mình không tiến hóa, ta nói ở lâu, ở giống như mấy ông già ở lâu thành lão làng á, ở trong chùa lâu thành hòa thượng thì không có con, không đáng nói nữa. Không phải vì ở chùa lâu mình thành hòa thượng, mình phải thành một cái gì đó có thể đóng góp cho đời và có giá trị cho mình. Cái việc tu hành mình mới có thể đáng nói được. Thành ra đó là cái phần mà chúng ta đi qua phần thứ hai. Cái phần thứ ba là cái phần mà thắng duyên hay là chướng duyên trong cái phần gọi là tinh tấn của mình. Bởi vì cái phần tinh tấn á, thì các vị biết rằng đó là chúng ta phải có cái sự gọi là phát nguyện, chúng ta phải nỗ lực, kể cả cái việc gọi là tụng kinh, hay là chúng ta nữa là chúng ta sám hối. Có nhiều người nói rằng không biết sao mà tụng kinh đó là mình tụng không được, hay là mình sám hối, hay là mình ngồi thiền, nó cứ ngủ gục thiền nó cứ ra khơi hoài, ngồi nhắm mắt vài ba cái là ngang, nghĩa là càng ngày ngập sướng. Bình thường nó nói chuyện với ai cả đêm thức cũng được nữa, mà khổ nổi bất chân lên ngồi chút là thiền ra khơi. Người ta có tứ thiền, con vô tới ngủ thiền. Các vị biết là tứ thiền là đã là bắt đầu vô tới a la hán quả rồi, mà đằng này qua tới ngủ thiền, thành ra nó trở lại thế gian. Cứ vậy đó, cứ vô chút xíu rồi thấy hôn trầm thị miên. Nó là nói rằng là nghe, nếu mà không hôn đầm tự miên trời nó tán lại, nó nghĩ tùm lum chuyện hết trơn, quá khứ dị lai nó lôi trở lại hết trơn, buồn vui thương ghét nó trở lại. Cái đó cho nên mình mới biết rằng tại sao mà người ta gọi là tu khó là vậy. Bình thường mình thấy tưởng như vậy, nhưng mà khi mình bắt chân ngồi lại là mọi cái sự yên ắng là con người mình bắt đầu nó máy động, nó rụt rịch, có nghĩa là tâm viên ý mã bắt đầu nó hoạt động. Cho nên muốn thắng được mình làm một cái việc rất là khó khăn, không phải chỉ là lời nói đơn giản, và cũng không phải là một cái việc bình thường. Cho nên tại sao người ta gọi là thiền hoặc là tụng kinh đều là công phu. Công phu xin được nói với các Phật tử là nó không có gì lạ, mà nó là một việc được lặp đi lặp lại để trở thành thường thực, và cuối cùng thắng phục được việc đó. Cho nên những người ngày xưa họ đi học thiếu lâm, giỏi thiếu lâm mà gọi là công phu, thiếu lâm gọi là công phu, họ chạy lên núi chạy xuống núi, nghĩa là mới đầu chạy lên một vòng hai vòng, riết rồi họ chạy lên chạy xuống còn coi như là như bay, rồi họ phải cách hai thùng nước đó. Rồi như kỳ trước đó, ở bên Úc đó, có những cái đoàn thiếu lâm tự đi biểu diễn, các vị biết là nó là cái kim như là nhỏ xíu về, mà chỉ một cái niệm lực của người ta thôi, cái sức mạnh của ý chí người ta phóng một cái nữa là xuyên qua cái tấm kiếm, gọi là khí công phóng qua cái kiếm. Nó là thầy ngồi thầy nghe cái chạch thầy dòm thấy nó là cái tấm kiếm 10 ly nó phóng qua một cái kim, nghĩa là công phu như vậy đó. Mà cả nó là cả 10.000 người nữa là Úc đó, tức là Tây coi vậy đó, công phu thiếu lâm tự vậy đó. Còn cái việc mà là lấy cái dao mà đâm như bụng quay rồi nữa, là hay là nắm cái đầu chú tiểu mà nắm trong cái để úp cái bát lên mà dỡ cái đít bát lên chỉ bằng hai ngón tay thôi, đều là công phu cả. Nhưng mà công phu đó là gì? Mình nghe mình ghê gớm, nhưng mà công phu là gì? Cái gì được lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại trở thành thuần thục và cuối cùng tạo thành một sức mạnh, cái đó gọi là công phu. Cho nên trong chùa nó có cái công phu hai buổi sớm chiều. Công phu hai buổi sớm chiều là buổi sáng và buổi chiều, mà các Phật tử làm sao mà lặp đi lặp lại cái quá trình đó, không phải một ngày mà 5 năm 10 năm thì nó trở thành công phu. Nó ghê gớm lắm chứ không phải là đơn giản đâu. Tưởng vậy các vị giải đệ, nhưng mà mình á, có nhiều á, tại sao mà các vị biết là mình bị thua cuộc không? Tại vì con người mình nó dễ dãi, nó không đủ sức tinh tấn. Cho nên năm con ngựa, Đức Phật có nói trong kinh Pháp Cú một câu thế này, nghĩa là người trí á như con tuấn mã, nghĩa là chạy xa bỏ lại sau lưng những con ngựa yếu hèn đó. Và như vậy là cái đức tinh tấn nó đòi hỏi cho tất cả những người con Phật, và lấy tất cả các chiếu duyên để biến thành thắng duyên cho mình. Cho nên nếu mà các vị thấy rằng cái công phu trong chùa giống như thầy nói nãy đó, là chỉ là một cái công phu nhỏ, nhưng mà nếu các Phật tử như là giữ được cái ý chí đó, giữ được ý niệm đó, mà làm 5 năm làm 10 năm thì nó trở thành một sức mạnh tâm linh không thể nào có thể thay đổi nữa, không bao giờ thay đổi được ý nữa. Còn nếu bây giờ các vị biết không, ở bên nước Úc á, không biết bên Mỹ nhiều hơn bên nước Úc, thì thấy nó quảng cáo trên TV, nó giới thiệu trên đài, nó báo tùm lum hết trơn, mấy người mập á phải uống bao nhiêu thuốc hoặc là phải tập bao nhiêu để cho nó mất bao nhiêu kilo nếu mà mình tốn tiền mình tập. Nhưng mà thầy coi hết trơn rồi, trong đó có thầy là cái bằng giống như mình gọi là cái một trong những người bệnh nhân đó. Tức là nếu mình muốn tập thể dục á, các Phật tử muốn tập thể dục mà cho khỏe vậy á, là phải làm đi làm lại dù chỉ cách đi bộ thôi, mà 10 năm đi bộ như vậy không thay đổi á, đường không có lên nữa đâu sợ. Nhưng mà tại vì mình nói nghe nó đi bộ thấy ngon lành lắm, ồ dễ mà con đi có 3 bữa ở nhà, chó sủa quá thầy ơi, lạnh quá thầy ơi, phải đi mất công quá, đi thấy cũng vậy đâu có gì đâu. Tại vì mình không tập, hiểu không? Cái con người của mình nó kỳ vậy đó. Cho nên cái gì á, nghe nói là có cái máy tập có eo, mua về lắc 3 bữa rồi mai mốt sao eo nó lớn hơn nữa. 3 bữa rồi cái máy đâu có sử dụng đâu. Thầy này người ta cho cái máy kéo, các vị biết không? Trời ơi thầy thệ nệ mang về ráp vô từng lớp, kéo tay kéo chân còn ngon lành lắm, được 4 bữa để cho nó móc luôn. Bây giờ tay chân đâu có mạnh được nữa, tại vì mình làm biến cái ý chí của con người mình nó rất là dở là chỗ đó. Nếu mình có ý chí mình vượt qua, thì nếu người những người họ tập tạ hoặc họ luyện là họ gọi là công phu, ngày nào họ cũng luyện, nhưng nên tự nhiên họ nổi như là cái muscle, tức là cơ bắp họ lên, thì mình nói rằng sao mà họ hay quá vậy, không phải mình làm không được, chuyện là chuyện thế gian mà mất gì làm được. Nhưng mà tại vì mình không đủ ý chí thì cái việc tu hành cũng giống vậy. Nếu mà mình cứ nghĩa là cho bằng giữ trong tâm niệm mình là ngày 14 ngày rằm là cỡ nào cũng sám hối, nghĩa là cỡ nào cũng sám hối, rằng dù bão tiết cũng sám hối nữa, chỉ có khi nào ông thầy Minh Thiện điện đóng cửa chùa không cho vô nữa thì không sám hối thôi. Nhưng mà sẽ sám hối ở nhà. Nếu Phật tử nào giữ vậy 10 năm công phu sám hối vậy mà nếu không có kết quả cứ kiếm thầy, đó là một sự thật, nó có kết quả không thể tưởng tượng được, các vị không? Tại vì sao vậy? Cái tâm niệm mình mà 10 năm không thay đổi là nó trở thành kết khối rồi. Cho nên cái người tu họ quan trọng nhất là phải hạ cái tâm lý, tâm linh của mình nó trở thành kết khối. Cho nên khi mình quyết một cái tâm mà không bao giờ thay đổi, chuyện gì cũng không chuyển được, thì nó trở thành một công phu. Và công phu đó nó có ứng chứng hay không là do người đó đủ sức tâm niệm để giữ được điều đó, không bao giờ thay đổi. Cứ như tụng kinh như đó. Cho nên các vị nghe trong chùa nó có hai công phu, hai buổi sớm chiều. Thấy là có gì đâu mà công phu, cứ gõ một cốc, đọc vậy thôi đi xuống, tại sao công phu? Nhưng mà nếu giữ được, làm được 10 năm, 20 năm, ý niệm tu không hề thay đổi, thì mới gọi là công phu. Cái công phu có một bữa rồi chổng khu ra đồng luôn, chạy luôn, thì làm sao mà có thể công phu được? Công phu tụng được có một bữa, nghe hay quá, con nghe kinh Pháp Hoa, nghe nó kinh tụng kinh Pháp Hoa, linh lắm thầy, cho nên tới tụng. Tụng hai bữa, cái nó ở nhà đủ cái chuyện trên thôi ở nhà, thì làm sao mà Pháp Hoa linh được? Nó đâu có công phu gì đâu. Không có đủ công phu được. Công phu mà các vị biết, người ta muốn nấu một cái món đồ cũng vậy, người ta phải nấu cho tới nghĩa là tới đỉnh, tới điểm của nó, và cuối cùng nữa là để đạt thành một món ăn ngon cũng phải đòi hỏi có một nghệ thuật và có một thời gian, có một kỹ thuật, huống hồ gì mà cái việc tu hành. Cho nên cái phần thứ hai và phần thứ ba chúng ta biết đây, tức là điều chế tâm lý của chúng ta, là phải đòi hỏi một cái sức tinh tấn không thể tưởng tượng được. Và sức tinh tấn đó là cái quan trọng nhất, là cái người con Phật phải biết tự thắng được mình. Tự thắng được mình. Bao giờ mà chúng ta tự thắng được mình, chúng ta mới biết được cái giá trị của Đức Phật khi mà Ngài thành Phật. Cho nên khi Ngài thành Phật, Ngài mới nói rằng là tất cả bao nhiêu lâu nay ta là người đi tìm, tức người thợ làm nhà, tức là người xây dựng nên cái bản ngã này. Bây giờ bản ngã này không còn nữa. Nghĩa là kèo, cột, rui, mè, bản ngã, tức là diện mục của người ta đã nhìn ra rồi. Cho nên ngươi không thể lập lại cái nhà thứ hai nữa. Cho nên ta tuyên bố rằng ta đã đắc đạo. Còn chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta tu hành mà chúng ta đạt được từng giai đoạn thì chúng ta mới thấy cái giá trị của nó. Thầy kết lại một điểm này để các vị nhớ là một câu chuyện mà thầy mới kể đây thôi. Tức là có một cái vị kia lên trên chùa, lên trên núi đi học đạo, không biết học thế nào đó, thì sư phụ không có truyền đạo nữa, đuổi xuống núi. Khi mà đuổi xuống núi rồi, ông ta trở về, ông về cái chân núi đó, ông đặt cái chân núi là chân núi Vô Vi. Và khi ông về chân núi đó rồi là các vị biết là ông thành lập một cái võ đường. Nghĩa là ông thành lập cái võ đường, có chuyện này bên Nhật á. Thì khi mà ông thành lập cái võ đường này là ông dạy cho tất cả những người đến học, và chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn là cái võ đường đó nó nổi tiếng. Nổi tiếng đến mức độ là ai cũng biết tên ông ở trên. Thì một hôm nọ vua mới đến. Vua mới nói rằng ta nghe nói là ngươi rất là giỏi, rất là tài ba. Như vậy thì đất nước rất cần những người thầy, cho nên khanh hãy trở về giúp quốc gia. Thì cái ông võ sư này muốn quỳ xuống nói rằng tâu cho bệ hạ, kẻ hèn này không có tài, không có đức, không có dám nhận gì hết. Nói rằng khanh hãy về, ta sẽ giao cho khanh làm cái chức gọi là cái bằng tổng binh, coi hết cả binh mã và giúp đỡ được triều đình. Thì ông vẫn nhất định lắc đầu rằng thần không thể nhận được và không đủ sức để làm. Thế vua nói vậy chứ cách đây 2 năm một cái người tốt nghiệp thủ khoa tiến sĩ về, nghĩa là võ bị đó, tức là ở đây nghe nó ra trường này có phải không? Thế đúng, người đó đã tốt nghiệp ở đây và người đó chỉ có duyên học được có 2 năm. Thế chỉ có 2 năm mà học được mà như vậy mà tại sao mà khanh nói là khanh không có tài đức? Rồi năm rồi cũng có một người đổ nghĩa là thủ khoa về võ bị tiến sĩ nữa, nghe nói cũng ra với cái đường thương ở đây, tức là cái đường mà đánh thương ở đây cũng là do khanh đào tạo không? Nói dạ thưa chính thần. Tức tại sao khanh nói khanh có tài? Nói thật sự thần không có tài, chỉ có những cái đồ rất là tầm thường, bởi vì thần đã bị đuổi xuống núi cho nên là thần không có tài cả. Cuối cùng tôi nói một câu, nếu khanh không chịu về giúp nước, ta sẽ giao hai cái vị hoàng tử cho khanh, và Khanh hãy đào tạo vay hai vị hoàng tử đó để giúp ta xây dựng đất nước. Ông không cách nào từ chối cho nên ông nhận lời. Một năm sau, khi mùa hoa đào nở, dẫn hai người con đó về giao lại cho vua. Và tâu vua rằng, thưa bệ hạ, hai người con này đã hoàn thành học, tức là cái võ học, cái học nghệ của họ rồi. Thì vua ông dồn hai con đứng ngạc nhiên, trời hồi đi nó mập mạp như thầy nè, bây giờ nó nhôm nhất. Thử nó hút xì ke, nó nổ vậy đó. Ông nói trời ơi, cái con người về đây mà làm sao mà học nghệ hai năm, một năm trên núi xuống mà hai đứa con của ta vậy đi. Nó tâu bệ hạ, hai hoàng tử này rất là thông minh, cho nên chỉ một năm là đã học hết tài nghệ của thầy, của hạ thần rồi. Và bây giờ biểu diễn, các vị biết không, bắt đầu ra ngồi đầu tiên, vua ngồi bá quan coi không, là bắt đầu nữa là cái vị hoàng tử ra đầu tiên đó, là nữa là để trước mặt ông một cái kiếm, ngồi giống như ngồi vậy nè, ngồi nhắm mắt, kiếm đạo của Nhật Bản mà. Ngồi nhắm mắt rồi, nữa là cả nghĩa là mấy trăm người nữa là xách kiếm chuẩn bị tấn công hò hét nha. Là tự nhiên kiếm nó là ông điều khiển kiếm bay lên, đánh rơi hết tất cả các kiếm. Người ta chưa kịp thấy ngạc nhiên xong rồi đem qua một cái kiếm gỗ nữa, ngồi nhắm mắt trở lại lần. Chỉ một cây kiếm gỗ thôi là bao nhiêu thương đao đều bị đánh rụt chỉ trong vòng một phút mà thôi. Ổng không hề di động. Rồi cái thứ ba nữa là ổng để ra một cái cành, nghĩa là cành liễu diệt mà mình gọi là ở đây mình gọi là cây liễu á, nó mềm như vậy. Thì người ta nói là nãy là thanh kiếm gỗ, kế tới là thanh kiếm sắt tới kiếm gỗ, bây giờ tới hơi cành liễu. Nhưng mà một lát sau là cái cành liễu đó, nghĩa là khi ổng ngồi nhắm mắt lại là ổng điều động là cành liễu nó bay lên, nó trở thành nghĩa là một cái vũ khí điểm quyệt những người kia. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, không ngờ là trong ông hoàng tử ốm yếu như vậy đó mà ổng thành công mà chỉ trong vòng một năm vậy. Thì lúc đó có vị võ sư đào tạo ngồi sau nói với vua là đó là giai đoạn thứ nhất của hành giả. Giai đoạn thứ nhất hành giả là gì? Là nghĩa là lấy tâm để điều khiển được kiếm, tức là lấy tâm của mình để điều khiển được nữa là những cái vật dụng của thế gian. Đó là vị hoàng tử này đã tốt nghiệp, đã lấy tâm điều khiển được cái kiếm và điều khiển tất cả các món giống như ý mình. Rồi bây giờ tới phiên hoàng tử thứ hai đang ngồi, giờ không ai dám cười nữa đâu. Hồi nãy hoàng tử nghe là nói ông kêu ấm nhôm chì ke tưởng cười, không phải vậy đâu, ghê gớm lắm. Ông thứ hai ông ngồi cho nên đâu có ai dám cười nữa. Bây giờ ông ngồi ngưỡng nhắm mắt nè, không có thấy kiếm, không có thấy đao. Vậy mà cái bằng nghĩa là 500 người võ sĩ thích nghĩa là toàn bộ chuẩn bị kiếm đồ, nghĩa là mới bước tới một bước rồi á, là cái bằng tự nhiên nghĩa là ngã quỵ xuống đó. Thêm một lần thứ hai thử, người ta bắn tới một lần nữa là 500 mũi tên, ông ngồi giống như là ông Phật vậy thôi, ngồi bình thường vậy thôi, là tên mà gần tới là tự nhiên là rớt lui hết, rụng giống như là cái bằng lá rụng mùa thu vậy, ai cũng kinh khiếp. Thì lúc đó ông võ sư mới sao nói rằng sâu về hạ, vị hoàng tử thứ hai này căn cơ thâm sâu hơn cho nên đạt được cái bước thượng thừa thứ hai của người hành giả võ thuật. Đó là nghĩa là vị này đã đạt được, tức là lấy tâm làm kiếm, kiếm làm tâm, không còn chế ngự nữa. Bước thứ nhất đó là dùng tâm chế ngự kiếm, có nghĩa là điều khiển kiếm. Nhưng mà bước thứ hai vị này thành đạt được đó là cái bằng kiếm làm tâm, tâm làm kiếm. Tức là chướng duyên là thắng duyên, thắng duyên là chướng duyên, không còn trở ngại với ông ta nữa. Cho nên ông ta cũng ngồi binh chân như dạ vậy mà không có ai vô được hết trơn. Thì có muốn ai cũng kinh khủng quá. Xong rồi cái vua mới nói, như vậy là mới có hai con đường à, thế nào phải còn con đường thứ ba nữa. Tại sao mà ngài không có tiền cho cái hai đứa con ta? Thì ông quỳ xuống thưa rằng, tâu bệ hạ, thần hết tài, nghệ thuật của thần diễn từng đó. Chứ không được, tại sao lại có hai con đường? Thanh nói ba con đường mà đây là hai con đường. Như vậy là còn con đường, đường còn chặng đường thứ ba nữa mà tại sao lại? Khanh không tiền. Thì nói rằng, tâu bệ hạ, chính thần đã không được chân truyền con đường thứ ba cho nên bị sư phụ đuổi xuống núi. Và đuổi xuống núi thần mới mở cái gò vỏ này, cho nên bây giờ thần có gì để đâu mà truyền. Vua nghe vậy vua hết ý rồi, vua muốn rồi hai vị hoàng tử muốn xin học thêm, nhưng mà bây giờ ông nói vậy làm sao truyền nữa, phải không? Cũng như bây giờ thầy nói các vị biết mà, thầy chỉ ngón nghề thì chừng này thầy giảng hai đêm rồi thôi, ngày mai cúng tượng rồi còn cái đâu mà truyền, phải không? Thì bây giờ khi mà hai vị hoàng tử đó giúp cho vua đó là bảo vệ được Giang Sơn mà thành đạt rất lớn trong sự nghiệp, Thì lúc đó cái vị thầy đó trở về cái chỗ lò vỏ đó, một thời gian ngắn phải nghe ông thầy đó ổng giải tán lò vỏ và nghe nói rằng sư phụ gọi ông về núi. Cho nên nữa là vua rất là mừng, nói rằng nếu mà sư phụ chấp nhận trở về núi như vậy là chắc chắn ổng sẽ được chân truyền con đường thứ ba. Và vị hoàng, hai vị hoàng tử đó chờ đợi vị vua, chờ đợi vậy một năm, hai năm, rồi tới 10 năm anh đào nở và rụng mà cái tin của cái vị nữa là võ sư vẫn bền biệt. Cho đến gần như là 15 năm sau, người ta quên lãng về cái ông võ sư đó. Và khi người ta quên lãng những võ sư đó thì bất ngờ là ông võ sư đó là xuống núi. Và các vị biết khi ông xuống núi là ông mặc đồ giống như thầy vậy nè. Cạo đầu, mặc cái áo nghĩa là bạc màu, gió phong sương vậy. Và khi mà ông tìm đến cái vị vua đó, vị vua nghĩa là chờ đợi quá lâu quên lãng, là bây giờ tự nhiên á về mừng quá nó. Trời ơi, bây giờ nó là Khanh đã về đây rồi, như vậy là Khanh đã chân truyền được con đường thứ ba rồi phải không? Bây giờ Khanh hãy cho ta biết như thế nào. Vua nghĩa là mừng rỡ chờ đợi, nghĩa là một cái sự nghĩa là ghê gớm của một cái thần công của đó. Thì cái vị này chỉ nói rằng, tâu bệ hạ, đây là con đường thứ ba của hành giả, đó là con đường tự thắng mình, rồi ra đi. Con đường thứ ba là con đường của kẻ tự thắng được mình. Tức là ông làm ông sư, tức là ông làm thiền sư. Các vị có hiểu được điều đó không? Nó ghê gớm như vậy đó. Cho nên bao nhiêu sức mạnh, bao nhiêu tâm lực, bao nhiêu công phu hàm dưỡng, bao nhiêu những cái gì người ta thế gian này gọi là ghê gớm nhất, cuối cùng chỉ còn một cái có thể đạt được cho vị thiền sư là gì? Con đường của hành giả là tự thắng mình. Cho nên Đức Phật nói một câu rằng chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng được mình. Chiến thắng được mình là chiến công của oanh liệt nhất. Khi người nào chiến thắng được mình rồi thì tất cả các pháp đều trở thành vô ngại. Và người tu đó là cái yếu điểm nhất mà của người tu phải vượt qua. Không có nào, không có cần phải nói là chướng duyên, không phải nói là thắng duyên nữa. Bởi vì nó là lấy kiếm để mà lấy tâm để mà chế ngự kiếm, rồi lấy kiếm làm tâm, làm tâm làm kiếm, cuối cùng thắng được chính mình, tức là cho mình quá giải mọi thứ. Cho nên những gì người ta chờ đợi mệt mỏi, những gì người ta chờ đợi bao nhiêu sự cống hiến đó, tất cả con đường của danh vọng, con đường của sức mạnh, con đường của vũ lực đều không có ý nghĩa gì cả với một con người tự thắng được mình. Cho nên mình thắng được ngàn quân, mình thắng được mọi người, nhưng mà mình phải thắng được cái vật lòng của chính mình. Thì đó là cái yếu tố để giúp cho cái người tu có thể hiểu được rằng cái giá trị của đạo đức. Bởi vậy mình lỡ mà mình lầm lỗi, lỡ làm gì mà mình thắng được mình rồi, các vị thấy là hạnh phúc ghê lắm. Mà chính như vai trò của người tu trong đó có thầy phải tập thắng từ cái. Cho nên có nhiều khi mình nói rằng mình đói bụng hay mình thèm ăn, mà bữa đó mình nói mình nhất định không ăn rồi, mà nó cứ dòm qua dòm lại, đi làm những cái bánh nó cứ dòm theo mình, dòm qua dòm lại. Mấy người mà kiêng ăn vậy, bác sĩ đã dặn đừng ăn rồi, đi qua đi lại dòm thấy, làm như nó cứ ngó mắt nó cứ dòm theo mình hoài. Mà làm sao mình thắng được nó, nhất định là không ăn. Thì lúc đó mình thấy mình, thì bữa nay mình thắng được mình. Nhưng mà thắng được mình á, đó là những chuyện nhỏ. Rồi mình thắng được cho tất cả thế giới này với cái tâm niệm không tham, không sân, không si. Và cuối cùng nữa là hóa giải được tất cả các pháp. Thì chúng ta sẽ đi được con đường của Đức Phật. Mà Ngài nói là khi Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, thì cái vai trò quan trọng nhất của Ngài là Ngài hoàn toàn thắng phục được tất cả các phiền não, tất cả các sự dục vọng, tất cả các gì vô minh của quá khứ. Và cuối cùng nữa là trở lại, Ngài chứng đạt được trí tuệ bát nhã, nghĩa là thấy được rằng sắc tức thị không, không tức thị sắc. Đó là con đường của Đức Phật. Và bây giờ chúng ta cũng sẽ học con đường đó. Và các buổi nói chuyện mà trong kỳ này chúng ta sẽ nói về hai vai trò, tức là giữa chứng duyên và thắng duyên. Chúng ta mới thấy rằng khi nào mà chúng ta thấy sắc tức thị không, không tức thị sắc thì còn là chứng duyên không? Không thể là chứng duyên được. Bởi vì nghĩa là ngay cả cái thân thể con người của mình nữa, tất cả những cái mà mình trao chuốt, mình bảo vệ và mình tôn trọng này, nó cũng là không. Cho nên là thấy bây giờ ngon lành vậy đó, chứ mà nó bèo nhèo lắm. Nó đứt một cái dây cái là tự nhiên cái cổ quẹo qua bên. Mà đứt vài dây nữa là nó nằm một chỗ nữa. Rồi nếu mà mình chịu cái người ta cầu mình mà bệnh hoạn không chết thì nó còn khổ nữa. Như vậy là đâu có gì là mình đâu. Mà nếu mình thấy như vậy thì mình thấy là không có gì là thắng duyên cả. Và không có gì là ngon lành gọi là cái bằng chứng duyên nữa cả. Cho nên để mình thắng được ai mình cũng thấy không có gì ngon lành. Cho nên kẻ thắng á, thì sung sướng á, người thua thì khổ đau. Đó. Cho nên nghĩa là nếu mà mình trúng được cái số á, thì người khác phải khổ đau. Và mình được cái món gì mình nói hơn người ta một tiếng người ta khổ đau. Tất cả đều là khổ đau. thì như vậy đó là không thắng không thua gì cả. Mà mình thấy được cái giáo lý của đạo Phật mà ngài nói rằng khi nào thấy được các pháp là duyên khởi, sắc tức thị không, không tức thị sắc, đó, sắc bất dị không, không bất dị sắc, là người ta đạt được trí tuệ bát nhã. Nếu đạt được trí tuệ bát nhã, thấy được các pháp tùy duyên mà khởi đó, thì như vậy người đó tự tại trong các pháp. Người nào thấy được pháp thì người đó thấy được đạo, và người đó được gọi là đệ tử của Như Lai. Có chừng đó mà thôi. Toàn bộ giáo lý Đức Phật đều cuối cùng để đưa đến một con đường là người ta phải giải thoát được tự thân, hay nói một cách khác là con đường chặn đường cuối cùng của hành giả là gì? Tự thắng được mình. À. Và khi nào mà các Phật tử tự thắng được mình rồi, là các Phật tử mới biết rằng những cái chướng duyên mình phải đi qua hết. Từ cố gắng công phu, từ tập tành nhẫn nhục, từ bố thí trì giới, tất cả đều phải được thuần thục. Và thầy xin nhắc lại các vị biết rằng cái gì mà người ta quyết tâm thì cái đó sẽ trở thành công phu. Bây giờ các Phật tử không tin cứ thử đi. Giống như mà ngày đi là ngày đầu xuân như là ổng mỉm cười vậy, là ngày trước khi mà ngày xuất gia hành đạo, ngày tuyên bố một câu rằng thệ trọn đời không bao giờ giận chúng sanh. Nếu các Phật tử tập cái đó làm công phu đi, cứ thương hết mọi người không giận, người ta chửi cũng không giận, người ta khen cũng không có vui, mà cái gì vậy cứ bình thường, cứ quan hỷ, cứ tâm cứ xả, cái tâm cứ xả vậy đó. Cho nên thầy kể các Phật tử nghe, các vị biết là ngày xưa ấy, ở người Trung Quốc á, người ta không biết ngày Di Lặc, mà sau này ngày Di Lặc xuất hiện hai lần. Trong một lần làm ông có bố đại hòa thượng mà đi đâu mà cũng rinh cái bịch đó, và cuối cùng bây giờ ta làm cái tượng mà gọi là bố đại hòa thượng giác cái túi đó. Là khi chết đi ngày mới làm lại một cái câu thơ, nghĩa là Di Lặc, nghĩa là chân Di Lặc á, mà nghĩa là Di Lặc đã hiện ra đời mà không ai biết cái tên đó. Người ta cứ muốn tưởng Di Lặc mà ta không biết Di Lặc là ai. Rồi còn một vị nữa, mà vị đó là nghĩa là ổng sinh vào một cái đời không biết đời Đường hay đời Tùy ở Trung Quốc, các vị biết không? Là ổng cứ ra ngoài đường giống như ông đạo khùng vậy đó, ổng xin người ta ăn thôi, mà hãy cho cái gì người ta cho gì ổng cũng cười, ổng cứ nói là cho cái là ổng hỷ xả, nghĩa là cái bằng không có chấp bỏ hết, nghĩa là quan hỷ xả, ổng cứ nói chuyện đó, ổng nói hoài, ta nói ổng là ông đạo khùng. Rồi tối ổng ngủ ổng đi về ở ngồi vệ đường á, hè phố chỗ nào cũng ngủ được cân. Cho đến một hôm nọ đó, thì các vị biết là ổng ngủ trước một cái nhà, ông nói nhà họ Triệu hay gì đó, ông là phú thương hay mình gọi là Triệu Phú á. Thì ổng ngủ trước cửa, ổng nằm khò, ổng ngáy khò khòi á. Thì bây giờ đó, cái vị phú thương này nửa đêm mới đi nghĩa là bạn bè đàn điếm đi uống rượu về, cho nên say rồi. Say đi về tới trước nhà mình á, thôi thấy trước mình nhà rồi, trước khi vô nhà nó mất tiểu, thành ra đứng ngay trước nhà mình tiểu, mà tiểu ngay trên cái mặt, nghĩa là cái mặt của cái ông mà khùng khùng đó. Thì ông này cũng đang ngủ, ông nghe xong mà tự nhiên sao nước đâu mà nó chảy cùng mặt mình. Mở mắt ra ông thấy cái lòng này tiểu mà giật mình ngồi dậy. Thì cái ông này là ông là phú hương, cũng là cái người trí thức lắm, cho nên đang tiểu vậy nó thấy tự nhiên có ai giật mình ngồi dậy, cái quảng hồn cái lúc đó rượu con ma men nó tỉnh mất mới nhận ra cái ông này là ông giống như người ta nói là ông đạo khùng, nhưng mà ông hay ở ngoài chợ, mỗi lần cho cái gì như vậy, cái gì ông cũng nói là từ bi hỷ xả, ông chỉ nói một cái điều đó thôi, nghĩa là buông xả hết đi. Thì ông này cũng vừa thấy ông này cũng quảng hồn, ông muốn quỳ xuống, nhưng mà ông biết ông này là một ông tu, mà tại sao mà vậy, cho nên ông muốn nói rằng tôi có lỗi quá, tôi xin được sám hối, tôi xin được ngài tha thứ cho tôi, tại vì tôi mê quá, tôi sai quá, tôi không biết, cho nên tôi tiểu ngài. Nhưng mà ông kêu nó không, ngài làm gì có lỗi, tại vì tôi nằm không đúng chỗ. Nếu không, tôi nằm không đúng chỗ, chỗ của tôi mà tôi không nằm, mà tôi nằm ngay trước nhà ngài, cho nên không phải ngài tiểu không đúng chỗ, mà tôi nằm không đúng chỗ. Và cho đó tôi phải là người xin lỗi ngài. Hỷ xả, từ bi hỷ xả, xả bỏ. Ông nói lại cái đó. Thì ông này muốn nói rằng, xin lỗi ngài, bây giờ ngài ở đâu, và ngài nếu sau này ngài có mất thì tôi xin nữa lần. Cái gì thì ngài nói giùm tôi, có thể giúp đỡ được ngài. Thì cái vị đó, cái ông mà ông đạo cùng, ông muốn nói là, tôi không có nhà, không có cửa, không có chùa, không có gì trơn, thì hỷ xả hết. Nhưng mà nếu sau này mà lúc nào mà tôi có mất thì xin được chôn cất tôi giống như một ông thầy. Rồi một thời gian sau thì ông nóng chết. Mà các vị biết là ông chết cũng để lại một bài thơ, mà muốn nói lên là ông là Di Lặc. Quá thật, ghê gớm vậy. Và nếu mà khi các vị biết vậy, các vị mới thấy rằng đó là kể cả người ta tiểu trên mặt và trên miệng mình nữa, thì mình vẫn thấy mình có lỗi, mình vẫn hỷ xả được. Các Phật tử thấy mình có thể tập được hạnh đó không? Cho nên mùa xuân là mùa xuân của Di Lặc, mùa xuân của quan hỷ. Và làm thế nào để mình quan hỷ được? Cái mà người ta làm một cái bức ngặt như vậy, nhưng mà thấy rằng tại sao mà người ta dám tiểu trên mặt mình, chắc mặt mình đáng tiểu đúng không? Nếu nói theo ngày Di Lặc, nó là tại vì tôi, lỗi của tôi nằm không có đúng chỗ. Thành ra lỡ ai nói chửi mình nói chắc cái mặt mình đáng chửi lắm. Hiện cái tướng này là cái tướng rất rối lắm, cho nên người ta mới chửi mình. Cho nên thôi tôi có lỗi thôi, cứ chửi nữa đi. Chửi cho đã đi, lúc nào mà cái mặt tôi nó hiện tướng hiền dễ thương thì không ai chửi nữa. Phải không? Tại vì ít ra mình cũng hiện một cái tướng gì đó mà làm cho người ta không hài lòng. Tức là nghiệp mình nó hiện lên rồi đó. Cho nên người ta giống như người ăn trộm vậy. Mà hiện cái tướng ăn trộm ra đó, chứ còn thiệt ra mình cái người quang minh chánh đại thì lúc nào đi cũng đàng hoàng. Nhưng mà lỡ mình lấy được ai mình cũng không qua nó lại. Giống như ngày xưa ở Việt Nam mà lúc mà khó khăn người ta đi buôn lậu đồ, các vị biết không? Ta nói công an giỏi nhưng mà thiệt ra không phải công an giỏi đâu. Họ rồi họ dòm qua là nè. Mấy người có chuyện tự nhiên vậy nè. Làm cho cái mặt mình nó có cái gì, cái màn gì đó nó không có được an toàn cho lắm. Tại vì sao vậy? Tại vì mình có một cái gì đó bất an trong lòng cho nên nó hiện ra. Còn người ta là cái người về học về tâm lý học, cho nên người ta nhìn ra cái sự bất an của mình. Chứ không có gì cả. Không phải người ta hay nhưng mà ta nhìn ra. Tại vì cái người bình thường thì như thầy ngồi tính quê được ai xét thầy chứ. Thầy có rồi đâu xét. Nhưng nếu mà mình mấy phần tử cái thử coi mình có chuyện gì bất an á, là mình quản hốt liền con người mình, tự nhiên nó là nó bần thần. Cho nên mình phải thấy rằng cái lỗi đó nó điều đôi khi nó không phải do người đem lại mà do chính mình thể hiện để đưa đến người ta. Cho nên ngày Di Lặc á, mà ngày nói một cái câu mà thầy nói, các vị biết là cái câu chuyện đó là các vị đọc rồi các vị thấy rồi, xúc động. Cho nên cái ông đó mà ổng hối hận, ổng nói rằng đó là tôi lỡ tôi tiểu lên mặt ngài, tôi tiểu lên vậy nên tôi thấy tôi có lỗi. Ngài nói không, không phải lỗi của ông mà lỗi của tôi, tại vì tôi nằm không đúng chỗ. Tại sao tôi nằm chỗ này? Cho nên chỗ của ông thì ông có quyền tiểu, nhưng mà tôi nằm không đúng chỗ cho nên ông tiểu, vì vậy tôi là người phải xin lỗi ông. Các vị cứ học một điều đó. Nếu mà các vị luyện vậy á, 10 năm thành công phu thì các vị không thua gì đệ tử gì lắm. Mình đâu có thua gì, mình phải luyện chứ. Mình phải tập công phu của mình, có nghĩa là làm sao mà công phu của mình, nếu lỡ mình nhẫn nhục á, phải không? Nếu mình lỡ mình nhẫn nhục được á thì ai làm gì mình cũng không giận, tại mình biết rằng có lẽ mình có lỗi, hoặc là có lẽ trong quá khứ mình cũng chọc ghẹo ổ ong gì đó. Thành ra bây giờ nó cứ dè dẻ nó cái nhà mình nó đánh hoài. Cho nên Nam Mô A Di Đà Phật, hỷ xả từ vi, hỷ xả từ vi, tha thứ hết đi. Đừng mà chấp nhận nữa. Bởi vì thế giới này các vị biết, người ta nằm xuống, ta nói rằng cái người mà chết rồi đó, kẻ thù mình cũng phải tới để làm đám ma. Tại vì sao vậy? Nghĩa tử là nghĩa tận, chết rồi còn gì nữa. Dưới hai nữa là không ai sống hoài để mà đòi cái nợ đó. Cho nên mình cũng phải hỷ xả từng đi. Mình cứ tập từng bước tâm niệm mình vậy. Và khi mình tập đến lúc nào nó thuần thục, nó trở thành công phu. Và công phu lúc đó là khuôn mặt mình cứ cười hoài, cười một cách thoải mái tự nhiên, trở thành ngày Di Lặc. Ông nào mà mập mà tròn cười hoài thành Di Lặc. Còn mà cười lượng, cười méo, mà cái cười cái kiểu mà cái vần cười, mà cái vần, nghĩa là nó cái nụ cười nó có nhiều nụ cười lắm, cười gian dối, cười này người kia là cười đó không được. Cười tự nhiên, cười quan hỷ, phải nói ông kia, hỷ xả, giờ tiểu mặt tôi cũng hỷ xả nữa. Ghê gớm vậy đó. Cho nên nhiều khi mình không hiểu đạo Phật nó có cái gì mà ghê gớm vậy. Ghê gớm có nghĩa là cái chất lượng và ý thức hệ trong đó, chứ không phải ghê gớm là bằng con người. Đó. Và chúng ta học đạo Phật, tức là chúng ta học được cái phần nhận thức của vấn đề này. Phải không? Là bây giờ các vị mới thấy rằng nếu mà chúng ta tu học từng bước, từng ngày, từng tháng, thì cái ngày đầu năm á, là cái những ngày mà chúng ta cầu mong được an lành, chúng ta cầu được phước duyên, thì chúng ta cũng hiểu được rằng trong phước duyên luôn luôn nó có những cái là nếu mình muốn cầu được phước duyên không phải là không được, nhưng mà phước duyên nó phải có chứng duyên. Bởi vì hạnh phúc bao giờ cũng đội chiếc mũ khổ đau. Hạnh phúc bao giờ cũng đội chiếc mũ khổ đau, cho nên còn cầu hạnh phúc á, thì sẽ có khổ đau. Nếu mà mình cầu tức là chưa được, cho nên do đó mình còn cầu, càng cầu chừng nào thì khổ đau sẽ có kế cạnh. Nhưng mà nếu mình là kẻ phàm phu thì nói là thôi kệ, lỡ khổ đau thì thôi, cho nó khổ đau mà miễn có chút đỉnh hạnh phúc cũng được rồi. Tức là thế giới này thế giới tham nhẫn. Vì trong kinh Niết Bàn Đức Phật kể câu chuyện đó mà có dịp các vị nghe rồi. Tức là Đức Phật nói rằng có một cái người trưởng giả, ông đang ngồi vậy, thì có một cái nàng nữa là mặc đồ đẹp trang trí đầy đủ, vàng nữa là hụt tròn 40-50 ly vậy, ghê gớm vậy đó. Thì vừa xuất hiện đó, ông trưởng giả ông thấy ông mừng quá, ông hỏi nàng là ai vậy? Ta là công đức đại thiên, đi tới đâu là đem vàng bạc châu báu kim cương tới đó, cho nên người ta hạnh phúc lắm, cho nên người ta tôn xưng ta là công đức đại thiên. Thế vậy sao rồi, hạnh phúc quá mới gặp được bà, thôi mời bà vô nhà. Vừa mời vô ngó lại thấy ngõ đen thui đứng ngoài, mặt mày xấu quắc, không thể tưởng được, giống như là dạ xa hình thù á. Cái nàng là ai, đi đâu đứng trước nhà này? Nói là tôi tới đây chứ đâu. Họ tới đây làm gì, tại chỗ này là cái chỗ người ta không có muốn, cái sự nghĩa là xấu xa đó. Nói vậy là ông vô đấy ông lầm rồi. Tôi tên là Hắc Ám. Tôi tới đâu tôi mang bệnh hoạn dịch tả đủ thứ chuyện xui xẻo hết trơn á. Nhà trái nước tôi như vậy nàng tới đây làm gì? Tại vì chị tôi trong nhà ông. Cái chị nàng lai, chị tôi là công đức đại thiên. Hãy công đức đại thiên đâu thì tôi có đó. Ông không tin, vô hỏi lại. Thì công đức đại thiên xác nhận đó là em ruột của tôi sinh đôi. Cho nên tôi có mặt ở đâu nó có đó. Ông mới không mời bà đi ra lùm tôi. Nói sao vậy, tôi không có muốn. Tôi không có muốn phước đức mà để rồi chịu quả gì. Nhưng mà rồi hai người nó đi một khúc nữa, gặp cái nhà nông dân đang nghèo, hai vợ chồng đang bạn nhau. Tự nhiên thấy cái nàng này mừng quá, hỏi y như cái câu hỏi nãy vậy. Cũng là công đức đại thiên mời vô. Đến chừng Hắc Ám nữa, ổng cũng rầu quá, nhưng mà ổng nói thôi kệ, lỡ mình cũng hưởng được chút phước, thôi mời bà này vô đại đi. Thì Đức Phật, thí dụ Đức Phật đó, cái người trưởng giả đầu tiên gọi là người có trí, còn cái người thứ hai là tâm trạng của chúng sanh chúng ta. Mình cứ cầu phước hoài, mình cứ cầu hưởng phước, nhưng mình không biết rằng hãy mình cầu phước á, thì cái quả nó kế bên. Bao giờ cũng vậy trơn. Bởi vì hạnh phúc nào cũng đội chiếc mũ khổ đau. Cho nên trong tình yêu nào cũng có gì? Có vị đắng. Phải vậy không? Ở đây có nhiều người hưởng qua cái vụ đó rồi, thành ra biết rành lắm. Thầy thì nghĩa là không có kinh nghiệm đó. Nhưng mà các vị biết rằng, bởi vì người ta nói rằng nghĩa là ngọt mặt thì gì? Chết rồi. Đó. Tình yêu thì có vị đắng. Và cái gì cũng có khổ đau. Nên có nhiều người nói là tu là hạnh phúc, người tình là dây quan. Nhưng mà thiệt ra cũng không phải vậy đâu. Tóm lại tóm đi, có nghĩa là giữa dây quan không có dây quan là do con người đối xử với nhau, chứ không phải vì con người tu hoặc là con người đi vào con đường tình. Nhưng mà nếu chúng ta có duyên thì phải trả. Người đó gặp mình kiếp này, có lẽ giữa mình với họ cũng có duyên có nợ, cho nên có gì thì trả cho rồi. Khi nào muốn đi cũng phải trả cho đàng hoàng sạch sẽ mới đi, chứ mình đi không tình nó tốn nợ sao. Nếu mình tốn nợ về Tây Phương ta nhất định cũng đòi tới, cho nên quyết định trả nợ trong đời này, nhưng mà trả đàng hoàng xong phẳng là người có trí đó. Chứ đừng có sợ. Tuy nhiên mình cũng sẽ hiểu được rằng thế giới này được cấu tạo bởi duyên khởi, và thế giới này được luân lưu cũng bởi các pháp do duyên khởi. Cho nên đừng cố chấp, đừng mệt mỏi, và cuối cùng nữa là đừng tự mình làm khổ mình bởi những cái mà mình coi là đúng là chân lý. Tất cả đều có thể thay đổi vì hoàn cảnh, vì nhân duyên. Và nếu khi nào đủ duyên thì nó hợp. Hết duyên thì gì? Hết duyên tan. Cho nên nữa là nếu khi nào chúng ta hiểu được điều đó thì chúng ta mới biết rằng nữa là khi nào mình gặp nhau á, gọi là cái bằng còn duyên thì ở, hết duyên thì đi đó, vậy thôi. Hay là mình gọi là nếu mà hai người mà gặp nhau mà nữa là không có gì đó thì nữa là tự nhiên giống như ngoài chợ vậy, gặp nhau ngoài chợ thôi mà nay nó đi không có gì cả. Nhưng mà nếu có một người nào đó mà họ phải đi theo mình trong đời và họ phải sống với mình trong đời để mà trở thành nghĩa là ân nghĩa, thì ít ra người ta cũng có một cái gì đó gọi là duyên ở nhiều đời với mình. Thế còn nếu thầy đó thì thầy dán cái bảng trước, chứ thầy không thiện dán bảng trước. Nghĩa là cửa chùa đã đóng lại rồi, người về xây lại cuộc đời đi thôi. Không. Phải đi phải viết vậy đó, viết cái bảng dán ngoài đó. Nhưng mà cửa chùa đã khép lại rồi, người về xây lại cuộc đời dở dang. Quên đi một kẻ bên đàn, cho tôi trọn đạo, cho nàng trọn duyên. Xong rồi, cái gì đâu. Nhưng mà nếu mình không chịu mở cửa. Ok, có vấn đề. Cái vấn đề là sao? Trả nợ đàng hoàng. Trả nợ đàng hoàng rồi đi. À, bởi vì chính Đức Phật ngài trở lại thế gian, ngài cũng trả nợ đàng hoàng, để rồi ngài ra đi. Cái người đó rất là có dũng khí, chứ không phải là đạo Phật là con đường để sợ hãi, trốn tránh khổ đau và con người trốn tránh trách nhiệm. Không hề có điều đó. Đạo Phật không hề có con đường tiêu cực, mà đạo Phật là con đường của tích cực với trí tuệ. Không bi lụy, không yếu đuối, và hoàn toàn sống rất là thẳng thắn. Mà nếu tất cả những người con Phật chúng ta hiểu được điều đó thì chúng ta mới hiểu được câu nói có giá trị của đạo Phật là phiền não tức là bồ đề, siêu chúng sanh là sẽ trở thành Phật. Cho nên tất cả các chướng duyên khi chúng ta đến chùa hay là chúng ta ở ngoài đời, nghịch cảnh ngoài đời, thì chúng ta phải biết rằng ngay trong đạo Phật này mà lúc nào các Phật tử học được một câu kinh nói rằng con cầu nguyện làm sao mà cho bằng nữa là hồng lô biến thành gì? Hồng lô biến thành hoa sen, tức là cái biển cả khổ đau này gọi là địa ngục này mình biến thành hoa sen hết đó. Thì như vậy đó thì chúng ta sẽ đạt được cái lý của đạo Phật. Thì thôi, nếu mà nói nữa thì nó dài, với hai nữa là nó cũng vừa để các Phật tử cùng nghỉ ngơi. Và thầy cũng muốn lưu ý các Phật tử một điều rằng chúng ta sẽ học Phật với một cái tinh thần rất là tươi mát, rất là thoải mái. Người nào càng tu mà càng cảm thấy tinh thần mình nó trẻ trung, nó sáng tạo và nó nghĩa là đi vào cuộc đời một cách vững chãi, là những người đó nghĩa là hiểu đạo Phật và ứng dụng đạo Phật có giá trị trong đời sống của mình. Còn nếu người nào mà ôm chấp và người nào nghĩa là mệt mỏi của việc học Phật nhưng mà lại không thoát thân được thì người đó sẽ bị hệ lụy và phải làm giáo lý sẽ làm cho mình khổ đau và mệt mỏi. Và có một điều các vị nhớ rằng chỉ có Đức Phật, vì khi chúng ta tôn trọng Đức Phật thì chúng ta tôn trọng nhân cách và trí tuệ của Ngài. Và Ngài nói một điều mà Thầy nhắc lại trước khi chúng ta dứt lời, chúng ta hồi hướng, thì Ngài nói rằng cái người tu Phật và cái người sử dụng giáo lý Như Lai phải hiểu rằng cái thái độ chấp thủ và cái thái độ sử dụng điều khiển giáo lý Như Lai nó rất là quan trọng, giống như người bắt rắn. Nếu người nào mà lấy cái tay mà bắt cái nắm cái đầu con rắn hay là nắm cái đuôi con rắn để mà bắt thì người đó sẽ bị con rắn cắn cho đến như là chết và khổ đau cùng cực giống như chết. Nếu một cái người có thái độ thận trọng bắt rắn bằng một cái cây nạng chặn cổ con rắn rồi tìm cách nắm cổ nó để mà bắt không cho nó cắn thì người đó gọi là người có trí biết bắt rắn và không đưa đến khổ đau. Cũng vậy, giáo lý của Như Lai, những người nào biết sử dụng, biết hóa giải và biết làm phương tiện thì giống như chiếc đò để qua bên kia sông. Nhưng nếu ôm giữ chiếc đò, thấy chiếc đò quý giá quá nhờ nó qua sông nhưng tôi giữ nó giác lên vai mà đi á, là kẻ đó sẽ khổ đau như người bắt rắn. Các người hiểu được ý đó không? Cho nên ghê gớm lắm, không có người nào dám nói giáo lý mình vậy trơn. Người ta cũng tán dương là bán đến nỗi mà bán thuốc nhị thiên đường trị đủ thứ bệnh, quảng cáo không có bệnh gì trị không hết. Nhưng mà Đức Phật Ngài không nói vậy. Giáo lý của ta đó nói như vậy nhưng mà không biết sử dụng đúng pháp á thì nó sẽ trở thành diệu dược, nó trở thành chiếc thuyền đưa mình qua bên kia sông. Nhưng qua sông rồi đó thì phải bỏ lại chứ đừng bao giờ ôm chấp nó. Thì Đức Phật nói như vậy. Giáo lý của Ngài nói là giống như là phương thuốc thân diệu vậy, giống